Chương 135, ước hẹn 3 năm. Vương Lâm sau khi xuất quan, Sơ Tình Tuyết đứng tại chủ điện cửa, nghiêng người sang tới. "Ngươi chuẩn bị khi nào trúc cơ?" Vương Lâm cúi đầu, cung kính nói, "Đệ tử căn cơ còn chưa đủ vững chắc, nghĩ lại lắng đọng mấy năm." Lời này không hoàn toàn là giả. Năm môn nhất giai cực phẩm pháp thuật toàn bộ viên mãn, thần thức cường độ sớm đã vượt qua phổ thông luyện khí đại viên mãn tiêu chuẩn, nhục thân còn có thể, Vương Lâm tự nhận căn cơ so bất luận kẻ nào đều tù. Nhưng trúc cơ việc này, Vương Lâm trong lòng không chắc. Toàn bộ nhờ hệ thống, chỉ có thể kéo lấy. Sơ Tình Tuyết trong mắt vượng hiện lên một tia khen ngợi. "Không sai, hiểu được lắng đọng. Cái này tâm tính, so trong thánh địa chín thành cửu thiên mới đều mạnh. Nàng gặp quá nhiều thiên tài, ỷ vào thiên phú liền không coi ai ra gì, nóng lòng cầu thành, cuối cùng xung kích trúc cơ lúc tâm ma xâm lấn, tẩu hỏa nhập ma, đạo tiêu thân tử." Vương Lâm loại này vững vàng tính cách, ngược lại hiếm thấy nhất. "Sư phụ ngươi cả một đời si mê phù đạo, đối với mấy cái này sự tình chưa từng để bụng." Sơ Tình Tuyết nói tiếp, "Tất nhiên ngươi bái hắn làm thầy, ta cái này làm sư nương, cũng không thể để ngươi đi đường quanh co." Nàng dừng lại một lát. "Trúc cơ là tu tiên trên đường đạo thứ nhất là trời. Bước qua đi, trời cao biển rộng, siêu phàm thoát tục, thọ nguyên tăng gấp bội. Đã không đi qua, nhẹ thì tu vi mất hết, nặng thì thần hình câu diện. Lấy ngươi ngũ hành ngụy linh căn tư chất, muốn dựa vào tự thân lực lượng trúc cơ, hy vọng không đủ nửa thành." Lời nói rất trực tiếp, rất tàn khốc. Vương Lâm trong lòng hơi hồi hộp một chút, nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh. "Sư nương thực sự nói thật, ngụy linh căn tại tu tiên giới chính là phế vật đại danh tử. Có thể tu luyện tới luyện khí viên mãn đã là mộ tổ bốc lên khói xanh, nghị trúc cơ. Người xin nói mộng. Cho nên, ngươi con đường duy nhất chính là nhân đạo trúc cơ. Ta sẽ vì ngươi chuẩn bị kỹ càng tất cả. Sau 3 ngày, đi theo ta. Ta đã ở Tình Tuyết Phong địa hỏa linh mạch bên trên, vì ngươi mở ra một gian tinh thất. Nơi đó hỏa hệ linh khí tinh thuần nhất, cùng trong cơ thể ngươi long viêm lực lượng hô ứng lẫn nhau, có thể đem trúc cơ tỷ lệ thành công lại để cao một thành. Đến mức trúc cơ đan." Sơ Tình Tuyết từ trong vòng tay chữ vật lấy ra một cái noãn ngọc bình ngọc, đưa tới Vương Lâm trước mặt. "Trong này là một khỏa nhị giai thượng phẩm tử dương trúc cơ đan. Đan này là ta trước kia du lịch lúc, từ một chỗ thượng cổ tu sĩ trong động phủ ngẫu nhiên được đến. Dược lực bá đạo, xa không phải trên thị trường những cái kia phổ thông trúc cơ đan có thể so sánh. Nó không chỉ có thể giúp ngươi cương ép sông mở kinh mạch, ngưng tụ đạo cơ, càng có thể lấy tử dương chân hỏa vì ngươi tẩy tủy phát kinh, trình độ lớn nhất đền bù ngươi ngụy linh căn thiếu hụt. Có đan này tương trợ, ngươi trúc cơ tỷ lệ thành công ít nhất có thể đạt tới 7 thành. 7 thành? Vương Lâm trái tim đập mạnh. Đối một cái ngụy linh căn tu sĩ đến nói, đây không phải là hy vọng, là kỳ tích. Một khỏa nhị giai thượng phẩm tử dương trúc cơ đan, giá trị liên thành. Hiện tại, vị này băng sơn sư nương cứ như vậy hời hợt đem ra. Vương Lâm nâng bình ngọc vào tay ôn nhuận, trong lòng lại ép một tảng đá lớn. Trong cổ họng giống như là bị thứ gì ngăn chặn. "Sư nương, cái này quá quý giá." Qua rất lâu, Vương Lâm mới khó khăn gạt ra câu nói này. "Cầm." Sơ Tình Tuyết ngữ khí không được xế bảo. "Ngươi là phu quân ta đệ tử duy nhất, con đường của ngươi chính là con đường của hắn, cũng là ta Tình Tuyết phòng mặt mũi. Ta sẽ không để ngươi gãy tại trúc cơ đạo khảm này bên trên." Nói xong, Sơ Tình Tuyết xoay người, tựa hồ không nghĩ lại nhiều nói. Cái kia cao ngạo thanh lãnh bóng lưng, tại buổi chiều dưới ánh mặt trời kéo ra cái bóng thật dài. Vương Lâm đứng tại chỗ, nhìn xem bóng lưng của nàng, trong lòng rời sông lấp biển. Sư nương là thật đang vì Vương Lâm cân nhắc, thậm chí không tiếc lấy ra chính mình chân tảng nhiều năm chí bảo, là Vương Lâm trải đường. Phần ân tình này, quá nặng đi. Trọng đến để Vương Lâm cái thói quen này độc lai độc vãng, quen thuộc tính toán cùng bị tính kế tư tưởng ích kỷ người, đều cảm thấy không biết làm sao. Vương Lâm cúi đầu, nhìn xem bình ngọc trong tay. Trong bình viên kia tử dương trúc cơ đan, phản phất mang theo nóng rực nhiệt độ, bỏng đến trong lòng bàn tay tê dại. "Sư nương, xin dừng bước." Sơ Tình Tuyết bước chân ngừng lại, không quay đầu lại, chỉ là yên tĩnh đứng ở nơi đó. "Đệ tử có chính mình suy nghĩ." Vương Lâm đem trong tay bình ngọc giơ lên cao cao, hướng phía trước đưa đưa. "Đan này quá mức quý giá, đệ tử không thể thu." Gió núi ngừng, dương trúc cũng không tại vang xào xạc. Toàn bộ Tình Tuyết phong rơi vào yên tĩnh như chết. Sơ Tình Tuyết chậm rãi xoay người lại. Tấm kia tuyệt mỹ, không mang mảy may tình cảm trên mặt, nhìn không ra hỉ nộ. Nhưng cặp kia mắt vượng lại gắt gao khóa chặt ở trên người Vương Lâm. Ánh mắt kia, để Vương Lâm cảm giác chính mình thần hồn đều muốn bị đông kết, xé rách. "Ngươi nói cái gì?" Sơ Tình Tuyết thần sắc tự nhiên, nhưng trong đó ẩn chứa hàn ý, đủ để cho thiên địa thất sắc. "Lặp lại lần nữa." Sơ Tình Tuyết lãnh đạm nói. Vương Lâm toàn thân cứng ngắc, nhưng vẫn là đứng thẳng, gàn từng chữ, "Đệ tử nói, đan này, đệ tử không thể thu. Đệ tử có chính mình trúc cơ chi pháp." Tiếng nói vừa ra, đệ ở Vương Lâm trên thân uy áp biến mất. Sơ Tình Tuyết trên mặt ý lạnh tàn đi, thay vào đó là kinh ngạc. Nàng nhìn chằm chằm Vương Lâm, ánh mắt giống tại nhìn người điên. "Ngươi có chính mình trúc cơ chi pháp?" Sơ Tình Tuyết cảm thấy chính mình nghe lầm. Một cái ngũ hành ngụy linh căn, nói chính mình có trúc cơ chi pháp. Đây là nàng mấy trăm năm qua nghe qua điều kỳ quái nhất cho cười. "Phải." Vương Lâm gật đầu, thần sắc không có nửa điểm dao động. Sơ Tình Tuyết gắt gao nhìn chằm chằm Vương Lâm, nghĩ từ trên mặt hắn tìm ra nói đùa vết tích. "Không có." Vương Lâm ánh mắt trong suốt, kiên định phải làm cho người vô pháp hoài nghi. "Ngươi trúc cơ chi pháp là cái gì?" Sơ Tình Tuyết trầm mặc rất lâu mới mở miệng, khôi phục thanh lãnh, lại nhiều một tia chính nàng đều không có phát giác yêu kỳ. "Đệ tử tạm thời không thể nói." Vương Lâm lắc đầu. Hệ thống sự tình là hắn bí mật lớn nhất. Đừng nói sư nương, liền xem như Tiết Hiểu, Vương Lâm cũng không có khả năng lộ ra nửa chữ. "Không thể nói." Sơ Tình Tuyết nhíu mày, nàng nhìn chằm chằm Vương Lâm, nao nhanh chóng chuyển động. tiểu tử này đến cùng làm cái quỷ gì? Chẳng lẽ sau lưng hắn thật có cái gì thần bí sư môn? Trúc cơ chi pháp là cái kia sư môn bí mật bất truyền. Ý nghĩ này tại Sơ Tình Tuyết trong đầu hiện lên. Nàng cảm thấy khả năng này rất lớn. Nếu không căn bản giải thích không thông, một cái ngụy linh căn tán tu vì cái gì có thể nắm giữ phù đạo chân giải tàn quyển, vì cái gì có thể tại phù đạo bên trên hiện ra loại kia thiên phú nghịch thiên. Cũng giải thích không thông, hắn hiện tại đối mặt Tử Dương Trúc Cơ Đan, vậy mà có thể không chút do dự cự tuyệt. Ngươi xác định không cần đan này? Sơ Tình Tuyết lại lần nữa xác nhận. Đệ tử xác định. Vương Lâm gật đầu, đệ tử nói cùng người thường khác biệt. Ngoại vật đan dược đối ta không những vô ích, ngược lại có hại. Lời này nửa thật nửa giả. Hệ thống trúc cơ xác thực không cần đan dược. Nhưng nói đan dược có hại thuần túy là nói bậy. Vương Lâm nói như vậy chỉ là vì để cự tuyệt nghe tới cao siêu hơn khó lường. Quả nhiên. Sơ Tình Tuyết nghe nói như thế, trong mắt lo nghĩ sâu hơn. Đạo cùng người thường khác biệt. Ngoại vật đan dược có hại. Loại lời này nàng chỉ ở cổ lão trong điện tịch gặp qua cùng loại ghi chép. Truyền thuyết thời kỳ thượng cổ, có chút chuyên tu nhục thân hoặc thần hồn thể tu hồn tu, tu hành chi lộ xác thực cùng bình thường luyện khí sĩ hoàn toàn khác biệt. Bọn họ không nặng linh căn, không nặng pháp lực, chỉ trọng bản thân. Bọn họ cho rằng nhục thân là độ thế bảo bệ, thần hồn là thông thiên cầu thang. Đan dược pháp bảo đều là ngoại vật. Chỉ có đem tự thân tu luyện tới cực hạn, mới có thể siêu thoát thiên địa, chứng được đại đạo. Chẳng lẽ tiểu tử này đi cũng là loại này thất truyền thượng cổ tu hành chi lộ? Sơ Tình Tuyết trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Nàng lại lần nữa nhìn hướng Vương Lâm, ánh mắt thay đổi đến vô cùng phức tạp. Nếu thật là dạng này, tất cả liền đều giải thích thông được. Vì cái gì Vương Lâm căn cơ đánh đến như vậy kiên cố? Vì cái gì Vương Lâm thần thức so cùng giai tu sĩ cường đại như vậy nhiều? Cũng vì cái gì Vương Lâm dám khoe khoang khoác lác nói chính mình có trúc cơ chi pháp? Người cần bao lâu? Sơ Tình Tuyết trầm mặc rất lâu mới mở miệng, thần sắc không tại băng lãnh, ngược lại trịnh trọng nói: 3 năm. Vương Lâm đưa ra ba ngón tay, ngữ khí kiên định. Trong vòng 3 năm, đệ tử nhất định có thể trúc cơ. Đây là Vương Lâm đối hệ thống tự tin, cũng là đối với chính mình hứa hẹn. 3 năm. Sơ Tình Tuyết nhìn xem Vương Lâm, trong lòng lại lần nữa cảm thấy hoang đường. Một cái 28 tuổi ngũ hành ngụy linh căn luyện khí viên mãn, nói muốn tại trong 3 năm trúc cơ. Hơn nữa còn là tại không dựa vào bất luận cái gì ngoại vật đan dược dưới tình huống. Lời nói này đi ra, toàn bộ tu tiên giới cũng sẽ không có người thứ hai tin tưởng. Nhưng chẳng biết tại sao, nhìn xem Vương Lâm cặp kia bình tĩnh tự tin con mắt, Sơ Tình Tuyết trong lòng quỷ thần xui khiến sinh ra một tia tin tưởng suy nghĩ. Có lẽ tiểu tử này thật có thể sáng tạo kỳ tích. Tựa như hắn tại phù sư đại hội bên trên làm đến như thế. Được. Sơ Tình Tuyết hít thật dài một hơi, thu hồi Tử Dương trúc cơ đan. Ta cho ngươi thời gian 3 năm. 3 năm về sau, nếu như ngươi vẫn chưa trúc cơ, vậy ngươi liền nhất định phải nghe ta an bài. Đệ tử tuân mệnh. Vương Lâm không mình hành lễ. Vương Lâm biết đây là sư nương cho hắn cuối cùng cũng là lớn nhất tín nhiệm cùng tha thứ. Ngươi tự giải quyết cho tốt. Sơ Tình Tuyết cuối cùng nhìn Vương Lâm một cái, không có lại nhiều lời, quay người hóa thành bạch quang biến mất tại trong chủ điện. Vương Lâm đứng tại chỗ, nhìn xem nàng rời đi phương hướng, thật dài nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng hồ lộ qua. Vương Lâm cúi đầu nhìn chính mình trống rỗng hai tay, trong lòng không có chút nào hối hận. Tử Dương trúc cơ đan dĩ nhiên là tốt đồ vật, nhưng cùng hệ thống cho trúc cơ so ra lại coi là cái gì? Phục dụng Tử Dương trúc cơ đan, chú định nhân đạo trúc cơ. Mà dựa vào hệ thống nói không chừng có thể nhìn qua thiên đạo trúc cơ phong thái. Một đời người cuối cùng cũng có một được, huống chi hệ thống giữ gốc nhân đạo trúc cơ, đồng thời tỷ lệ thành công 100%. Chương 136, rồng ra chỗ nước cạn, ương kích trường không. Chương 136, rồng ra chỗ nước cạn, ương kích trường không. Vương Lâm mục tiêu từ trước đến nay đều không phải một cái nho nhỏ kim đan. Vương Lâm hành trình là cái kia mênh mông vô ngần tinh thần đại hải, là truyền thuyết kêu bên trong có thể đồng thọ cùng trời đất cùng nhật nguyện cùng tuổi bất hủ tiên đồ. Vương Lâm thu hồi suy nghĩ, quay người đi trở về động phủ của mình. Từ hôm nay trở đi, Vương Lâm muốn bắt đầu kỳ hạn 3 năm cuối cùng bế quan. 3 năm về sau, rồng ra chỗ nước cạn, ương kích trường không. Toàn bộ tu tiên giới đều sẽ bởi vì là Vương Lâm danh tự mà run rẩy. Chủ điện chỗ sâu, một gian hoàn toàn do vạn năm hàn ngọc chế tạo trong phòng chứa băng. Sơ Tình Tuyết quanh chân ngồi tại xe trượt tuyết bên trên, quanh thân hàn khí lợ lờ, phản phất cùng toàn bộ phòng lạnh hòa làm một thể. Nhưng nàng viên kia tu luyện mấy trăm năm thái thượng vong tình quyết sớm đã không hề bận tâm, giờ phút này lại nổi lên bận sóng. Vương Lâm, cái kia vừa vặn bái nhập nàng phu quân môn hạ bất quá hơn 1 năm tiện nghi đồ đệ. Vương Lâm thân ảnh, Vương Lâm lời nói, Vương Lâm cặp kia bình tĩnh tự tin con mắt, tại trong đầu của nàng vùng đi không được. Có chính mình trúc cơ chi pháp, trong vòng 3 năm nhất định có thể trúc cơ. Sơ Tình Tuyết nhếch miệng lên một vẻ tự rêu đường cong. Chính mình vậy mà lại tin tưởng loại này chuyện ma quỷ. Một cái ngũ hành ngụy linh căn tu sĩ nói hắn phải dựa vào chính mình trúc cơ. Cái này cùng một phàm nhân nói hắn muốn tay không lật tung một tòa núi lớn khác nhau ở chỗ nào? Quả thực hoang đường một người. Sơ Tình Tuyết nhắm mắt lại bắt đầu tỉnh táo phân tích. Nàng sống hơn 500 năm, thấy qua thiên tài như cá giết sang sông nhiều vô số kể. Nàng rất rõ ràng, trúc cơ đạo khảm này đến cùng có nhiều khó. Huống chi, nhân đạo trúc cơ bên trên địa đạo trúc cơ, càng là hi hữu. Đến mức Vương Lâm, ngũ hành ngụy linh căn, loại này tư chất tại tu tiên giới chính là phế vật đại danh tử. Linh khí hỗn tạp, tốc độ tu luyện chậm như rùa bò, cảm ngộ đại đạo càng là khó như lên trời. Vương Lâm có thể tu luyện tới luyện khí viên mãn, theo Sơ Tình Tuyết đã là đi thiên đại vận cước chó, là vô số kỳ ngộ chồng chất lên kết quả. Nghĩ đạt tới nhân đạo trúc cơ bên trên, quả thực si tâm vọng tưởng. Chớ nói chi là Vương Lâm còn muốn tại trong vòng 3 năm rưỡi vào chính mình trúc cơ. Thượng cổ tu hành chi lộ. Sơ Tình Tuyết nhớ tới chính mình phía trước suy đoán. Thể tu. hồn tu. Nàng lắc đầu rất nhanh liền phủ định ý nghĩ này. Thượng cổ thể tu luyện thể như luyện khí cần lấy vạn thú tinh huyết tiên địa kỳ chân rèn luyện bản thân. Mỗi một cái cường đại thể tu phía sau đều chất đống giống như núi tài nguyên. Vương Lâm một cái tán tu xuất thân tiểu tử đi đâu kiếm như vậy nhiều tài nguyên. Đến mức hồn tu vậy thì càng không thể nào. Hồn tu con đường vị dị khó lường đối thần hồn tiên phú yêu cầu so thiên linh căn còn muốn hà khắc. Mà còn hồn tu công pháp sớm đã thất truyền vài vạn năm căn bản không có khả năng lại xuất hiện tại thế. Loại bỏ những khả năng này. Cái kia Vương Lâm cố kia không hiểu tự tin đến cùng từ đâu mà đến. Chẳng lẽ Vương Lâm thật chỉ là đang nói khoác lác đang khoác lác? Có thể nhìn Vương Lâm phía trước biểu hiện vô luận là phù sư đại hội bên trên trầm ổn đứng đối hay là đối mặt chính mình lúc không tiêu ngạo không tự ti đều không giống như là một cái thích nói mạnh miệng cuồng vọng chi đồ. Thật là một cái để người nhìn không thấu tiểu tử. Sơ Tình Tuyết mở mắt ra cặp kia băng lãnh trong mắt vượng hiện lên một tia phức tạp. Nàng nghĩ mãi mà không rõ, dứt khoát cũng liền không suy nghĩ thêm nữa. Mà thôi, nàng khe khẽ thở dài. Tất nhiên đã đáp ứng cho hắn thời gian 3 năm vậy liền chờ bên trên 3 năm lại có làm sao? Đối nàng loại này động một tí bế quan chính là mấy chục trên trăm năm kim đan chân nhân đến nói 3 năm bất quá là một cái búng tay. Nàng ngược lại muốn xem. 3 năm về sau cái này đầy người bí ẩn tiểu tử đến cùng có thể cho nàng một cái như thế nào kinh hỉ, hoặc là nói kinh hãi. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy nhưng Sơ Tình Tuyết trong lòng cũng đã bắt đầu là Vương Lâm làm lên chuẩn bị. Nàng lặng lẽ liên hệ Thiên Bảo các tổng bộ vận dụng chính mình quan hệ lại lấy được mấy viên so tử dương trúc cơ đan phẩm chất hơi kém nhưng tương tự vô cùng chân quý nhị giai trúc cơ đan. Nàng thậm chí còn từ chính mình cái kia đã phủ đuổi mấy trăm năm chữ vật pháp bảo bên trong lật ra một bộ chuyên môn dùng để phụ trợ tu sĩ độ kiếp tam giai phòng ngự trận bàn. Nàng không tin Vương Lâm có thể thành công, nhưng nàng nhưng lại nhịn không được muốn vì Vương Lâm chuẩn bị kỹ càng một đầu đường lui. Vạn nhất Vương Lâm thật thất bại, có những thứ này đồ vật tại ít nhất có thể bảo vệ Vương Lâm một cái mạng. Ta đây rốt cuộc là đang làm gì? Sơ Tình Tuyết nhìn trong tay mình đan dược và trận bàn nhịn không được cười một cái tự dễ ước. Chính mình lúc nào cũng biến thành như vậy lệ mề chậm chạp. Có lẽ là bởi vì Vương Lâm là nam nhân kia đệ tử duy nhất đi. Sơ Tình Tuyết lắc đầu đem đồ vật cất kỹ lại lần nữa nhắm mắt lại. Tâm cũng rốt cuộc không cách nào giống phía trước như thế không hề bận tâm. Thời gian liền tại loại này bình tĩnh mà quần cuộn sóng ngầm bầu không khí bên trong lặng yên trôi qua. Tình Tuyết phong bên trên lại lần nữa khôi phục ngày xưa thanh lãnh. Tiết Hiểu một đầu đâm vào đối phù đạo chân giải nghiên cứu bên trong cả ngày tự giam mình ở trong động phủ liền mặt cũng không thấy. Vương Lâm cũng bắt đầu chính mình kỳ hạn 3 năm bế quan. Vương Lâm đem bản kia phù đạo chân giải bản chép tay lật một lần lại một lần. Mỗi một chữ mỗi một cái phù văn Vương Lâm tất cả dụng tâm đi nhớ dùng thần đi cảm ngộ. Vương Lâm đem chính mình hoàn toàn đắm chìm tại cái kia mênh mông vô ngần phù đạo thế giới bên trong. Trừ lĩnh hội phù đạo chân giải Vương Lâm cũng không có rơi xuống tự thân tu luyện. Vương Lâm mỗi ngày đều sẽ tiêu phí đại lượng thời gian đến đả tọa thổ nạp vận chuyển ngũ hành quyết củng cố chính mình luyện khí viên mãn tu vi. Vương Lâm trong đan điền cái kia ngũ sắc luồng khí xoáy tại Vương Lâm không ngừng mài giũa bên dưới thay đổi đến càng ngày càng ngưng thực càng ngày càng tròn tan. Ẩn chứa trong đó linh lực cũng càng thêm tinh thuần bằng bạn. Ngẫu nhiên Vương Lâm cũng sẽ đi ra động phủ tại trên Tình Tuyết Phong tản bộ nhìn phong cảnh. Tình Tuyết Phong linh khí thanh tịnh mà thuần túy đối Vương Lâm tu hành rất có ích lợi. Vương Lâm có khi sẽ đi sư phụ trong tàng kinh các lần xem một chút cổ lão điển tịch tăng lên chính mình kiến thức. Có khi cũng sẽ đi tài liệu trong kho nhận biết một chút chính mình chưa từng thấy qua chân quý chế phủ tài liệu. Thời gian trôi qua bình tĩnh mà phong phú. Vương Lâm có thể cảm giác được chính mình đang lấy một loại trước nay chưa từng có tốc độ lắng động tích lũy. Tựa như một cái sắp phun trào núi lửa ngay tại sâu trong lòng đất tích góp đủ để lực lượng hủy thiên diệt địa. Vương Lâm cùng sư nương Sơ Tình Tuyết gặp mặt số lần không nhiều. Vị này băng sơn mỹ nhân đại đa số thời gian đều ở tại chính mình trong phòng băng bế quan tu luyện rất ít đi ra. Nhưng Vương Lâm lại có thể cảm giác được nàng kỳ thật một mực đang yên lặng chú ý chính mình. Có đôi khi Vương Lâm động phủ cửa trên bàn đá sẽ chẳng biết tại sao nhiều ra một bình nóng hổi ẩn chứa tinh thuần linh khí linh trà. Có đôi khi Vương Lâm tu luyện tới thời khắc mấu chốt sẽ phát hiện xung quanh thiên địa linh khí đột nhiên thay đổi đến so bình thường nồng nặc mấy lần không chỉ. Vương Lâm biết đây đều là sư nương mục đích. Nàng trên miệng không nói nhưng trong lòng lại so với ai khác đều quan tâm chính mình cái này tiện nghi đồ đệ. Đối với cái này Vương Lâm không nói thêm gì. Vương Lâm chỉ là đem phần ân tình này yên lặng ghi vào trong lòng. Xuân đi thu đến nóng lạnh luân phiên. Trong nháy mắt thời gian 2 năm cứ như vậy đi qua. Vương Lâm cũng sắp nên đón hắn 30 tuổi sinh nhật. Một ngày này, ngoài động phủ truyền đến một trận kịch liệt linh lực ba động. Ngay sau đó một cái thanh lãnh nhưng lại mang theo vài phần thanh âm đội vàng tại ngoài động phủ vang lên. Vương Lâm, mau tới chủ điện. Là sư nương âm thanh. Trong lòng Vương Lâm giật mình không dám thất lễ lập tức thu hồi cổ tịch đứng dậy đi ra động phủ. Vương Lâm ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Tình Tuyết Phong trên không chẳng biết lúc nào đã hiện đầy nặng nề giống như là mực nước mây đen. Mây đen bên trong sấm sét vang dội một cỗ kiểm chế đến cực hạn khủng bố thiên uy từ trên trời giáng xuống bao phủ cả ngọn núi. Đây là thiên kiếp. Vương Lâm con ngươi đột nhiên rụt lại. Chẳng lẽ là sư nương muốn độ kiếp rồi? Lại hoặc là sư tôn cần độ kiếp? Chương 137, Phù Văn Kim Đan chương 137, Phù Văn Kim Đan trong lòng Vương Lâm giật mình, không dám thất lễ, lập tức thu hồi cổ tịch, triệt hồi cấm chế, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh lao ra đạo phủ. Vừa mới ra ngoài, một cỗ khiến người hít thở không thông uy áp liền từ ngày mà hàng, phản phất có một tòa vô hình thần sơn, gắt gao đè ở hắn thần hồn bên trên. Vương Lâm ngẩng đầu nhìn lại, con ngươi đột nhiên co vào. Chỉ thấy ngày bình thường trời quang mây tạnh, mây trôi nước chảy Tình Tuyết Phong trên không, giờ phút này lại bị một tầng nặng nề như mực mây đen triệt để bao phủ. Mây đen kia lăn lộn không ngớt, trong đó có ngân xà luân vũ, điện quang lập lòe, mỗi một lần chớp động đều mang khí tức mang tính chất hủy diệt. Cả tòa Tình Tuyết Phong thiên địa linh khí, tại cái này một khắc thay đổi đến cuồng bạo mà rối loạn, bọn họ không tại ôn hòa, ngược lại giống như là nhận lấy một loại nào đó kinh hãi, điên cuồng hướng bốn phương tám hướng bỏ trốn. Chủ điện bên trên, Sơ Tình Tuyết một bộ áo trắng, ngạo nghễ sừng sững, nàng ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Sư đương. Vương Lâm bước nhanh về phía trước, không mình hành lễ. Sơ Tình Tuyết không quay đầu lại, chỉ là nhàn nhạt từ một tiếng, ánh mắt tập trung vào bầu trời. Vương Lâm theo nàng ánh mắt nhìn lại, tâm thần đều chấn. Chỉ thấy cái kia lăn lộn kiếp vân trung tâm, một thân ảnh đứng chắp tay, tay áo đồng bền mặc cho xung quanh lôi đình bảo hào, điện quang tàn phá bừa bãi, thân hình của hắn lại bỗng như sơn nhạc, bất động mảy may. Người kia thân xuyên lôi thôi đã bảo, tóc hai rối bời, bên hông mang theo một cái hồ lô rượu, không phải Tiết Hiểu là ai? Sư tôn hắn, hắn đây là đang làm cái gì? Hắn tại chứng đạo. Chứng đạo? Vương Lâm sững sờ, từ ngữ này với hắn mà nói quá mức xa xôi cùng lạ lẫm. Sư phụ ngươi khốn tại Kim Đan trung kỳ đã có hơn 200 năm, con đường phía trước đoạn tuyệt, không được tiến thêm. Sơ Tình Tuyết ánh mắt rơi vào trên người Vương Lâm, chậm rãi giải thích nói, phù đạo chân giải bù đắp, để hắn nhìn thấy một con đường khác. Một đầu. Xưa nay chưa từng có, cũng có thể sau này không còn ai đường. Tu sĩ tầm thường, Kim Đan về sau, chính là cảm ngộ thiên địa, thai nén nguyên anh. Nhưng sư phụ ngươi, hắn từ bỏ con đường này. Hắn lựa chọn đem phù đạo chân giải bên trong ẩn chứa phù đạo chí lý, cùng tự thân Kim Đan triệt để dung hợp. Hắn muốn luyện chế, không phải nguyên anh, mà là một khỏa độc nhất vô nhị phù văn Kim Đan. Phù văn Kim Đan, đem phù đạo chí lý dung nhập Kim Đan. Đây là cỡ nào điên cuồng, rất lớn can đảm ý nghĩ. Tu sĩ tu hành, vốn là nghịch thiên mà đi, mà mở một đạo, càng là nghịch thiên bên trong nghịch thiên, là thiên địa chỗ không cho. Sơ Tình Tuyết ngước nhìn kiếp vân trong đạo thân ảnh kia, mắt vượng bên trong dị sắc liên tục. Cho nên, thiên đạo hạ xuống kiếp nạn này, đây cũng không phải là đột phá chi kiếp, mà là chứng đạo chi kiếp. Vượt qua, hắn liền trời cao biển rộng, Kim Đan đại thành, một ý niệm, vạn phù tự sinh, nối thẳng nguyên anh đại đạo. Không độ qua được. Nàng không có nói tiếp, nhưng hậu quả kia, không cần nói cũng biết. Thân hình câu diệt, trăm năm khổ tu, hóa thành cho bụi. Vương Lâm Tâm, tại cái này một khắc bị to lớn rung động chỗ lấp đầy. Ngay tại lúc này, trên bầu trời kiếp vân lăn lộn đến cực hạn. Ầm ầm. Một tiếng đinh thái nhức góc tiếng vang, một đạo cỡ thùng nước màu tím lôi long, gầm thét, xé rách trường không, mang theo đủ để hủy diệt tất cả khủng bố uy năng, hướng về Tiết Hiểu chém bổ xuống đầu. Đến hay lắm. Đối mặt cái này hủy thiên diệt địa một kích, Tiết Hiểu chẳng những không có mảy may e ngại, ngược lại ngửa mặt lên trời thét dài. Chỉ thấy tay phải hắn chập ngón tay như kiếm, đối với đạo kia màu tím lôi long, lăng không vạch một cái. Ông. Trong chốc lát, thiên địa nghẹn ngào. Lấy Tiết Hiểu đầu ngón tay làm bút, lấy hư không là lá bùa, lấy thiên địa linh khí làm mực. Hàng ngàn hàng vạn cái huyền ảo, cổ pháp phù văn màu vàng, chống giống mà sinh. Những phù văn này mỗi một cái đều ẩn chứa uy năng lớn lao, bọn họ tại trên không phi tốc xoay tròn, tổ hợp, qua trong dây lát liền hóa thành một tấm bao trùm nửa cái bầu trời to lớn phù lục trận đồ. Trận đồ kia bên trên, giống bay phượng múa, tinh thần lưu chuyển, phản phất đem một mảnh hoàn chỉnh tinh không đều lạc ấn đi lên, tản ra tuyên cổ bất hủ khí tức. Lấy thân là phù, lấy niệm làm mút. Phù chính là trận, trận chính là pháp. Vương Lâm tự lẩm bẩm, triệt để nhìn ngốc. Phù đạo chân giải bên trong miêu tả cảnh giới tối cao, vậy mà thật bị sư phụ thực hiện. Cái kia bị thiên diệt địa màu tím lôi long, đụng đầu vào tấm kia to lớn màu vàng trận đồ bên trên. Chỉ thấy cái kia màu vàng trận đồ quang mang lóe lên, vô số phù văn như cùng sống tới đồng dạng, hóa thành một tấm vô hình người lớn, càng đem cái kia cuồng bạo lôi long cứ thế mà bao khỏa, phân giải, thôn vệ. Bất quá ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, cái kia đủ để cho bình thường kim đan chân nhân thần hình câu diệt khủng bố lôi kiếp, liền bị tiêu trừ ở vô hình, hóa thành tinh thuần nhất bản nguyên sấm sét lực lượng, bị cái kia màu vàng trận đồ hấp thu, cuối cùng chuyển vào Tiết Hiểu thể nội. Tiết Hiểu khí tức, tại cái này một khắc, không giảm ngược lại tăng, thay đổi đến càng thâm thúy hơn, bàng bạc. Tốt, tốt, tốt. Lại đến. Tiết Hiểu cười to, âm thanh chấn cửu tiêu. Vâng. Ầm ầm. Thiên đạo phảng phất bị chọc giận, từng đạo so trước đó càng thêm trắng kiện, càng khủng bố hơn kiếp lôi, liên tiếp từ kiếp vân trong điên cuồng đánh xuống. Màu xanh phong lôi, màu đỏ hỏa lôi, màu đen đấm lôi. Mỗi một đạo lôi tiếp đều đại biểu cho một loại thiên địa pháp tắc cực hạn hủy diệt chi lực. Nhưng Tiết Hiểu chỉ là đứng ở nơi đó, đầu ngón tay trong hư không không ngừng lướt qua. Một tấm trương huyền áo khó lường phụ trận đồ chống rông mà sinh, có dẫn động đại địa chi lực, hóa thành vạn trượng sơn nhạc chân ký tự trận, có dẫn dắt cửu thiên ngự thủy, hóa thành vô tận đại dương mênh mông ngự ký tự trận, càng có diện hóa xâm la bạt tượng, đem lôi kiếp lực lượng na di hư không chuyển ký tự trận. Vương Lâm đứng tại phía dưới, nhìn xem một màn này. Nguyên lai, đây mới thật sự là tu hành, tìm tới chính mình đạo, đồng thời kiên định không thay đổi đi xuống đi, cho dù phía trước là vách đá bạt trượng, cũng phải có thả người nhảy lên dũng khí. Sư tôn lấy phụ chứng đạo, vậy ta nói, lại tại phương nào? Liên tại Vương Lâm tâm thần khuấy động thời khắc, trên bầu trời kiếp vân đã ngưng tụ tới đỉnh điểm. Sở hữu mây đen đều co rút lại thành một đoàn, hóa thành một cái to lớn, băng lãnh, không chứa mảy may tình cảm con mắt. Thiên đạo chi nhãn, một cỗ vượt xa phía trước khủng bố uy áp hàng lâm, toàn bộ Tình Tuyết Phong đều tại cỗ uy áp này bên dưới run lẩy bẩy, trên núi thậm chí xuất hiện đạo đạo vết rách. Sơ Tình Tuyết biến sắc, tay ngọc vung lên, một đạo màu băng lam màn sáng nháy mắt đem toàn bộ chủ điện bao phủ, che lại phía dưới Vương Lâm. Cuối cùng một đạo, tâm ma kiếp lôi. Cái này lôi, không những hủy người nhục thân, càng chém nhân thần hồn, dẫn động tâm ma, hung hiểm nhất. Kiếp vân chi nhãn chậm rãi chớp động, một đạo nhìn như tinh tế, lại ẩn chứa hai màu đen trắng hỗn độn kiếp lôi, im hơi lặng tiếng, bắn về phía Tiết Hiểu mi tâm. Đối mặt cuối cùng này, cũng là tối cường một kích, Tiết Hiểu trên mặt cuồng thái toàn bộ thu lại, thay vào đó là một loại trước nay chưa từng có trang trọng cùng thành kính. Hắn không có lại vẽ phủ, mà là chậm rãi nhắm mắt lại. Ta nói, Thành rồi. Một tiếng quát nhẹ từ hắn trong miệng truyền ra. Sau một khắc, vạn trượng kim quang từ trong cơ thể hắn ầm vang một phát. Một quả lớn nhỏ cơ nắm tay, toàn thân chạy xuôi màu vàng thần hy, mặt ngoài khắc rõ ước vạn huyền ảo phù văn kim đan, từ hắn đỉnh đầu bên trong chậm rãi dâng lên. Phù văn kim đan. Nó liền như thế yên tĩnh lơ lửng ở giữa không trung, tản ra một cỗ đồng thọ cùng trời đất, cùng đại đạo cùng ở tại bất hủ khí tức. Đạo kia vô thanh vô tức kiếp lôi, tại khoảng cách kim đan ba thước bên ngoài, liền đột nhiên đình trệ, phảng phất như gặp phải thiên địch đồng dạng, lập tức từng khúc tăng dã, hóa thành bản nguyên nhất âm dương nhị khí, bị phù văn kim đan chậm rãi hấp thu. Thiên đạo chi nhãn thật sâu nhìn thoáng qua viên kia phù văn kim đan, tựa hồ là thừa nhận nó tồn tại, sau đó chậm rãi tiêu tán. Đầy trời kiếp vân, trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Một đạo cầu vồng bảy màu vượt ngang chân trời, vô tận điểm lạnh chi khí từ trên trời giáng xuống, hóa thành màu vàng hoa sen, rải đầy cả tòa tỉnh Tuyết Phong. Đại đạo đã thành, thiên địa ăn mừng. Tiết Hiểu chậm rãi mở mắt ra, đối với bầu trời chắp tay, viên kia phù văn kim đan hóa thành một đạo lưu quang, chui vào trong cơ thể của hắn. Hắn bước ra một bước, thân hình liền đã từ cao vạn trượng trong không, về tới chủ điện trên quảng trường. Hắn hay là cái kia lôi thôi lão đầu, nhưng trên thân cố kia siêu nhiên vật ngoại, nhất niệm diễn vạn pháp tông thầy khí độ, cũng rốt cuộc không cách nào che giấu. Tình Tuyết. Tiết Hiểu nhìn hướng bên cạnh nữ tử áo trắng, trong mắt tràn đầy nhu tình. Sơ Tình Tuyết cái kia đóng băng mấy trăm năm trên mặt, tại cái này một khắc, như băng tuyết tan rã, tách ra một vệt đủ để cho thiên địa thất sắc tuyệt mỹ nụ cười. Chúc mừng phu quân, đại đạo được thành. Tiết Hiểu cười ha ha một tiếng, sau đó quay đầu nhìn hướng một bên còn đang ngẩn người Vương Lâm, vô vô bờ vai của hắn. Đồ Nhi, thấy rõ ràng chưa? Con đường tu tiên, ngàn bắt đầu. Con đường của người khác, đi đến lại xa, cũng là người khác phong cảnh. Chỉ có chính mình đi ra đường, mới có thể nhìn thấy. Chân chính đỉnh phong. Vương Lâm thân thể chấn động, như bị sét đánh, lại như thể hồ quan đỉnh. Hắn đối với Tiết Hiểu, thật sâu cúi đầu, cái này cúi đầu, so ngày trước bất kỳ lần nào đều muốn thành kính, đều muốn xuất phát từ nội tâm. Đệ tử. Thu giáo. Chương 138, ta đạo vì sao? Chương 138, ta đạo vì sao? Thời gian trôi mau. Nửa tháng sau. Chiều hôm đó, Tiết Hiểu khó được từ hắn luyện phủ trong phòng đi ra. Chứng đạo về sau, cả người hắn khí chất đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mặc dù vẫn như cũng là bộ kia lôi thôi lết thiết lôi thôi rằng dấp, nhưng trong lúc hành tẩu, lại mơ hồ cùng thiên địa kết hợp lại, nhất cử nhất động đều mang một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được đạo vận. Hắn đi đến bên cạnh Vương Lâm, học hắn bộ dáng, tại bên bờ vực ngồi xuống, từ bên hông cởi xuống hồ lô rượu, đổ một miệng lớn. Nồng đậm mùi rượu, xen lẫn một cỗ tinh thuần linh khí, tại gió núi bên trong tràn ngập ra. Thế nào, còn đang suy nghĩ sư phụ ngày đó độ kiếp sự tình? Tiết Hiểu cười hỏi. Phải. Vương Lâm khẽ gật đầu, không có che giấu, đệ tử đang nghĩ, sư tôn nói, là phù. Đệ tử kia nói, lại là cái gì? Ngươi đạo. Tiết Hiểu sửng sốt một chút, lập tức cười lên ha hả, tiếng cười tại giữa sơn cốc quanh quẩn. Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Hắn vô vô Vương Lâm bả vai, đạo vật này không phải người khác có thể nói cho ngươi, đến chính ngươi đi tìm, chính mình đi ngộ. Vậy phải như thế nào đi tìm? Dụng tâm đi tìm. Tiết Hiểu chỉ Vương Lâm ngực, hỏi một chút chính ngươi, ngươi tu tiên đến cùng là vì cái gì? Vì cái gì? Vương Lâm trầm mặc. Vì trường sinh, vì lực lượng cường đại, vẫn là vì có thể một ngày kia vượt qua vô tận hải vực, đi gặp cái kia kêu huyền nhi nữ tử. Giống như đều là, lại hình như đều không phải. Nghĩ mãi mà không rõ, cũng không cần suy nghĩ. Tiết Hiểu nhìn ra hắn mê man, cười lắc đầu, ngươi bây giờ mới bao nhiêu lớn, tương lai đường còn dài mà. Có đôi khi, đi đi nói, tự nhiên là xuất hiện tại dưới chân ngươi. Hắn đứng lên, duỗi lưng một cái. Được rồi, đừng tại đây nói mát. Sư nương của ngươi hôm nay tâm tình tốt, đích thân xuống bếp, làm mấy đạo sở trưởng thức nhắm, còn hâm nóng một bình 300 năm tuyết phách nhưỡng mau trong tới, không phải vậy một hồi liền canh đều uống không đến. Vương Lâm nghe vậy, cũng là sững sờ. Cái kia lạnh lùng như băng, phản phất không dính khói lửa trần gian sư nương, vậy mà lại đích thân xuống bếp. Làm Vương Lâm đi theo Tiết Hiểu, đi vào chủ điện lệ sảnh lúc, quả nhiên thấy được một bộ để hắn có chút không dám tin tưởng hình ảnh. Sơ Tình Tuyết vẫn như cũng là một bộ áo trắng, nhưng trên thân cô kia tránh xa người ngàn dặm hàn khí, lại tiêu tán không ít. Nàng chính đem từng bàn thức ăn tinh xảo bưng lên bàn. Cái kia mấy món ăn, thoạt nhìn đều là chút phổ thông món ăn hàng ngày, nhưng mỗi một đạo đều linh khí bức người, hiển nhiên là dùng cực kỳ chân quý linh tài xảo nấu mà thành. Cái bàn trung ương còn để đó một bình hâm nóng tốt linh cửu, mùi rượu bốn phía, hít vào một hơi, đều cảm giác thần hồn thanh minh không ít. Nhìn thấy Tiết Hiểu cùng Vương Lâm đi vào, Sơ Tình Tuyết tấm kia tuyệt mỹ trên mặt, khó được lộ ra một tia mất tự nhiên. Nhìn cái gì vậy? Còn không mau ngồi xuống. Nàng trừng Tiết Hiểu một cái, ngữ khí thanh lãnh, nhưng cái kia trong mắt chỗ sâu, lại cất giấu một tia không dễ dàng phát giác ôn nhu. Hắc hắc, đến rồi đến rồi. Tiết Hiểu lôi kéo Vương Lâm ngồi ở bên bàn, cầm lấy đũa, kẹp một khối không biết tên thịt của yêu thú, bỏ vào trong miệng, một bên ngai, một bên mơ hồ không rõ ca ngợi nói, "Ăn ngon, ăn ngon." Tình Tuyết ngươi tay nghề là càng ngày càng tốt. Sơ Tình Tuyết không để ý đến hắn thổi phồng, chỉ là đem ánh mắt rơi vào trên thân Vương Lâm. Tiếp qua một tháng, chính là ngươi 30 tuổi sinh nhật. Nàng nhàn nhạt mở miệng, chúc cơ sự tình, chuẩn bị đến như thế nào? Vương Lâm để chén đũa trong tay xuống, đứng lên, cung kính hồi đáp, hồi bẩm sư nương, đệ tử còn tại lắng đọng. Lắng đọng? Sơ Tình Tuyết lông mày có chút nhíu lên, ngươi đã luyện khí viên mãn 2 năm, căn cơ sớm đã vững chắc đến không thể lại vững chắc. Lại lắng đọng xuống đi, sẽ chỉ bỏ lỡ tốt nhất chúc cơ thời cơ. Nàng nhìn xem Vương Lâm, ngữ khí thay đổi đến nghiêm túc lên. Ta biết ngươi tâm cao khí ngạo, không muốn mượn nhờ đan dược lực lượng. nhưng linh căn của ngươi tư chất, chính ngươi cũng rõ ràng. Có đôi khi, hiểu được lấy hay bỏ, cũng là một loại trí tuệ. Tình Tuyết, ngươi cũng đừng buộc hắn. Một bên Tiết Hiểu, thay Vương Lâm giải vây nói, ta đồ đệ này, tính tình bướng bỉnh cực kỳ, trong lòng có chính hắn chủ ý chúng ta làm trưởng bối, nhìn xem là được rồi. Sơ Tình Tuyết nhìn Tiết Hiểu một cái, không nói gì thêm nữa, chỉ là cho Vương Lâm rót một chén rượu. Đây là sư phụ ngươi chứng đạo về sau, ta tự tay nhượng Tuyết Phách nhượng bên trong tăng thêm 7 loại tam giai linh dược, đối ngươi vững chắc tâm thần, rèn luyện linh lực có chỗ tốt. Uống đi. Đa tạ sư nương. Vương Lâm bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Rượu vào khổ tâm, hóa thành một dòng nước ấm, tại hắn toàn thân ở giữa chảy xuôi. Cố kia bởi vì tìm không được chính mình đạo mà sinh ra mê man cùng trống rỗng, tựa hồ cũng bị chén rượu này hòa tan không ít. Có lẽ, sư tôn nói đúng. Có một số việc, nghĩ mãi mà không rõ, cũng không cần suy nghĩ. Đi đi, đường, tự nhiên là đi ra. Bữa cơm này, là Vương Lâm tu tiên đến nay, ăn đến nhất thư thái, ấm áp nhất một bữa cơm. Không có tính toán, không có lợi ích, chỉ có trưởng bối đối vãn bối thuần túy nhất quan tâm. Sau bữa ăn, Tiết Hiểu lại lôi kéo Vương Lâm, hàn huyên rất nhiều liên quan tới phù đạo bên trên sự tình, đem chính mình chứng đạo về sau một chút cảm ngộ mới, không giữ lại chút nào truyền thụ cho hắn. Mãi đến đêm khuya, Vương Lâm mới cáo tử, về tới động phủ của mình. Thời gian mỗi ngày đi qua, Vương Lâm tâm cũng dần dần bình tĩnh lại. Một tháng thời gian thoáng qua liền qua. Một ngày này là Vương Lâm 30 tuổi sinh nhật. Hắn khoanh chân ngồi tại tĩnh thất bên trong, tâm như chỉ thủy, không hề bận tâm. Nhưng mà liền tại nửa đêm giờ tí tiến đến một khắc này, ký chủ tuổi tác đã đủ tròn 30 tuổi. Hệ thống tự động thăng cấp chương trình. Khởi động. Mục tiêu cảnh giới, trúc cơ kỳ. Đột phá. Bắt đầu. Đến rồi. Trong lòng Vương Lâm run lên, nhưng không đợi hắn làm ra bất kỳ phản ứng nào, một cỗ không cách nào kháng cự, mênh mông bàng bạc lực lượng, liền từ thân thể của hắn chỗ sâu nhất ầm vang một phát. Cỗ lực lượng kia, bá đạo vô cùng, nháy mắt liền tiếp quản thân thể của hắn toàn bộ quyền khống chế. Trong cơ thể hắn linh lực bắt đầu lấy một loại trước nay chưa từng có tốc độ, điên cuồng vận chuyển, áp xúc, thủy biến. Không tốt. Trong lòng Vương Lâm kinh hãi. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, trong cơ thể mình cái kia một mực không ngừng vận chuyển, đem hắn cùng tiên địa ngăn cách giang lịch trần quyết tại cái này cỗ lực lượng cưỡng ép áp chế xuống, vậy mà mất hiệu lực. Hắn cùng phương thiên địa này ở giữa, tầng kia vô hình xa cách bị xé nát. Một cỗ đến từ thiên địa chỗ sâu nhất, băng lãnh, vô tình, tràn đầy chán ghét cùng hủy diệt ý chí ánh mắt, nháy mắt liền khóa chặt tại trên người hắn. Thiên đạo. Thiên đạo phát hiện hắn. Ầm ầm, chương 139, trúc cơ thiên kiếp chương 139, trúc cơ thiên kiếp Tình Tuyết phong trên không. Mây đen từ bốn phương tám hướng ập tới, trong chớp mắt che đậy tinh nguyệt, cả ngọn núi rơi vào đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám. Một cỗ uy áp từ trên trời giáng xuống. Toàn bộ Tình Tuyết phong đang run rẩy, gào thét. Ầm ầm, từng tòa cung điện tại uy áp bên dưới sụp đổ, ngọn núi rách ra từng đạo sâu không thấy đáy vết rách. Chuyện gì xảy ra? Trong chủ điện, Sơ Tình Tuyết bỗng nhiên mở mắt, sắc mặt trắng bệch. Bên kia, Tiết Hiểu thân hình thoát một cái, nháy mắt xuất hiện giữa không trung. Hai người đồng thời ngẩng đầu. Khi thấy cái kia mảnh màu đen tiếp bất lúc, hai vị kim đan chân nhân sắc mặt đồng thời thay đổi. Tịch Diệt Thần Lôi, ngày bỏ đi cướp. Cái này sao có thể? Loại này kiếp lôi chỉ tồn tại ở thượng cổ điện tịch ghi chép bên trong, chuyên môn dùng để xóa bỏ những cái kiêm lịch thiên ma đầu cùng thiên khí chi nhân hẳn phải chết chi kiếp. Tại sao lại xuất hiện ở Tình Tuyết Phong? Đến cùng là ai đưa tới bực này thiên kiếp? Hai người thần thức nháy mắt đảo qua cả ngọn núi, cuối cùng ánh mắt đều khóa chặt tại Vương Lâm vị trí động phủ. Trong động phủ, Vương Lâm khoanh chân ngồi dưới đất, triệt để từ bỏ chống cự. Hắn rốt cuộc minh bạch hệ thống muốn làm gì? Không phải phổ thông trúc cơ, là thiên đạo trúc cơ. Có thể hắn lại là cái bị thiên đạo phỉ nhổ thiên khí chi nhân. Để một cái thiên khí chi nhân đi độ thiên đạo trúc cơ chi kiếp, cái này cùng để tử hình phạm nhân làm hoàng đế khác nhau ở chỗ nào? Đây không phải là trúc cơ, là chịu chết. Thiên đạo muốn mượn trúc cơ danh nghĩa, đem hắn cái này dị loại triệt để xóa bỏ. Vương Lâm muốn chạy trốn, nghĩ vận chuyển lịch trần quyết một lần nữa che giấu. Nhưng hệ thống cố kia bá đạo lực lượng gắt gao áp chế hắn, để hắn không thể động đậy. Hắn liền giống bị cột vào tế đàn bên trên tế phẩm, chỉ có thể trơ mắt nhìn lên bầu trời bên trong đồ đao rơi xuống. Đúng lúc này, oanh! Một đạo đen như mực, cung điện độ dày tịch diệt thần lôi, từ kiếp vân trong ầm vang đánh xuống, bay thẳng Tình Tuyết Phong hộ sơn đại trận. Giang giác, lưu ly vỡ vụn giòn vang. Đạo kia từ Tiết Hiểu tự tay bố trí, đủ để ngăn chặn mấy tên kim đan chân nhân liên thủ công kích tam giai đỉnh cấp hộ sơn đại trận, tại tịch diệt thần lôi trước mặt liền một hơi đều không có chống đỡ. Màn sáng nháy mắt che kín giống mạng nhện vết rách, sáng tối chập chờn, mắt thấy là phải sụp đổ. Phúc. Nơi xa trong động phủ, Tiết Hiểu như gặp phải trọng kích, đột nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi, sắc mặt nháy mắt trắng bệch. Hộ sơn đại trận cùng hắn tâm thần liên kết, đại trận bị hao tổn, hắn cũng đi theo trọng thương. Phu quân. Sơ Tình Tuyết nháy mắt xuất hiện tại Tiết Hiểu bên cạnh, đỡ lấy hắn thân thể lảo đảo muốn ngã. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Vì sao lại dẫn tới ngày bỏ đi cướp? Ta làm sao biết? Tiết Hiểu lau đi khóe miệng vết máu, loại này kiếp lôi chỉ tồn tại ở thượng cổ điện tịch ghi chép bên trong. Nghe đồn là thiên đạo dùng để xóa bỏ những cái kiêm lịch thiên tồn tại cuối cùng thủ đoạn. Vương Lâm tiểu tử kia, hắn đến cùng lai lịch gì? Hai người liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương nồng đậm nghi hoặc cùng sợ hãi. Một cái luyện khí kỳ tiểu tu sĩ, liền tính lại yêu nghiệt, cũng không có khả năng dẫn tới loại này cấp bậc thiên kiếp. Cái này hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ nhận biết. Ầm ầm, trên bầu trời kiếp vân còn tại cuộn cuộn, tập hợp. Đạo thứ hai, đạo thứ ba. Càng trắng kiện, càng kinh khủng tịch diệt thần lôi đang nổi lên, lúc nào cũng có thể sẽ lại lần nữa hàng lâm. không thể lại để cho nó bổ xuống. Sơ Tình Tuyết sắc mặt trắng bệnh, lại đến một chút, toàn bộ Tình Tuyết Phong đều sẽ bị san thành bình địa. Ta biết. Tiết Hiểu cắn răng, trong mắt lóe lên quyết tuyệt. Tình Tuyết, ngươi ở lại chỗ này bảo vệ ngọn núi địa mạch. Ta đi đem tiểu tử kia mang ra. Không được, quá nguy hiểm. Sơ Tình Tuyết không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Ngày này bỏ đi cấp sẽ công kích tất cả tính toán can thiệp tồn tại. Ngươi bây giờ bản thân bị trọng thương, sâu đi vào chính là chịu chết. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ trơ mắt nhìn xem hắn bị sét đánh chết? Tiết Hiểu gấp đến độ hai mắt đỏ bừng, hắn là đồ đệ duy nhất của ta, là ta phủ đạo nhất mạch hy vọng. Nếu là hắn chết rồi, ta đi. Sơ Tình Tuyết đánh gây hắn lời nói, ta công pháp đã tới hóa cảnh, tâm như băng kính, không dễ bị thiên uy chấn nhiếp. Mà còn, ta bản mệnh pháp bảo cửu lũ huyền băng giám vừa vặn có thể khắc chế cái này tịch diệt thần lôi bên trong hủy diệt chi ý. Nàng liếc mắt nhìn chằm chằm Tiết Hiểu, mắt vượng trung lưu lộ ra một tia nhu tình. Phu quân, ngươi mới vừa chứng đạo không lâu, căn cơ chưa ổn, không thể lại có bất kỳ sơ suất nào. Chờ ta. Tiếng nói vừa ra, nàng không đợi Tiết Hiểu đáp lại, cả người hóa thành một đạo màu băng lam lưu quang, nghĩa vô phản cố hướng Vương Lâm vị trí động phủ phóng đi. Tình Tuyết, Tiết Hiểu vươn tay, lại chỉ bắt đến hoàn toàn lạnh lẽo không khí. Hắn nhìn xem đạo kia quyết tuyệt bóng lưng, viền mắt nháy mắt đỏ lên. Trong động phủ, Vương Lâm đã triệt để từ bỏ chống lại. Hắn khoanh chân ngồi dưới đất, yên tĩnh chờ đợi tử vong hàng lâm. Trong đầu, hệ thống cái kia băng lánh máy móc gầm còn đang không ngừng vang lên. Cảnh cáo, kiểm tra đến chí mạng nguy hiểm, đột phá chương trình bị ngăn trở. Ngay tại thử nghiệm khởi động lại. Khởi động lại thất bại. Ngay tại phân tích ngoại giới hoàn cảnh. Phân tích thất bại. Kiểm tra đến không biết pháp tắc quá nhiều. Hệ thống, ngay tại một lần nữa quy hoạch đột phá phương án đường quy hoạch. Vương Lâm ở trong lòng cười khổ. Còn quy hoạch cái rắm, đều bị thiên đạo điểm danh muốn diệt khẩu, liền tính hệ thống lại nhu bức, còn có thể nhu bức qua được phương tiên địa này chủ nhân. Lần này là thật sắp xong rồi. Vương Lâm nhắm mắt lại, trong đầu không bị khống chế hiện ra từng trương quen thuộc mặt. Bách Thảo Trấn cái kia thích rượu như mạng, nhưng dù sao tại thời khắc mấu chốt đáng tin trận pháp sư Diêm Thiếu Trạch. Thiên Bảo các cái kia khôn khéo có thể làm, nhưng dù sao bị chính mình lừa xoay quanh Liêu Trường Quỹ. Cái kia vừa vận chứng đạo, đối với chính mình ký thác kỳ vọng, lại lập tức liền muốn người đầu bạc tiễn người đầu xanh tiện nghi sư phụ Tiết Hiểu. Còn có cái kia xa tại Thanh Châu đại lục dược linh cốc bên trong, không biết phải chăng là còn đang chờ chính mình Uyển Nhi. Thật xin lỗi, Vương Lâm ở trong lòng yên lặng nói. Xem ra ta cuối cùng vẫn là không có cách nào đi gặp ngươi. Nếu có kiếp sau, liền tại Vương Lâm tâm mất mà chết, chuẩn bị thản nhiên tiếp thu vận mệnh thời điểm. Với anh, một tiếng vang thật lớn, đậu phủ cửa đá bị người dùng đại pháp lực từ bên ngoài cưỡng ép quanh mở. Một đạo màu băng lam bóng hình xinh đẹp, mang theo hơi lạnh tấu xương, xuất hiện tại đậu phủ cửa. La sư nương Sơ Tình Tuyết, thời khắc này nàng gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, khoe môi nết lên một vệt máu, hiển nhiên cứng rắn sông mảnh này thiên uy bao phủ khu vực trả giá không nhỏ đại giới. Trong tay nàng nâng một mặt cổ pháp, tản ra hào quang màu u lam băng kính. Cái kia băng kính bên trên hàn khí lờ lờ, đem xung quanh những cái kia cuồng bạo, đủ để xé rách thần hồn thiên uy tạm thời ngăn cách tại bên ngoài. Vương Lâm, Sơ Tình Tuyết nhìn thấy quanh chân ngồi dưới đất, một mặt chờ chết dáng dấp Vương Lâm, cặp kia băng lanh mắt vượng bên trong lần thứ nhất lộ ra sốt ruột cùng phẫn nộ. Ngươi còn tại ngẩn người cái gì? Muốn chết phải không? Nàng một cái lắc mình xuất hiện tại Vương Lâm trước mặt, một phát bắt được cánh tay của hắn, liền nghĩ đem hắn từ trên mặt đất kéo dậy. Mau cùng ta đi. Lại không đi liền không còn kịp rồi. Vương Lâm bị nàng bất thình lình cử động làm cho sững sờ. Hắn nhìn trước mắt cái này vì cứu chính mình, không tiếc đặt mình vào nguy hiểm cứng rắn sông thiên kiếp băng sơn sư nương, trong lòng một nơi nào đó giống như là bị thứ gì hung hăng xúc động một chút. Hắn vô ý thức hỏi, sư nương, ngài sao lại tới đây? Nói nhảm. Ta không đến, chẳng lẽ nhìn xem ngươi bị sét đánh thành cho sao? Sơ Tình Tuyết tức giận mắng một câu, lực đạo trên tay lại tăng lên mấy phần. Sư phụ ngươi hiện tại bản thân bị trọng thương không trông cậy được vào. Tranh thủ thời gian theo ta đi. Ta cái này cửu lũ huyền băng dám không chống được bao lâu. Vương Lâm nhìn xem nàng tấm kia bởi vì sốt ruột mà có vẻ hơi vặn vẹo tuyệt mỹ khuôn mặt, lại nhìn một chút trong tay nàng mặt kia quang mang đã bắt đầu thay đổi đến ảm đạm băng kính, trong lòng đột nhiên tuôn ra một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm xúc. Hán, không thể cứ thế mà chết đi. Ít nhất không thể liên lụy trước mắt cái này mạnh miệng mềm lòng sư nương. Sư nương, ngài đi trước. Vương Lâm lắc đầu, vậy mà tránh thoát tay của nàng, đây là ta kiếp, chính ta khiêng. Ngươi khiêng? Sơ Tình Tuyết giống như là nghe đến cái gì chuyện cười lớn, ngươi lấy cái gì khiêng? Dùng ngươi cái này luyện khí kỳ tu vi đi khiêng ngày bỏ đi cướp. Đệ tử tự có biện pháp. Vương Lâm hít sâu một hơi, ánh mắt tại cái này một khắc một lần nữa thay đổi đến kiên định. Hắn không biết chính mình có biện pháp nào, nhưng hắn biết mình không thể lại như thế ngồi chờ chết đi xuống. Hắn không thể để sư phụ sư nương vì chính mình cái này tiện nghi đồ đệ đem mệnh đều dựa vào. Ầm ầm, đúng lúc này, trên bầu trời kiếp vân lại lần nữa lan lộn. Đạo thứ hai so trước đó còn kinh khủng hơn mấy lần tịch diệt thần lôi đã ngưng tụ thành hình. Cố kia đủ để cho kim đan chân nhân đều cảm thấy tuyệt vọng khí tức hủy diệt từ trên trời giáng xuống, gắt gao khóa chặt toàn bộ đạo phủ. Không còn kịp rồi. Sơ Tình Tuyết sắc mặt đại biến, nàng nhìn xem Vương Lâm bộ kia dầu muối không vào quật cường dáng dấp, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Nàng đột nhiên cắn đầu lưỡi một cái, phun ra một miệng lớn bản mệnh tinh huyết, dung nhập trong tay cửu lũ huyền băng giám. Ông, mặt kia cổ pháp băng kính tại được đến nàng tinh huyết gia trì về sau, nháy mắt hào quang tỏa sáng. Một cỗ so trước đó cường đại không chỉ gấp 10 lần cực hàn chi lực ầm vang bộc phát, hóa thành một cái to lớn màu băng lam vòng bảo hộ, đem nàng cùng Vương Lâm đều bao phủ ở bên trong. Vương Lâm, ta nói một lần chót, theo ta đi. Nàng lại lần nữa vươn tay, chụp vào Vương Lâm. nhưng liền tại tay của nàng sắp chạm đến Vương Lâm thời điểm, Vương Lâm thân thể không có dấu hiệu nào bộc phát ra một cỗ hóng ánh chói mắt ngũ thải thần quang. Một cỗ bá đạo giống vậy, đồng dạng không cho kháng cự lực lượng từ trong cơ thể hắn ầm vang bộc phát. Cỗ lực lượng kia trực tiếp đem Sơ Tình Tuyết đưa ra tay cứ thế mà bắn ra. Chương 140, lui ra phía sau. Ta muốn bắt đầu trang bước. Thiên đạo trúc cơ. Chương 140, lui ra phía sau. Ta muốn bắt đầu trang bước. Thiên đạo trúc cơ. Cảnh cáo. Kiểm tra đến ký chủ dấu hiệu sinh tồn cực độ suy yếu. Đột phá chương trình cưỡng chế khởi động lại. Ngay tại vòng qua thiên đạo phát tắc. Vòng qua thất bại. Ngay tại phân tích thiên đạo phát tắc. Phân tích thất bại. Khởi động cuối cùng dự án lấy ký chủ làm vật trung gian, cưỡng ép tạo dựng nghịch thiên đạo cơ. Đạo cơ tạo dựng. Bắt đầu. Hệ thống âm thanh trong đầu vang lên. Vương Lâm cảm giác thân thể mất đi khống chế. Ngũ hành linh lực tại thể nội điên cuồng vận chuyển, tốc độ là bình thường gấp trăm lần. Trong đan điền ngũ sắc luồng khí xoáy bắt đầu kịch liệt chấn động, phản phất muốn nổ tung. A. Vương Lâm nhịn không được phát ra kêu đau một tiếng. Thân thể không bị khống chế từ trên mặt đất phiêu phủ đứng lên. Kim một thủy hỏa thổ năm loại nhan sắc quang mang từ thể nội bộc phát, tại làn da mặt ngoài điên cuồng lưu chuyển. Những ánh sáng kia đan vào thành từng cái huyền ảo phù văn, lại tại nháy mắt vỡ vụn gây dựng lại. Đây là chuyện gì xảy ra? Sơ Tình Tuyết bị đột nhiên bộc phát ngũ thải thần quang đẩy lui mấy bước. Nàng ổn định thân hình, nhìn trước mắt một màn này. Vương Lâm lơ lửng giữa không trung, hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt bình tĩnh. Nhưng thể nội linh lực ba động cuồng bạo đến đáng sợ. Cố khí tức kia thậm chí để nàng cái này kim đan trung kỳ chân nhân đều cảm thấy khiếp sợ. Hắn đây là đang làm cái gì? Sơ Tình Tuyết chưa bao giờ thấy qua loại này trúc cơ phương thức. Đó căn bản không phải trúc cơ. Đây là tại tự bạo. Ầm ầm. Trên bầu trời ấp ủ đã lâu tịch diệt thần lôi cuối cùng rơi xuống. Sơn hắc lôi trụ xé rách trường không, mang theo hủy diệt tất cả lực lượng, hung hăng đánh phía lập phủ. Không tốt. Sơ Tình Tuyết đem toàn thân pháp lực chuyển vào cửu lũ huyền băng giám. Cổ phát băng tính bộc phát màu băng lam thần quang, hóa thành tường băng ngăn tại động phủ phía trên. Giang giác. Tường băng tại màu đen lôi trụ trước mặt liền một hơi đều không có chống đỡ, ầm vang vỡ vụn. Bồi bạn Sơ Tình Tuyết mấy trăm năm bản mệnh pháp bảo phát ra gào thét, mặt kính che kín vết rách, quang mang nháy mắt tảm đạm. Phúc. Sơ Tình Tuyết phun ra một miệng lớn máu tươi, khí tức nháy mắt để bại. Xong. Không ngăn được. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua còn lơ lửng giữa không trung Vương Lâm, có lẽ đây chính là mệnh. Nàng nhắm mắt lại, chuẩn bị nên đón tử vong. Trong dự đoán hủy diệt không có đến, liên tại tịch diệt thần lôi sắp thôn vệ toàn bộ động phủ nháy mắt. Một đạo màu vàng lưu quang từ chủ phong phương hướng phóng lên tận trời, phát sau mà đến trước, nháy mắt ngăn tại động phủ phía trên. Tình Tuyết, lùi ra phía sau. Tiết Hiểu âm thanh vang vọng toàn bộ Tình Tuyết phong. Màu vàng lưu quang hóa thành một tấm to lớn phủ trận đồ, bao trùm nửa cái bầu trời. Đó là hắn vừa vận ngưng tụ phủ văn kim đan biến thành. Vâng. Tịch diệt thần lôi đánh vào phù trận trên bức tranh, phát ra đinh thai nhức óc tiếng vang. Toàn bộ Tình Tuyết phong đều tại kịch liệt chấn động. Phù trận trên bức tranh phù văn từng cái vỡ vụn, lại không ngừng gây dựng lại. Tiết Hiểu đứng tại giữa không trung, khoe miệng tràn ra máu tươi. Đáng chết, mới vừa chứng đạo liền gặp phải loại này sự tình. Hắn mới vừa kinh lịch chứng đạo chi kiếp, tu vi còn không có vững chắc, hiện tại lại muốn ngạnh kháng tịch diệt thần lôi, thực tế miễn cưỡng. Nhưng Vương Lâm là hắn đệ tử duy nhất, liều mạng cũng muốn bảo vệ. Phu quân. Sơ Tình Tuyết nhìn thấy Tiết Hiểu vết máu ở khoe miệng, lòng đều xoắn. Đừng tới đây. Tiết Hiểu hét lớn một tiếng, hai tay thần tốc kết ấn. Phù trận trên bức tranh phù văn bắt đầu điên cuồng tiêu đốt, bộc phát ra lực lượng mạnh hơn. Cuối cùng đem đạo kia tịch diệt thần lôi lực lượng làm hao mòn hầu như không còn. Nhưng phù trận đồ cũng triệt để vỡ vụn. Tiết Hiểu thân hình thoát một cái, kém chút từ không trung rơi xuống. Khu khu. Hắn ho ra mấy ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Tiểu tử này, đến cùng đang làm cái gì thành tựu? Hắn nhìn hướng trong động phủ lơ lửng Vương Lâm, trong mắt tràn đầy lo lắng. Vương Lâm thể nội linh lực ba động càng ngày càng cuồng bạo, ngũ sắc quang mang càng ngày càng nóng ánh. Cả người giống như là một cái sắp thùng thuốc súng nổ tung. Đạo cơ tạo dựng tiến độ 10, 20, 30. Hệ thống âm thanh tiếp tục tại Vương Lâm trong đầu vang lên. Vương Lâm cảm giác thân thể của mình muốn bị xé rách. Trong đan điền ngũ sắc luồng khí xoáy đang điên cuồng mở rộng, lại tại điên cuồng áp xúc. Mỗi một lần mở rộng áp xúc đều kèm theo đau đớn kịch liệt. Loại đau khổ này là từ sâu trong linh hồn truyền đến, không thể chịu được. Nhưng Vương Lâm cắn răng kiên trì, không thể từ bỏ, tuyệt đối không thể từ bỏ. Ầm ầm. Trên bầu trời kiếp vân lại lần nữa lan lộn. Đạo thứ ba tịch diệt thần lôi bắt đầu ngưng tụ. Đạo này so phía trước hai đạo cộng lại còn kinh khủng hơn. Tiết Hiểu nhìn lên bầu trời, sắc mặt khó coi, không kịp khôi phục. Hắn vừa rồi ngạnh kháng đạo thứ hai tịch diệt thần lôi, đã bị trọng thương. Hiện tại đạo thứ ba lập tức liền muốn rơi xuống, căn bản không có thời gian khôi phục. Phu quân. Sơ Tình Tuyết bay đến bên cạnh Tiết Hiểu, đỡ lấy hắn thân thể lão đảo muốn ngã. Chúng ta cùng một chỗ ngăn. Tiết Hiểu nhìn xem nàng sắc mặt tái nhợt, đau lòng nói, ngươi cũng tụ thương, đừng sinh cường. Ta là hắn sư đương. Sơ Tình Tuyết ngữ khí kiên định, ta không thể nhìn hắn chết. Tiết Hiểu trầm mặc một lát, khẽ gật đầu. Được. Hai người đứng song vai, đối mặt trên bầu trời ngưng tụ đạo thứ ba tịch diệt thần lôi. Ầm ầm. Lôi tiếp rơi xuống, lần này không phải màu đen, mà là màu trắng tinh. Màu trắng lôi trụ xé rách hư không, mang theo hủy diệt tất cả ý chí, đánh phía lập phủ. Tiết Hiểu cùng Sơ Tình Tuyết đồng thời xuất thủ. Phu trận màu vàng nóng cùng màu băng lam màn sáng đồng thời triển khai, ngăn tại động phủ phía trên. Vâng. Màu trắng lôi trụ đánh vào hai người phòng ngự bên trên. Phu trận màu vàng nóng nháy mắt vỡ vụn. Màu băng lam màn sáng kiên trì không đến một hơi, cũng đi theo vỡ vụn. Tiết Hiểu cùng Sơ Tình Tuyết đồng thời phun ra máu tươi, thân hình bay ngược mà ra. Màu trắng lôi trụ thế đi không giảm, tiếp tục đánh phía Lập Phủ. Xong, lần này thật không ngăn được. Tiết Hiểu cùng Sơ Tình Tuyết tuyệt vọng nhìn xem đạo kia màu trắng lôi trụ. Ngay tại lúc này, trong động phủ truyền đến một tiếng chấn thiên nổ hống. Cho ta. Cút. Vương Lâm mở tròn mắt, trong đôi mắt ngũ sắc thần quang bộc phát, có ánh chói mắt. Đạo cơ tạo dựng tiến độ 100. Nghịch thiên đạo cơ tạo dựng hoàn thành. Thiên phú thần thông thức tỉnh bên trong anh. Vương Lâm thể nội ngũ sắc luồng khí xoáy tại cái này một khắc triệt để bộc phát. Kim một thủy hỏa thổ năm loại linh lực không còn là phân tán, mà là hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một cỗ hoàn toàn mới lực lượng. Cỗ lực lượng kia từ Vương Lâm thể nội phun ra ngoài, hóa thành một đạo ngũ thải thần trụ, phóng lên tận trời. Ngũ thải thần trụ đánh vào màu trắng lôi trụ bên trên. Hai cỗ lực lượng ở giữa không trung điên cuồng va chạm. Rầm rầm rầm. Đinh hai nhức góc tiếng nổ vang vọng đất trời. Toàn bộ Tình Tuyết Phong đều tại kịch liệt chấn động. Phương viên trong giặm thiên địa linh khí đều bị cỗ này va chạm dư âm quấy động, tạo thành kinh khủng linh khí phong bạo. Tiết Hiểu cùng Sơ Tình Tuyết trừng to mắt, khó có thể tin mà nhìn xem một màn này. Vương Lâm, một cái vừa vận trúc cơ tu sĩ, vậy mà có thể cùng Tịch Diệt Thần Lôi đối kháng. Cái này sao có thể? Va chạm kéo dài mười mấy hơi thở. Cuối cùng, màu trắng lôi trụ bị ngũ thải thần trụ cứ thế mà đánh nát, hóa thành vô số nhỏ bé lôi quang, tiêu tán ở trong thiên địa. Trên bầu trời kiếp vân điên cuồng lan lộn, tựa hồ đối với kết quả này không thể nào tiếp thu được, nhưng cuối cùng vẫn là chậm rãi tàn đi. Thiên đạo chi nhãn xuất hiện lần nữa, lạnh lùng nhìn thoáng qua Vương Lâm vị trí độc phủ, sau đó biến mất. Kiếp vân tàn đi, dương quang một lần nữa rơi vãi đại địa. Vương Lâm chậm rãi từ giữa không trung hạ xuống, hai chân đạp ở trên mặt đất. Ngũ thải thần quang thu lại, khí tức ổn định. Tiết Hiểu cùng Sơ Tình Tuyết bay đến động phủ phía trước, nhìn đứng ở nơi đó Vương Lâm. Đồ nhi, ngươi. Tiết Hiểu há to miệng, không biết nên nói cái gì. Vương Lâm xoay người, đối với hai người thật sâu cúi đầu. Đa tạ sư tôn sư nương ân cứu mạng. Nếu không phải sư tôn sư nương ngăn lại phía trước hai đạo lôi kiếp, đệ tử tuyệt đối không thể chống đến cuối cùng. Tiết Hiểu cùng Sơ Tình Tuyết liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương rung động. Tiểu tử này, thật thành công. Hơn nữa còn là lấy loại này không thể tưởng tượng phương thức thành công. Ngươi bây giờ là cái gì tu vi? Sơ Tình Tuyết nhịn không được hỏi. Vương Lâm cảm thụ một chút thể nội tình huống. Trong đan điền nguyên bản ngũ sắc luồng khí xoáy đã biến mất, thay vào đó là một khoảng ngũ thải ban lan đạo cơ. Đạo kia dựa vào tản ra khí tức cường đại, so bình thường trúc cơ tu sĩ đạo cơ cường đại mấy lần không chỉ. Đệ tử hiện tại hẳn là trúc cơ sơ kỳ. Vương Lâm hồi đáp. Có lẽ. Tiết Hiểu cùng Sơ Tình Tuyết khẽ miệng co giật. Cái gì gọi là có lẽ? Chính ngươi đều không xác định. Ngươi cái này đạo cơ. Tiết Hiểu cẩn thận cảm giác một chút Vương Lâm khí tức, ánh mắt lộ ra kinh nghi bất định thần sắc. Cực kỳ cổ quái, hoàn toàn không giống bình thường trúc cơ tu sĩ đạo cơ. Ngược lại giống như là, hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia khó có thể tin. Giống như là trong truyền thuyết, Thiên đạo trúc cơ. Chương 141, hình dạng đại biến, ngũ sát thần quang. Chương 141, hình dạng đại biến, ngũ sát thần quang. Tiết Hiểu cùng Sơ Tình Tuyết đứng tại phế tích phía trước, nửa ngày không nói ra lời nói. Tịch Diệt Thần Lôi, ngày bỏ đi cướp. Loại này đồ vật chỉ ở cổ xưa nhất trong điện tịch có như vậy mới bút ghi chép, hiện tại sống sờ sờ đang ở trước mắt. Bọn họ đồ đệ, một cái mới vừa đầy 30 luyện khí kỳ tiểu tu sĩ, chẳng những đưa tới loại này hẳn phải chết chi kiếp, còn mẹ nó khiêng qua đi. Cái này muốn truyền đi, đừng nói Đông Châu đại lục, toàn bộ tu tiên giới đều phải vỡ tổ. Thiên đạo trúc cơ. Tiết Hiểu bờ môi run rẩy, vậy mà thật sự là thiên đạo trúc cơ. Hắn sống mấy trăm năm, cái gì thiên tài chưa từng thấy. Thiên linh căn, dị chủng linh căn, người mang đại khí vận thiên kiêu chi tử, có nhiều lắm. Có thể thiên đạo trúc cơ. Hắn chỉ ở Thiên Bảo các hoạch tâm nhất bí điển bên trong gặp qua vài câu ghi chép. Trong truyền thuyết trúc cơ cực hạn, độ lôi kiếp mà thành, thức tỉnh bạn sinh thần thông, cùng giai vô địch, vượt cấp giết địch như đùa giống như. Nhưng đó là truyền thuyết. Thượng cổ đến nay, vài vạn năm chưa nghe nói qua người nào có thể thiên đạo trúc cơ. Bởi vì thiên đạo trúc cơ tiền đề là được đến thiên đạo cho phép. Có thể Vương Lâm dẫn tới, rõ ràng là thiên đạo muốn diệt hắn ngày bỏ đi cướp. Tại thiên đạo tất sát ý chí bên dưới, cưỡng ép hoàn thành thiên đạo trúc cơ. Đây không phải là người tiên, đây là chỉ vào thiên đạo cái mũi chửi mẹ, còn thuận tay rút nó một bàn tay. Tiểu tử này đến cùng lai lịch gì? Tiết Hiểu nhìn chằm chằm Vương Lâm, nao quá tải. Sơ Tình Tuyết không nói chuyện, mắt phượng gắt gao khóa chặt Vương Lâm, trong lòng rời sông lấp biển. Nàng so Tiết Hiểu nghĩ đến nhiều, có thể dẫn tới ngày bỏ đi kiếp người, bản thân liền đại biểu cho chạm đến một loại nào đó cấm kỵ. Hắn đến cùng là ai? Từ lâu đến, trên thân cất giấu cái gì bí mật? Nàng muốn hỏi, nhưng không thể hỏi. Mỗi người đều có bí mật. Giống Vương Lâm loại này toàn thân lộ ra quỷ dị ra hỏa, bí mật trên người hắn một khi để lộ, sợ là toàn bộ tu tiên giới đều phải chấn động. Truy vấn mọi nguồn, đối với người nào đều không có chỗ tốt. Nghĩ thông suốt điểm này, Sơ Tình Tuyết đè xuống khiếp sợ trong lòng, tấm kia mặt tái nhợt lần nữa khôi phục tỉnh táo. Nàng nhìn xem Vương Lâm, mở miệng, "Ngươi không sao chứ?" "Đệ tử không có việc gì." Vương Lâm đối hai người thật sâu cúi đầu, để sư tôn sư nương lo lắng. Hắn có thể cảm giác được, thể nội tràn đầy trước nay chưa từng có lực lượng. Trong đan điền viên kia ngũ thải bàn lan đạo cơ, giống viên hơi co lại tinh thần, xoay chậm chậm, mỗi đi một vòng, lượng lớn tiên địa linh khí liền tràn vào thân thể. Kinh mạch so trước đó mở rộng mấy lần, cứng cỏi đến vô lý. Thân thức càng là tăng vọt đến trình độ kinh khủng. Mấu chốt nhất là, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, thân thể tại vừa rồi trận kia năng lượng tẩy lễ bên trong, phát sinh thoát thai hoàn cốt biến hóa. Hắn vô ý thức giơ tay lên, nhìn một chút bàn tay của mình. Thon dài, trắng nõn, khớp xương rõ ràng, làn da tinh tế giống nõn ngọc, còn lưu chuyển lên nhàn nhạt bạc quang. Đây là tay của ta. Vương Lâm sửng sốt. Hắn trước đây tay lâu dài vẽ phù lục, đầu ngón tay cùng lòng bàn tay đều mài ra kén. Nhưng bây giờ, Vương Lâm tâm niệm vừa động, thần thức đảo qua mặt mình. Sau một khắc, cả người hắn cứng tại chỗ. Mày kiếm nhập tấn, mắt phượng tinh mâu, sống mũi cao thẳng, môi hình hoàn mỹ. Cả khuôn mặt hình dáng, giống trên đời này cấp cao nhất công tượng, dùng hoàn mỹ nhất tỷ lệ tỉ mỉ điêu khắc thành, tìm không ra một tia tì vết. Nhất là cặp mắt kia, thâm thúy giống mênh mông bầu trời đêm, trong đó ngũ sắc tinh hà lưu chuyển, nhìn một chút liền làm cho tâm thần người trầm luân. Đây là ta. Vương Lâm triệt để bối rối. Hắn trước đây tướng mạo, mặc dù ngũ quan đoan chính, nhưng cũng liền đã trên trung đẳng trình độ, ném trong đám người tuyệt đối không đáng chú ý, nhưng bây giờ cái này khuôn mặt, dùng phong thần tuấn lãng, trích tiên chi tư đến hình dung đều trắng xám. Cái này phải đi ra ngoài, lập tức trở thành tất cả mọi người tiêu điểm. Tiên sư nó, phiền phức. Vương Lâm trong lòng mắng một câu. Hắn từ trước đến nay thích điệu thấp, thích trốn chỗ tối. Đỉnh lấy cái này khuôn mặt, còn thế nào điệu thấp? Còn thế nào làm lão âm ức? Liên tại Vương Lâm là bộ này rêu rao túi ra phiền não lúc. Đối diện Tiết Hiểu cùng Sơ Tình Tuyết, cũng nhìn ngốc. Tiết Hiểu còn tốt, trừng lớn mắt vây quanh Vương Lâm chuyển hai vòng, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cái quái gì? Đồ nhi, ngươi đây là thoát thai hoán cốt ta. Cái này dáng dấp, so đạp hồng trần tiểu tử kia còn có thể nhìn. Về sau đi ra, đừng nói là đồ đệ của ta, ta sợ người khác nói ta trâu già gặm cỏ non. Một bên Sơ Tình Tuyết, phản ứng lớn. Nàng cặp kia mắt phượng, tại thấy rõ Vương Lâm thời khắc này hình dạng lúc, không bị khống chế nhảy lên kịch liệt. Một cố khác thường cảm xúc, từ tâm hồ chỗ sâu lặng yên dâng lên. Nàng tấm kia tuyệt mỹ trên mặt, lại hiếm thấy bay lên một vệt nhàn nhạt hường hà, mặc dù thoáng qua liền qua, nhưng vẫn là bị Tiết Hiểu nhạy cảm bắt được. Ha ha, Tình Tuyết, ngươi đỏ mặt. Tiết Hiểu nháy mắt ra hiệu, thế nào, bị đồ đệ của ta bộ này tốt túi ra mê hoặc. Nói hiệu nói bượng. Sơ Tình Tuyết nháy mắt khôi phục lãnh lực băng xương dáng dấp, hung hăng chừng Tiết Hiểu một cái. Nhưng nàng có chút thần sắc hốt hoảng, cũng không tự giác tránh đi Vương Lâm tầm mắt động tác, hay là bại lộ nội tâm không bình tĩnh. Vương Lâm nhìn trước mắt hai vị này tên dở hơi sư tôn sư nương, trong lòng điểm này bởi vì dung mạo biến hóa sinh ra phiền muộn, cũng tiêu tán không ít. Hắn ho nhẹ một tiếng, chủ động nói sang chuyện khác. Sư tôn, sư nương, đệ tử lần này trúc cơ, may mắn thức tỉnh một hạng thiên phú thần thông. Ồ, vừa nghe đến thiên phú thần thông bốn chữ, Tiết Hiểu cùng Sơ Tình Tuyết lực chú ý lập tức bị hấp dẫn tới. Thiên đạo trúc cơ, nhất định có bầu bạn sinh thần thông. Mà loại này thần thông, không có chỗ nào mà không phải là uy lực nghịch thiên, vượt xa bình thường pháp thuật. Cái gì thần thông? Mau nói tới nghe một chút. Tiết Hiểu một mặt vội vã không nhịn nổi. Vương Lâm cũng không có che giấu. Đệ tử cái này thần thông, tên là Ngũ Sát Thần Quang. Ngũ Sát Thần Quang. Hai người đều là sững sờ, danh tự này chưa từng nghe nói qua. Vương Lâm tâm niệm vừa động, chậm rãi nâng tay phải lên. Ông, Ngũ Sát Thần Quang tại lòng bàn tay tập hợp, không ngừng lưu chuyển. Hắn đối với bên cạnh một khối tại trong lôi kiếp may mắn còn sống sót cao cỡ nửa người núi đá, yếu ớt nắm chặt. Sau một khắc, một màn quỷ dị phát sinh. Khối kia cứng rắn vô cùng núi đá, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cấp tốc phong hóa, tan rã, cuối cùng hóa thành một đống bột mịn, theo gió phiêu tán. Một cỗ tinh thuần thổ hệ linh lực, theo Vương Lâm bàn tay, chậm rãi hòa tan vào thân thể. Vương Lâm có thể rõ ràng cảm giác được, xương cốt cùng bắp thịt tại cỗ kia thổ hệ linh lực tẩm bổ bên dưới, thay đổi đến cứng cáp hơn, càng tràn đầy lực lượng. Đây là Tiết Hiểu cùng Sơ Tình Tuyết lại lần nữa bị chấn kinh đến tột đỉnh. Thôn vệ văn vật, cường hóa bản thân. Pháp thể song tu. Hai người trăm miệng một lời kinh hô. Pháp thể song tu. Vương Lâm nghe đến cái này từ, giật mình. Hắn nhìn hướng Tiết Hiểu cùng Sơ Tình Tuyết, ánh mắt mang theo hỏi thăm. Hắn biết tu tiên giả có thể tu cùng pháp tu phân chia, nhưng cụ thể khác nhau, hắn không hề rõ ràng. Không sai, chính là pháp thể song tu. Tiết Hiểu nhìn xem Vương Lâm, ánh mắt phát sáng đến dọa người, tựa như đói khát trăm năm lão quan côn, đột nhiên nhìn thấy cởi sạch quần áo tuyệt thế mỹ nữ. Hắn kích động xoa xoa tay, vòng quanh Vương Lâm lại đi tầm vài vòng, trong miệng không ngừng nhắc tới, khó lường a. Vậy mà là loại này trong truyền thuyết thể chất. Phu quân, ngươi bình tĩnh một chút. Một bên Sơ Tình Tuyết, mặc dù trong lòng đồng dạng rung động, nhưng mặt ngoài so Tiết Hiểu chấn định nhiều lắm. Nàng nhìn xem Vương Lâm, chậm rãi mở miệng, tu sĩ con đường, đại khái có thể chia làm hai cái. Một đầu là pháp tu, cũng chính là chúng ta tuyệt đại đa số người đi đường. Chủ tu linh lực, cảm ngộ thiên địa, lấy pháp thuật thần thông đối địch, theo đuổi phiêu dật xuất trần, nhất niệm động mà vạn pháp sinh. Một cái khác đầu thì là thể tu. Bọn họ không nặng linh căn, không nặng pháp lực, chỉ tu nhục thân. Đem thân thể xem như pháp bảo đến rèn luyện, theo đuổi cực hạn lực lượng cùng phòng ngự. Đồng cảnh giới phía dưới, một khi bị thể tu cả thân, pháp tu gần như không hề có lực hoàn thủ. Vương Lâm gật gật đầu, cái này hắn có thể hiểu được. Pháp sư cùng chiến sĩ khác nhau. Cái kia pháp thể song tu đâu? Vương Lâm hỏi. Pháp thể song tu. Tên như ý nghĩa, chính là đồng thời tu luyện pháp thuật cùng nhục thân. Đã có pháp tu công kích từ xa cùng quỷ dị thần thông, lại có thể tu cường hoành nhục thân cùng năng lực cận chiến. Một khi đại thành, cùng giai bên trong, có thể nói vô địch. Vậy tại sao có rất ít người đi đường này? Vương Lâm hỏi ra mấu chốt. Bởi vì khó. Sơ Tình Tuyết lắc đầu, thở dài, rất khó khăn. Đầu tiên là tài nguyên. Nàng đưa ra một ngón tay, thể tu con đường, vốn là dùng tài nguyên tích tụ ra đến. Rèn luyện thân thể, cần lượng lớn thiên tài địa bảo, vạn thú tinh huyết. Tu sĩ tầm thường, liền tính dốc hết gia tài, cũng chưa chắc có thể đem nhục thân tu luyện tới chút cơ kỳ cấp độ. Chớ nói chi là còn muốn chiếu cố pháp tu luyện, chỗ kia cần tài nguyên, quả thực là con số trên trời. liền tính những cái kia đỉnh cấp tông môn thánh địa cũng chưa chắc có thể nuôi dưỡng được một cái chân chính pháp thể song tu người. Thứ nhì là thiên phú. Nàng lại duỗi ra ngón tay thứ hai, pháp tu trọng nội tính, căn cốt, thể tu vốn lớn nguyên, nghị lực, thiên phú. Có thể đồng thời tại cái này hai phương diện đều nắm giữ đỉnh cấp thiên phú người, vạn người không được một. Tuyệt đại đa số người cố gắng cả đời cũng không thể ở trong đó một con đường bên trên đi đến phần cuối. Cuối cùng cũng là mấu chốt nhất là tuổi thọ. Sơ Tình Tuyết ngữ khí thay đổi đến nặng nề, luyện khí kỳ thọ nguyên 150 trở, trúc cơ kỳ cũng bất quá 3-400 năm. Điểm này thời gian đối dài đằng đẵng tiên đồ mà nói, bất quá một cái búng tay. Muốn tại có hạn tuổi thọ bên trong đem hai cái hoàn toàn khác biệt con đường muốn tu luyện đến cảnh giới cao thâm, khó khăn cỡ nào? Tuyệt đại đa số lựa chọn pháp thể song tu người cuối cùng đều bởi vì tham thì thâm, hai đầu đều chưa từng đại thành, liền tại thọ nguyên hao hết trong tuyệt vọng tọa hóa mà đi. Vương Lâm nghe xong, trong lòng hiểu rõ, nói trắng ra chính là lại háo tiền, lại tốn thời gian, còn xem mặt, tỷ lệ hiệu suất cực thấp. Có thể là Đồ Nhi, ngươi không giống. Tiết Hiểu đột nhiên kích động bắt lấy Vương Lâm bả vai, hai mắt tất cả đều là cùng nhiệt. Ngươi ngũ sắc thần quang vậy mà có thể thôn vệ vạn vật đến cường hóa bản thân. Pháp bảo, khoáng thạch, thiên tài địa bảo, chỉ cần là ẩn chứa năng lượng đồ vật, đều có thể trở thành thân thể ngươi tiến giai chất dinh dưỡng. Đây quả thực là pháp thể song tu đo thân mà làm vô thượng thần thể a. Tài nguyên vấn đề, đối với ngươi mà nói căn bản không phải vấn đề. Ngươi thiếu không phải tài nguyên, là địch nhân, là đủ nhiều để ngươi thôn vệ pháp bảo. Tiết Hiểu càng nói càng hưng phấn, nước bọt đều nhanh phun đến Vương Lâm trên mặt. Vương Lâm rất bình tĩnh lui lại nửa bước, hắn xem như là nghe rõ, chính mình cái này thiên phú thần thông, nói trắng ra chính là cái ăn hàng thuộc tính. Người khác pháp bảo đánh tới, chính mình không chỉ có thể kháng trụ, còn có thể thuận tiện đem nó ăn, bồi bổ thân thể. Đây quả thật là có chút biến thái. Tới tới tới, Đồ Nhi, để sư phụ thử xem, ngươi bây giờ cái này thân thể đến cùng cứng bao nhiêu. Tiết Hiểu vén tay áo lên, một bộ muốn cùng Vương Lâm đánh một trận tư thế. Phu quân, Sơ Tình Tuyết tức giận lườm hắn một cái, hắn mới vừa trúc cơ, căn cơ chưa ổn, ngươi một cái kim đan chân nhân cùng hắn động thủ, có xấu hổ hay không? Ta không cần linh lực, liên dung thuần nhục thân lực lượng. Tiết Hiểu không phục cổ nào. Vương Lâm nhìn xem vị này cùng lão ngoan đồng dạng sư phụ, cũng là dở khóc dở cười. Bất quá, hắn cũng xác thực muốn biết, mình bây giờ nhục thân đến cùng mạnh đến mức nào. Sư tôn, đệ tử cũng muốn thử xem. Vương Lâm mở miệng. Tốt, đây mới là ta Đồ Nhi ngoan. Tiết Hiểu đại hỉ, lôi kéo Vương Lâm liền đi tới bên cạnh một mảnh coi như hoàn chỉnh trên đất trống. Đến, Đồ Nhi, ngươi trước đừng lúc đích, để sư phụ đánh ngươi một quyền, nhìn phòng ngự của ngươi. Tiết Hiểu triển khai tư thế, nắm tay phải bên trên không có bất kỳ cái gì linh quang chất động, chỉ là thuần túy nhục thân lực lượng. Nhưng hắn dù sao cũng là kim đan chân nhân, liền tính không sử dụng linh lực, quanh năm suốt tháng bị thiên địa linh khí tẩm bổ nhục thân, cũng xa không phải tu sĩ tầm thường có thể so sánh. Một quyền này của hắn vung ra, không khí bên trong đều mang theo ngột ngạt âm bạo thanh. Vương Lâm đứng tại chỗ, không tránh không né, thậm chí liền hộ thể linh quang đều không có mở ra. Hắn chỉ là hít sâu một hơi, đem lực lượng toàn thân đều tập trung ở ngực. Phanh! Một tiếng vang trầm, Tiết Hiểu nắm đấm, rắn rắn chắc chắc đánh vào Vương Lâm trên lồng ngực. Vương Lâm chỉ cảm thấy một cỗ cự lực truyền đến, cả người không bị khống chế hướng về sau lui 7-8 bước, cái này mới miễn cưỡng đứng vững. Ngược một trận khí huyết cuộn cuộn, nhưng trừ cái đó ra, lại không bị đến bất kỳ tính thực chất tổn thương. Trái lại Tiết Hiểu, hắn lắc lắc nắm đấm, trên mặt lộ ra vẻ mặt như gặp phải quỷ. Cái quái gì? Ngươi tiểu tử này là làm bằng sắt sao? Hắn cảm giác vừa rồi một quyền kia, không giống đánh vào người trên thân, trái ngược với đánh vào huyền thiết bên trên, chấn động đến nắm đấm đều có chút tê dại. Phải biết, hắn vừa rồi một quyền kia, mặc dù vô dụng linh lực, nhưng đủ để đem một cái phổ thông trúc cơ sơ kỳ tu sĩ trực tiếp đánh thành thịt nát. Có thể Vương Lâm cũng chỉ là lui lại mấy bước, liền ra đều không có phá. Cái này thân thể cường độ, sợ là đã không thua gì những cái kia truyền tu nhục thân nhị giai thể tu đi. Sơ Tình Tuyết ở một bên nhìn xem, đôi mắt đẹp trợn lên, trong lòng tràn đầy rung động. Vương Lâm hoạt động một chút ngực, cảm thụ được cô kia đã bình phục lại đi khí huyết, trong lòng cũng đã nắm chắc. Rất mạnh. Mình bây giờ, đơn thuần nhục thân, liền đã siêu việt tuyệt đại đa số cùng giai pháp tu. Sư tôn, nên đệ tử. Vương Lâm đối với Tiết Hiểu nhếch miệng cười một tiếng. Chương 142, Ngũ Hành Luân Hồi chương 142, Ngũ Hành Luân Hồi sư tôn, nên đệ tử. Vương Lâm nhếch miệng cười một tiếng. Hắn muốn thử một chút, chính mình lực lượng đến cùng lớn đến bao nhiêu. Tốt. Tới đi. Để sư phụ nhìn, ngươi cái này thiên đạo trúc cơ, đến cùng lớn bao nhiêu khí lực. Tiết Hiểu hai chân chuyển hướng, đứng yên tại nguyên chỗ, một bộ mặc cho ngươi thi triển dáng dấp. Vương Lâm cũng không khách khí. Hít thật dài một hơi, chân phải rút lui nửa bước, thân thể có chút chìm xuống, bắp thịt toàn thân căng cứng, giống như kéo căng cường cung. Nắm tay phải đống nhiên đánh ra, một quyền này không có sử dụng bất luận cái gì linh lực, thuần túy nhục thân bộc phát. Hô, quyền phong gào thét như mãnh hổ hạ sơn. Tiết Hiểu nhìn xem cái kia càng ngày càng gần nằm đấm, trên mặt biểu lộ từ nhẹ nhàng thoải mái dần dần thay đổi đến ngưng trọng. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng Vương Lâm một quyền này bên trong ẩn chứa kinh khủng bực nào lực bộc phát. Không còn dám vô lễ, liền vội vàng đem hai tay giao nhau che ở trước ngực. Phanh, nắm đấm cùng cánh tay hung hăng đụng vào nhau, lần này không còn là chầm đụng mà là giống như sắt thép va chạm tiếng vang. Mắt trần có thể thấy sóng khí từ hai người tiếp xúc địa phương ầm vang bộc phát, đem xung quanh mặt đất nổi lên một tầng thật dày bụi đất. Đập, đập, đập. Tiết Hiểu cái kia vững như sơn nhạc thân hình dưới cố cự lực này lại bị cứ thế mà đẩy lui ba bước. Hắn buông cánh tay xuống, nhìn xem chính mình hơi đỏ lên cánh tay làn da, lại nhìn xem đối diện cái kia chỉ là thu hồi nắm đấm, một mặt bình tĩnh Vương Lâm, triệt để nói không ra lời. Hắn một cái kim đan, tại thuần nhục thân so đấu bên dưới, lại bị chính mình một cái vừa vận trúc cơ kỳ đồ đệ cho đẩy lui ba bước. Mặc dù hắn không dùng toàn lực, nhưng cái này cũng đầy đủ nghe rợn cả người. Yêu nghiệt, thật là một cái chính công yêu nghiệt. Tiết Hiểu nhìn xem trong miệng, Vương Lâm lặp đi lặp lại lẩm bẩm câu nói này. Hắn biết, chính mình lần này là thật nhặt đến bảo. Một cái nắm giữ ngũ sát thần quang có thể đi đến pháp thể song tu con đường phù đạo kỳ tài. Dạng này đồ đệ, đốt đèn lồng đều tìm không đến a. Không được. Tiết Hiểu đột nhiên vỗ đùi, giống như là nghĩ đến cái gì, thần sắc thay đổi đến vô cùng nghiêm túc. Đồ nhi, ngươi bây giờ cái này thân thể, cái này thiên phú, nếu là còn luyện lấy trước kia cái gì phá ngũ hành quyết quả thực là phung phí của trời. Sư phụ nơi này có một môn áp đáy hòm công pháp, chính thích hợp ngươi. Tiết Hiểu biểu lộ, trước nay chưa từng có nghiêm túc. Hắn lôi kéo Vương Lâm, trực tiếp trở lại chính mình gian kia chất đầy các loại phù lục điện tịch động phủ bên trong. Gian này động phủ, Vương Lâm còn là lần đầu tiên đi vào. Không gian bên trong, so chính Vương Lâm động phủ phải lớn hơn mấy lần, trên vách đá khảm nạm từng khỏa tỏa ra nhu hòa quang mang nguyệt quang thạch, đem toàn bộ động phủ chiếu lên sáng như ban ngày. Không khí bên trong tràn ngập nồng đậm mùi mực cùng cổ pháp thư quyển khí. Từng hàng cao tới mấy trượng giá sách, đỉnh thiên lập địa, phía trên rậm rạp chẳng chịt bày đầy đủ kiểu gia thú sách cổ cùng ngọc giản. Nơi này chính là Tiết Hiểu vị này Kim Đan phù đạo tông thầy, mấy trăm năm qua sở hữu tâm huyết cùng tích lũy. Sư tôn, ngài đây là? Vương Lâm nhìn trước mắt cái này có thể so với một cái trung đẳng tông môn tàng kinh các cất giữ, tâm thần chấn động. Đừng nhìn. Tiết Hiểu vung vung tay, trực tiếp lôi kéo Vương Lâm, xuyên qua từng hàng giá sách, đi tới động phủ chỗ xấu nhất. Nơi này là một gian độc lập tinh thất. Tinh thất trung ương chỉ có một cái bồ đoàn, một tấm bàn đá. Trên bàn đá nhẹ nhàng trôi nổi một cái tỏa ra ngũ thải quang hoa ngọc giản. Ngọc giản kia thoạt nhìn cực kỳ cổ lão, phía trên khắc rõ vô số huyền ảo phù văn, một cỗ minh ngông, hòa hợp đạo vận từ ngọc giản bên trong chậm rãi phát ra, để người nhìn lên một cái liền cảm giác tâm thần yên tĩnh. Đồ nhi, ngươi qua đây. Tiết Hiểu chỉ vào viên kia ngọc giản, thần sắc trang trọng. Vương Lâm theo lời đi đến trước bàn đá. Tiết Hiểu ánh mắt rơi vào viên kia ngũ thải ngọc giản bên trên, trong mắt tràn đầy cảm khái cùng hồi ức. Môn công pháp này tên là ngũ hành luân hồi, chính là sư phụ năm đó tại được đến cái kia nửa bộ phù đạo chân dài lúc, tại một chỗ thượng cổ tu sĩ trong độc phủ cùng nhau phát hiện. Công pháp này nối thẳng kim đan đại đạo, tu luyện chính là bản nguyên nhất ngũ hành lực lượng. Nó không nặng cảm ngộ, không nặng linh căn, chỉ trọng đạo cơ. Đạo cơ càng là hoàn mỹ, càng là phù hợp ngũ hành, tu luyện công pháp này liền càng là làm ít công to. Sư phụ năm đó đã từng thử nghiệm tu luyện phương pháp này. Đáng tiếc, sư phụ đạo cơ chính là thuần túy phù văn đạo cơ, cùng ngũ hành chi đạo không hề hoàn toàn phù hợp. Gượng ép tu luyện sẽ chỉ làm nhiều công ít, thậm chí có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Cho nên, môn công pháp này tại vi sư trong tay đã phủ đuổi mấy trăm năm. Mãi đến gặp ngươi. Tiết Hiểu quay đầu, nhìn xem Vương Lâm. Đồ nhi, ngươi lấy ngũ hành lực lượng, nghịch thiên trúc cơ, nương tụ trong truyền thuyết nghịch thiên đạo cơ. Đạo cơ của ngươi chính là hoàn mỹ nhất ngũ hành đạo cơ. Môn này ngũ hành luân hồi quả thực chính là vì ngươi đo thân mà làm. Vương Lâm nghe lấy sư phụ giải thích. Sư phụ vậy mà lại đem công pháp chân quý như thế, không chút do dự truyền thụ cho chính mình. Sư tôn, đừng nói chuyện, nghe sư phụ nói xong. Tiết Hiểu vung vung tay, tiếp tục mở miệng. Ngũ hành luân hồi hạch tâm chính là tại trong cơ thể ngươi ngũ tạng bên trong, phân biệt ngưng tụ ra đối ứng ngũ hành năm đại thần thú. Gan thuộc mộc, xanh đen long chi hồn. Phổi thuộc tính kim, dấu bạch hổ phách. Tâm thuộc hỏa, dấu chu tức linh. Thần thuộc thủy, dấu huyền vũ tinh. Tỳ thuộc thổ, dấu kỳ lân thần. Mỗi ngưng tụ ra một tôn thần thú, ngươi thực lực đều sẽ phát sinh một lần nghiêng trời lệch đất thuế biến. Ngươi ngũ hành linh lực cũng sẽ thay đổi đến càng thêm tinh thuần, càng thêm cường đại. Đợi đến năm đại thần thú tụ tập, ngũ hành luân hồi lại thành. Trong cơ thể của ngươi liền sẽ tự thành một phương tiểu thiên địa. Linh lực sinh sôi không ngừng, quần quần không dứt. Đến lúc đó, liền xem như nguyên anh tu sĩ, cũng chưa chắc có thể hao tổn qua được ngươi. Tiết Hiểu càng nói càng là kích động, phản phất đã thấy Vương Lâm sau này cùng giai vô địch, quét ngang thiên hạ tình cảnh. Hắn hít thật dài một hơi, bình phục tâm tình kích động, lại từ nhận chứa đồ bên trong, lấy ra một cái thẻ ngọc màu đen. Đây là cùng ngũ hành luân hồi nguyên bộ một môn vô thượng pháp thuật, tên là Vạn Pháp Quyền. Quyền này, không tu chiêu thức, chỉ tu ý cảnh. Uy lực của nó, cùng trong cơ thể ngươi ngưng tụ thần thú số lượng, cùng một nhịp thở. Ngưng tụ một tôn thần thú, liền có thể đánh ra long hổ lực lượng quyền ra như long hổ gào thét, khai sơn liệt thạch. Ngưng tụ hai tôn, chính là thủy hỏa đã tê quyền phong bên trong lẫn chứa thủy hỏa nhị khí, an mòn vật vật. Đợi đến năm đại thần thú tụ tập, ngươi liền có thể đánh ra quyền này cuối cùng áo nghĩa, ngũ hành luân hồi, vạn pháp quý nhất. Đến lúc đó, ngươi một quyền tung ra, chính là ngũ hành luân hồi, tự thành một giới, có thể ma diệt vạn pháp, chấn áp tất cả địch. Cùng giai vô địch, vượt cấp giết địch, đối ngươi mà nói, sẽ không còn là mộng tưởng. Tiết Hiểu đem hai cái kia ngọc giản, chỉnh trọng giao đến trong tay Vương Lâm. Đồ nhi, sư phụ có thể cho ngươi, chỉ có những thứ này. Con đường sau đó phải dựa vào chính ngươi đi đi. Vương Lâm nâng hai cái kia chiếu nặng ngọc giản, chỉ cảm thấy chính mình tay đều tại có chút phát run. Một môn nối thẳng kim đan vô thượng công pháp, một môn cùng giai vô địch cái thế quyền pháp. Sư phụ đây là đem chính mình tương lai con đường đều cho trải tốt ta. Phần ân tình này quá nặng đi. Trong đến để Vương Lâm cái thói quen này độc lai độc vắng người, cũng không biết nên như thế nào báo đáp. Sư tôn đại ân, đệ tử. Được rồi, đừng lề mề chậm chạp. Tiết Hiểu vung vung tay, đánh gãy Vương Lâm lời nói, ngươi thật tốt tu luyện, sau này có thể tại phù đạo bên trên đi đến càng xa, chính là đối sư phụ tốt nhất báo đáp. Còn có, cái này hai môn công pháp, ngươi trước cầm trở về lĩnh hội. Có cái gì không hiểu, tùy thời đến hỏi sư phụ. Phải. Vương Lâm trịnh trọng gật đầu, đem hai cái ngọc giản thu vào trong ngực. Đi ra Tiết Hiểu đạo phủ, Vương Lâm ngẩng đầu nhìn bầu trời. Màn đêm đã hàng lâm, sao sáng đầy trời. Hắn nắm chặt trong ngực ngọc giản, trong lòng dâng lên một cỗ trước nay chưa từng có hào hùng. Thiên đạo trúc cơ, ngũ hành luân hồi, vạn pháp quyền. Chương 143, mới hành trình chương 143, mới hành trình Vương Lâm trở lại đạo phủ, đem hai cái kia ngọc giản đặt ở trên bàn đá. Hắn ngồi đến bồ đoàn bên trên, không có vội vã lĩnh hội công pháp, trước bình tĩnh lại, cảm thụ thân thể biến hóa. Trúc cơ. Nguyên lai trúc cơ là loại này cảm giác. Trong đan điền viên kia ngũ thải đạo cơ, giống viên hơi co lại tinh thần, từng vòng chuyển. Mỗi đi một vòng, bên ngoài thiên địa linh khí tựa như bị điên hướng trong cơ thể hắn tuôn. Đạo cơ luyện hóa linh khí tốc độ, so hắn luyện khí kỳ lúc nhanh không biết gấp bao nhiêu lần. Càng mấu chốt chính là, linh lực của hắn bên trong, nhiều một chút nói không rõ đồ vật. Mặc dù yếu ớt, nhưng đầy đủ để linh lực của hắn, tại trên bản chất vượt qua bình thường trúc cơ tu sĩ. Thân thức nội thị, kinh mạch so trước đó rộng mấy lần, cứng cỏi giống ngọc thạch, hiện ra nhàn nhạt bạc quang. Linh lực ở bên trong chạy, thoải mái đến vô lý. Nhục thân biến hóa khoa trương hơn. Xương giống như vàng, máu như ngọc. Tùy tiện động một chút, cũng có thể cảm giác được bạo tạc tính chất lực lượng tại bắp thịt bên trong du tẩu. Thiên đạo trúc cơ, cùng thiên đạo đối nghịch, tại hủy diệt bên trong cấp sinh cơ, thành tựu đạo cơ. Vương Lâm mở mắt, phun ra một ngụm trọc khí. Từ hôm nay trở đi, hắn mới tính chân chính bước lên tu tiên lộ. Phía trước cái kia 30 năm, bất quá là cái khởi điểm. Hắn cầm lấy ghi chép ngũ hành luân hồi ngũ thải ngọc giản, thần thức tiến vào. Mênh mông, bàng bạc, cổ lao tin tức nháy mắt tràn vào trong đầu. Thiên địa có ngũ hành, hóa sinh vạn vật. Thân thể có ngũ tạng, đối ứng ngũ hành. Lấy ngũ hành đạo cơ làm gốc, tại ngũ tạng bên trong, tụ thần thú chi hình, ngưng thần thú hồn. Gan xanh đen rồng, chủ sinh cơ, một hành lực lượng sinh sôi không ngừng. Tâm dấu chu tước, chủ thiêu đốt, hỏa hành chi lực thiêu tận vạn vật. Tỳ dấu kỳ lân, chủ nặng nghề, thổ hành lực lượng trấn áp bốn phương. Phổi dấu bạch hổ, chủ sát phạt, kim hành lực lượng không gì không phá. Thận dấu huyền vũ, chủ phong ngự, thủy hành lực lượng mềm mại không dứt. Nam thần quý vị, luân hồi tự thành, vạn pháp bất xâm. Vương Lâm tâm thần chấn động. Cùng môn công pháp này so ra, hắn phía trước luyện ngũ hành quyết chính là trò trẻ con. Hắn lại cầm lấy ghi chép vạn pháp quyền thẻ ngọc màu đen. Thần thức dò vào. Không có phức tạp chiêu thức cùng cố định quyền lộ, chỉ có một vài bức quan tường đồ, mỗi một bức đều ẩn chứa bàng bạc quyền ý. Bức thứ nhất, thanh long bạch hổ tại trong mây chiến đấu. Rồng ngâm hổ gầm, âm thanh chấn cửu thiên. Quyền ý bên trong tất cả đều là cương mãnh, bá đạo, thẳng tiến không lùi sát phạt chi khí. Long hổ lực lượng. Bước thứ hai, chu tước huyền vũ tại băng hỏa thế giới bên trong giằng co. Hỏa diễm cùng huyền băng đan bảo, cực nóng cùng giá lạnh cùng tồn tại, tạo thành quỷ dị cân bằng. Quyền ý bên trong tràn đầy hủy diệt cùng thủ hộ mâu thuẫn. Thủy hỏa đã tế. Vương Lâm một vài bước xem tiếp đi, thần hồn đều sắp bị cố kia quyền ý xé rách. Cái này hai môn công pháp, quả thực là vì hắn đo thân mà làm. Ngũ hành luân hồi tu ngũ hành lực lượng, ngưng năm đại thần thú. Vạn pháp quyền đem năm đại thần thú lực lượng, thông qua quyền pháp hoàn mỹ bộc phát. Lại thêm hắn vậy có thể thôn vệ bản bật, cường hóa bản thân thiên phú thần thông ngũ sắc thần quang. Pháp thể song tu. Cùng lúc đó, Tình Tuyết Phong trận kia thiên khí chi kiếp, sớm đem toàn bộ Thái Sơ Thánh Địa kinh động đến. Vô số đạo cường đại thần thức từ thánh địa các nơi lộ ra, hướng Tình Tuyết Phong phương hướng tập hợp. Vừa rồi cái kia bị áp, là thiên kiếp. Không đúng. Bình thường thiên kiếp nào có khủng bố như vậy. Cái kia màu đen lôi trụ, ta chỉ là xa xa nhìn một chút, thần hồn đều như kim châm. Tình Tuyết Phong bên kia, Tiết Hiểu cái kia lão tiểu quỷ lại tại làm cái gì? Không đúng, khí tức kia không giống kim đan chi kiếp, trái ngược với trúc cơ chi kiếp. Nói đùa cái gì? Người nào trúc cơ có thể dẫn tới loại này lôi kiếp? Một đạo đạo thần nhận thức tại trên không giao hội, truyền lại khiếp sợ cùng nghi hoặc. Thái Sơ Thánh Địa, thần phù môn. Phù văn màu vàng tạo dựng to lớn đại điện bên trong. Thân xuyên lộng lẫy kim bảo nam tử trung niên bỗng nhiên mở mắt. Thần phù môn môn chủ, Nôn Thiếu Khanh. Cũng là phù sư đại hội bên trên bị Vương Lâm giận ngất tiêu giật sư tôn. Thiên khí chi kiếp. Hắn nhìn qua Tình Tuyết Phong phương hướng, ánh mắt lóe lên hung ác nham hiểm cùng kiếm kỵ, Tiết Hiểu lão già kia, đến cùng làm cái quỷ gì? Hắn cùng Tiết Hiểu đấu mấy trăm năm, đối cái kia đối thủ cũ nội tình lại quá là rõ ràng. Tiết Hiểu mặc dù phù đạo tiên phú dị bẩm, nhưng tu vi một mực kẹt tại kim đan trung kỳ. Trước đó không lâu lão gia hỏa kia đột nhiên chứng đạo, tu vi tăng vọt đến kim đan hậu kỳ, liền đã để hắn còi báo động đại tác. Hiện tại, lão già kia địa bàn bên trên, lại náo ra động tĩnh lớn như vậy. Cái này để hắn làm sao yên tâm? Người tới. Hắn trầm giọng quát. Môn chủ. Một cái trúc cơ hậu kỳ trưởng lão bước nhanh đi tới. Chuẩn bị phi thuyền, đi Tình Tuyết Phong. Nôn Thiếu Khanh đứng lên, trong mắt lóe lánh quang, ta ngược lại muốn xem, Tiết Hiểu cái kia phản đồ đến cùng giấu cái gì bí mật. Vạn Pháp Tông. Mây mù lượn lờ đỉnh núi, cổ phát trong đạo quán. Thân xuyên bắt quái đạo bào lão giả, cầm trong tay phất trần, nhắm mắt đả tọa. Vạn Pháp Tông tông chủ, Quân Mực. Hàng thật giá thật kim đan hậu kỳ đại tu sĩ. Hắn cũng phát giác được Tình Tuyết Phong dị động. Thiên đạo có biến, nhất định khác thường mấy đến thế gian. Hắn mở mắt, con mắt bên trong hiện lên thôi diễn chi sắc. Bấm tay tính toán, lông mày càng nhăn càng chặt. Thiên cơ hỗn loạn, một mảnh hỗn độn. Nhìn không thấu, nhìn không thấu a. Hắn đứng lên, đi đến đạo quán cửa, nhìn qua Tình Tuyết Phong phương hướng, thật lâu không nói. Thôi được, tất nhiên coi không ra, vậy liền tự mình đi nhìn. Thiên cơ các, cao tới trăm trượng quan tinh lâu đỉnh. Thân xuyên màu trắng cung trang, mặt che lụa mỏng nữ tử, dựa vào lan can mà đứng, ngắm nhìn bầu trời. Thiên cơ các chủ, Minh Nguyệt chân nhân. Nàng không giống những người khác như thế dùng thần thức tra xét. bởi vì nàng tu chính là thiên cơ chi đạo. Nàng có thể nhìn thấy, xa so với những người khác càng nhiều. Liên tại vừa rồi, nàng nhìn thấy, viên kia đại biểu Đông Châu đại lục khí vận tử vi đế tinh bên cạnh, lặng yên sáng lên một quả. Ngũ thải ban lan tinh thần. Bám một cái, một thân ảnh xuất hiện tại Tình Tuyết Phong ngoài sơn môn. Người tới thân xuyên không nhiễm trần thế trường bảo màu trắng, khuôn mặt tuấn mỹ, khí chất xuất trần. Thiên Bảo các phân bộ các chủ, Đạp Hồng Trần. Đồng thời cũng là Thiên Bảo các tổng bộ thiếu các chủ, tương lai Thiên Bảo các tổng bộ chân chính người thừa kế. Hắn vừa xuống đất, mặt khác mấy đạo lưu quang theo nhau mà tới. Thần phú môn môn chủ Nôn Thiếu Khanh, sắc mặt tâm trầm, ánh mắt không tốt. Vạn Pháp Tông tông chủ Quân Mực, Tiên Phong đạo cốt, cầm trong tay phất trần. Thiên Cơ các chủ Minh Nguyệt chân nhân, dáng người uyển chuyển, mặt che lụa mỏng. Đạp Hồng Trần đạo hữu, người tới cũng nhanh. Nôn Thiếu Khanh nhìn xem trước một bước đến Đạp Hồng Trần, trong lời nói có gai. Hắn thấy, Tình Tuyết Phong là Thiên Bảo các địa bàn, náo ra như thế nhiều loạn lớn, Thiên Bảo các khó từ tội lỗi. Đạp Hồng Trần liếc nhìn hắn một cái, thần sắc lạnh nhạt, phản phất không nghe ra trong lời nói đâm. Nôn môn chủ không phải cũng đồng dạng. Thần phú môn cách nơi đây xa nhất, ngươi lại cái thứ hai đến, xem ra đối tiết trưởng lão sự tình rất đệ bụng a. Một câu, chắn đến Nôn Thiếu Khanh sắc mặt chỉ trệ. Hừ. Nôn Thiếu Khanh hừ lạnh một tiếng, không lên tiếng nữa, chỉ đem hung ác nham hiểm ánh mắt nhìn về phía Tình Tuyết Phong cái kia tàn phá hộ sơn đại trận. Trên đại trận còn lưu lại tịch diệt thần lôi cái kia kinh khủng khí tức hủy diệt, để hắn vị này kim đan hậu kỳ đều cảm thấy khiếp sợ. Vô lượng tiên tôn, Quân Mực đánh cái đạo hiệu, chậm rãi tiến lên. Bần đạo xem nơi đây tiên cơ hỗn loạn, kiếp khí chưa tán, chắc là tiết đạo hữu trên tu hành gặp phải biến cố. Không biết Đạp Hồng Trần đạo hữu có thể thuận tiện để chúng ta đi vào nhìn một hai. Lời nói khách khí, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Hôm nay việc này, các ngươi Thiên Bảo các nhất định phải cho cái thuyết pháp. Quân Mặc đạo hữu nói quá lời. Đạp Hồng Trần cười cười, làm cái mời động tác tay, tiết trưởng lão là ta Thiên Bảo các cung phụng, lão nhân gia ông ta độc phủ, chúng ta tự nhiên có thể bảo. Chỉ là, ánh mắt của hắn đảo qua ở đây ba người, ngữ khí thay đổi đến ý vị thâm trường. Chỉ là tiết trưởng lão trước đó không lâu mới vừa chứng đạo, tu vi đột phá tới kim đan hậu kỳ, trước mắt chính bế quan vững chắc cảnh giới, không thích người ngoài quấy rầy. Mong rằng ba vị thông cảm. Kim đan hậu kỳ. Bốn chữ này mới ra, Nôn Thiếu Khanh cùng Quân Mực sắc mặt cũng hơi nhất biến. Bọn họ mặc dù sớm đoán được Tiết Hiểu có thể đột phá, nhưng chính thai từ Đạp Hồng Trần trong miệng chứng thực, rung động trong lòng hay là khó nói lên lời. Tiết Hiểu cái kia lão tử quỷ, vậy ở kim đan trung kỳ hơn 200 năm, làm sao biết đột nhiên đột phá? Ý niệm này mới ra, trong lòng hai người đều là run lên. Có thể dẫn tới đạo kiếp kim đan hậu kỳ, thực lực sợ rằng đã vượt xa bình thường cùng giai tu sĩ. Phải biết, kim đan cảnh, bình thường đột phá, không có khả năng dẫn phát đạo kiếp. Chỉ có đi nghịch thiên cải mệnh tự chỉ, mới có thể dẫn phát đạo kiếp. Có thể nghĩ, bây giờ Tiết Hiểu mạnh đến mức nào? Nôn Thiếu Khanh ánh mắt lóe lên nồng đậm ghen tị và không cam lòng. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì cái kia bị hắn giẫm tại dưới chân, đuổi ra tông môn phế vật, bây giờ lại đi đến trước mặt hắn? Ha ha, nguyên lai là Tiết trưởng lão đột phá, đây chính là thiên đại việc vui ha. Nôn Thiếu Khanh đè xuống trong lòng ghen ghét, trên mặt gạt ra so với khóc còn khó coi hơn cười, chúng ta nên tiến đến chúc mừng mới lạ. Không sai, Tiết đạo hữu có thể khám phá bình cảnh, tiến thêm một bước, chính là ta Đông Châu tu tiên giới một chuyện may lớn. Chúng ta thân là bạn cũ, há có thể không ngay mặt chúc mừng? Quân Mực cũng nuốt dâu cười nói, chỉ có Minh Nguyệt chân nhân từ đầu đến cuối không có mở miệng. Nàng cặp kia giấu ở dưới khăn che mặt con mắt chỉ là yên tĩnh nhìn xem Tình Tuyết Phong cái kia mảnh bừa bộn cảnh tượng, tựa hồ đang suy tư điều gì. Đã như vậy, ba vị mời đi. Đạp Hồng Trần không ngăn cản nữa, mang theo ba người xuyên qua vỡ vụn hộ sơn đại trận, hướng chủ điện phương hướng bay đi. Trên đường đi, nhìn xem cảnh hoang tàn khắp nơi, núi đá sụp đổ cảnh tượng, ba vị kim đan chân nhân trong lòng càng ngày càng kinh hãi. Đây rốt cuộc cái gì lôi kiếp, uy lực lại khủng bố đến loại này tình trạng? Rất nhanh, bốn người tới chủ điện phía trước quảng trường. Tiết Hiểu cùng Sơ Tình Tuyết sớm đã chờ ở đây. Tiết Hiểu tuy là lôi thôi dáng dấp, nhưng trên thân cố kia thoải mái thuận hợp, cùng thiên địa kết hợp lại đạo vận, cũng rốt cuộc không cách nào che giấu. Hắn chỉ là yên tĩnh đứng ở nơi đó, phảng phất như là ở giữa vùng thế giới này, để Nôn Thiếu Khanh cùng Quân Mực đều cảm thấy một cô vô hình áp lực. Đến mức Sơ Tình Tuyết, nàng sát mặt trắng bệnh, khoe miệng còn mang theo một vệt máu, hiển nhiên lúc trước trong lôi kiếp bị thương không nhẹ. Nàng đứng tại Tiết Hiểu bên cạnh, thần sắc băng lãnh, nhìn xem trước đến bốn người, trong mắt tràn đầy cảnh giác. Ha ha ha, Tiết trưởng lão, chúc mừng a! Đạp Hồng Trần dẫn đầu tiến lên, đối với Tiết Hiểu chắp tay nói chúc. Không tại bình cảnh 200 năm, một sớm đốn ngộ, thẳng vào hậu kỳ. Tiết trưởng lão phần này nghị lực, phần cơ duyên này, thật là làm cho chúng ta tiện sát người khác a. Hắn lời này, đã là chúc mừng, cũng tại bất động thanh sắc là vừa rồi trận kia lôi kiếp định ra nhạc dạo. Đây là Tiết Hiểu chứng đạo kim đan hậu kỳ đạo kiếp, cùng những người khác không có nửa điểm quan hệ. Tiết đạo hữu, nhiều năm không thấy, phong thái vẫn như cũ a. Quân Mực cũng lên phía trước một bước, vuốt râu cười nói, chúc mừng đạo hữu, đại đạo được thành, tiên độ có hy vọng. Hừ, may mắn mà thôi. Tiết Hiểu liếc nhìn hắn một cái, không mặn không nhạt nói. Hắn cùng Quân Mực không có gì giao tình, cũng lười khách sáo. Hắn ánh mắt trực tiếp vượt qua mọi người, rơi vào tối hậu phương trên thân Nôn Thiếu Khanh. Bốn mắt nhìn nhau. Không khí bên trong, phản phất có vô hình điện quang đôm đốt rung động. Nôn Thiếu Khanh. Tiết Hiểu chậm rãi mở miệng. Người đến ta Tình Tuyết Phong, làm cái gì? Nôn Thiếu Khanh nhìn trước mắt cái này từng bị chính mình tùy ý ức hiếp sư đệ, bây giờ lại thành cần ngưỡng vọng tồn tại, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn hít sâu một cái, đè xuống trong lòng không cam lòng, trên mặt gạt ra cứng ngắc cười. Tiết thầy. Tiết đạo hữu, nói đùa. Nghe đạo hữu chứng đạo công thành, tu vi tiến nhanh, ta thân là thần phù môn môn chủ, tự nhiên là đặc biệt trước đến hướng ngươi nói chúc. chúc mừng. Tiết Hiểu giống như là nghe được cái gì thiên đại tiểu thoại, nhịn không được cười nhạo một tiếng. Ta nhưng không dám nhận. Ta Tiết Hiểu, sớm tại 300 năm trước, liền bị ngươi nói đại môn chủ tự tay trục xuất thần phù môn. Bây giờ bất quá là cái không môn không phái tán tu, cái nào xứng đáng ngươi thần phù môn môn chủ đại giá? Hắn lời nói giống một cái vang dội bật hay, hung hăng quất vào Nôn Thiếu Khanh trên mặt. Không khí xung quanh nháy mắt ngưng kết. Đạp Hồng Trần cùng Quân Mực đều thức thời lui sang một bên, một bộ xem kịch vui giáng dấp. Chỉ có Minh Nguyệt chân nhân, cặp kia giấu ở dưới khăn che mặt con mắt lóe lên một cái, tựa hồ đối với hai người này ân oán cảm thấy rất hứng thú. Nôn Thiếu Khanh mặt nháy mắt tăng thành màu gan heo. Hắn gắt gao nắm chặt nắm đấm, móng tay đều nhanh khảm vào trong thịt. Tiết Hiểu, ngươi đừng cho mặt không muốn mặt. Hắn cuối cùng kéo xuống ngụy trang, chỉ vào Tiết Hiểu tức giận quát. Ngươi đừng quên, năm đó nếu không phải ta thần phù môn thu lưu ngươi, ngươi đã sớm chết đói tại cái nào trong hốc núi. Bây giờ ngươi cánh cứng cắp rồi, liền nghĩ ngược lại dẫm tại tông môn trên đầu. Ta cho ngươi biết, ngươi mãi mãi đều là thần phù môn phản đồ. Mãi mãi đều là phản đồ. Tiết Hiểu nghe đến hai chữ này, nụ cười trên mặt nháy mắt biến mất. Nôn Thiếu Khanh, ngươi thật đúng là có mặt nói hai chữ này a. Hắn từng bước một hướng Nôn Thiếu Khanh đi đến. Mỗi một bước rơi xuống, trên người hắn khí thế liền kéo lên một điểm. Một cỗ thuộc về kim đan hậu kỳ bàng bạc áp lực mênh mông, như sơn băng hải tiếu hướng Nôn Thiếu Khanh hung hăng ép đi. Ngươi, Nôn Thiếu Khanh sắc mặt đại biến, liền hô hấp đều thay đổi đến khó khăn. Hắn điên cuồng vận chuyển thể nội linh lực, muốn chống cự cỗ uy áp này, nhưng phát hiện chính mình điểm này tu vi tại Tiết Hiểu trước mặt căn bản không đáng chú ý, thân thể của hắn bắt đầu run rẩy, cái trán toát ra mồ hôi lạnh, sắc mặt thay đổi đến trắng bệch. Tiết Hiểu, ngươi muốn làm gì? Hắn ngoài mạnh trong yếu mà quát. Làm cái gì? Tiết Hiểu chạy tới trước mặt hắn, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Ta chỉ là muốn hỏi một chút ngươi, năm đó ngươi là thế nào đem ta đuổi ra thần phù môn, ngươi còn nhớ rõ sao? Chương 144, đồng cảnh cũng có chênh lệch. Chương 144, đồng cảnh cũng có chênh lệch. Nôn Thiếu Khanh phun ra một ngụm máu, thân thể liền lùi lại vài chục bước mới đứng vững. Nhìn chằm chằm Tiết Hiểu, trong mắt tất cả đều là kinh hãi. Đồng dạng kim đan hậu kỳ, vì cái gì áp lực như thế lớn? Thật chẳng lẽ chính là? Đủ rồi. Sơ Tình Tuyết xuất hiện tại Tiết Hiểu trước mặt, ngăn lại cô kia sát ý mắt phượng nhìn hướng Nôn Thiếu Khanh, không chứa tình cảm. Hôm nay là phu quân ta chứng đạo ngày đại hỷ, không thích hợp thấy máu. Thật tâm nói chúc, Tình Tuyết phong hoan nên. Muốn tìm hắn gây chuyện. Ngữ khí lạnh hơn. Cứ giắt tay, ta Sơ Tình Tuyết tiếp lấy. Một cố càng lăng lệ, càng băng hàn khí tức bộc phát. Nôn Thiếu Khanh sắc mặt lại biến. Không nghĩ tới cái này băng sơn mỹ nhân thực lực khủng bố như vậy. Thậm chí so mới vừa chứng đạo Tiết Hiểu còn mạnh một đường. Kim đan hậu kỳ cực điểm, khoảng cách viên mãn cũng bất quá cách nhau một đường. Đã chung thiết bản. Nôn Thiếu Khanh sắc mặt xanh trắng luân phiên. Gắt gao nhìn chằm chằm Tiết Hiểu cùng Sơ Tình Tuyết, một cái mới vừa chứng đạo khí thế như hồng, một cái khác thâm tàng bất lộ tu vi đỉnh phong. Thật độc thủ, đừng nói đòi tiện nghi, có thể hay không nguyên lành đi ra Tình Tuyết phong cũng có nói. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Hừ, Tiết Hiểu, Sơ Tình Tuyết, coi như các ngươi hung ác. Nôn Thiếu Khanh cưỡng chế khí huyết, quẳng xuống lời xa giao. Chuyện hôm nay ta nhớ kỹ, chờ xem đấy. Quay người liền nghĩ đi. Dừng lại. Tiết Hiểu ngăn cản. Nôn Thiếu Khanh bước chân dừng lại, quay người ngoài mạnh trong yếu. Làm sao? Còn muốn lưu lại ta? Lưu lại ngươi? Tiết Hiểu cười nhạo, ánh mắt giống nhìn tôm tép ngại nhép. Ngươi không có tư cách kia. Đi đến Nôn Thiếu Khanh trước mặt, trên cao nhìn xuống, mỗi chữ mỗi câu. Ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi. 300 năm trước, ngươi từ trên người ta cướp đi đồ vật, sẽ có một ngày, ta sẽ đích thân gấp bội cầm về. Bao gồm thần phù môn cái gọi là Đông Châu đệ nhất phủ đạo tông môn tên tuổi. Nôn Thiếu Khanh con ngươi đột nhiên rụt lại. Gắt gao nhìn chằm chằm Tiết Hiểu, từ cặp kia phát sáng đến dọa người trong mắt, nhìn thấy để hắn sợ hai đồ vật. Dạ tâm. Ngươi mơ tưởng. Thần phù môn là ta Nôn gia. Mãi mãi đều là. Ngươi một cái bị trục xuất tông môn phản đồ, dựa vào cái gì? Chỉ bằng cái này. Tiết Hiểu đưa tay, một khỏa toàn thân chạy xuôi màu vàng thần hy, mặt ngoài khắc họa ước vạn phù văn kim đan từ lòng bàn tay dâng lên. Phù văn kim đan. Kim đan xuất hiện mấy mắt, sở hữu kim đan chân nhân, bao gồm Đạp Hồng Trần, sắc mặt cũng thay đổi. Có thể cảm giác được rõ ràng, viên địa trong kim đan ẩn chứa kinh khủng bực nào phù đạo chí lý. Ngươi vậy mà. Vậy mà thật đi thông con đường này. Nôn Thiếu Khanh nhìn xem phù văn kim đan, giống gặp quỷ đồng dạng. Từ giờ khắc này, hắn cùng Tiết Hiểu ở giữa chênh lệch bị triệt để kéo ra. Không còn có bất cứ cơ hội nào đuổi kịp đối phương. Hiện tại, ngươi còn cảm thấy ta đang nói khoác lác sao? Tiết Hiểu thu hồi kim đan, nhàn nhạt nhìn xem hắn. Nôn Thiếu Khanh thất hồn lạc phách lui lại hai bước, trong miệng lặp đi lặp lại nhắc tới. Không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Rốt cuộc không để ý tới môn chủ phong phạm, kim đan chân nhân tôn nghiêm, quay người hóa thành chật vật lưu quang, hốt hoảng thoát đi Tình Tuyết phong. Nhìn xem cái kia chật vật bóng lưng, trong mắt Tiết Hiểu không có khoái ý, chỉ có băng lãnh hờ hững. 300 năm ân oán, hôm nay cuối cùng có kết. Nhưng đây chỉ là bắt đầu. Quảng trường rơi vào quỷ dị yên tĩnh. Quân Mực cùng Minh Nguyệt chân nhân nhìn xem Tiết Hiểu, ánh mắt tràn đầy tâm tình rất phức tạp. Không nghĩ tới cái này ra hỏa, bất chi bất giác đi đến mọi người phía trước. Lấy phù chứng đạo, ngưng tụ phù văn kim đan. Loại này hành động vĩ đại, liền tính đặt ở thời kỳ thượng cổ, cũng đủ để tên lưu sử sách. Tiết đạo hữu, thật là hảo thủ đoạn, hảo phách lực. Quân Mực đánh vỡ trầm mặc, thật sâu hành lễ. Vân đạo bội phục. Lần này bội phục xuất phát từ nội tâm. May mắn mà thôi. Tiết Hiểu xua tay, biểu lộ lại khôi phục dáng vẻ lười biếng. Phản phất vừa rồi khí thế ngập trời, uy áp toàn trường kim đan phủ sư căn bản không phải hắn. Đi đến cạnh bàn đá ngồi xuống, cầm rượu lên hồ lô, phối hợp uống. Đạp Hồng Trần đi tới, liếc nhìn Tiết Hiểu, lại liếc nhìn cách đó không xa Vương Lâm, trong mắt lóe lên nghiền ngẫm qua mang. Tiết trưởng lão, chúc mừng chúc mừng. Vừa cười vừa nói, xem ra không bao lâu, Thiên Bảo Các lại muốn nhiều ra một vị Nguyên Anh kỳ thái thượng trưởng lão. Nguyên Anh? Tiết Hiểu bĩu môi, còn sớm đây. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong ánh mắt tự tin và hào hùng không che giấu được. Chứng đạo thành công, ngưng tụ phù văn kim đan, đối Tiết Hiểu mà nói, Nguyên Anh đại đạo không còn là xa không thể chạm mộng tưởng, mà là có thể thấy rõ ràng, liền tại đường dưới chân. Chỉ cần cho đầy đủ thời gian, có lòng tin tuyệt đối bước ra một bước cuối cùng. Đúng lúc này, một mực trầm mặc Minh Nguyệt chân nhân mở miệng. Tiết trưởng lão, có thể mượn một bước nói chuyện. Ánh mắt rơi vào trên người Tiết Hiểu. Tiết Hiểu sửng sốt một chút, có chút không hiểu nhìn xem nàng. Cùng vị này thần bí tiên cơ các chủ làm không có giao tình, nàng tìm chính mình có thể có chuyện gì? Bất quá đối phương dù sao cũng là một các chi chủ, kim đan chân nhân, chút mặt mũi này vẫn là muốn cho. Có thể. Khẽ gật đầu. Minh Nguyệt chân nhân đối mọi người khẽ gật đầu, sau đó cùng Tiết Hiểu cùng nhau hướng chủ điện phương hướng đi đến. Trong lúc nhất thời chỉ còn lại Đạp Hồng Trần, Quân Mực, Sơ Tình Tuyết, cùng với từ đầu đến cuối giống người ngoài cuộc đồng dạng Vương Lâm. Vương Lâm đem vừa rồi phát sinh tất cả đều nhìn ở trong mắt, ghi ở trong lòng. Ân đoán tình cửu, con đường tranh, lợi ích xích mích. Hiện tại mặc dù bái Tiết Hiểu sư phụ, có nhìn như vững chắc chỗ dựa, nhưng Vương Lâm rất rõ ràng, chính mình chút tu vi ấy, tại những này động một tí hủy thiên diệt địa lao quái vật trước mặt, vẫn như cũ bé nhỏ không đáng kể. Liên tại Vương Lâm suy tư thời khắc, Đạp Hồng Trần ánh mắt rơi vào trên người hắn. Vương Lâm, chậm rãi mở miệng. Ngươi lần này trúc cơ, náo ra động tĩnh cũng không nhỏ a. Vương Lâm bình tĩnh đáp lễ. Tại hạ ngu dốt, dẫn tới thiên kiếp, chính là gia sư. Ngu dốt. Đạp Hồng Trần cười cười. Nghĩ đến là bản tọa nhìn lầm, chúc mừng ngươi đột phá trúc cơ. Đa tạ tiền bối. Vương Lâm tiếp tục nói. Đệ tử bất quá là vận khí tốt mà thôi. Vận khí. Đạp Hồng Trần lắc đầu. Con đường tu tiên, vận khí cũng là một phần thực lực. Không tại tiếp tục cái đề tài này, ngược lại nói. Ngươi mới vừa trúc cơ, căn cơ chưa ổn, tiếp xuống một đoạn thời gian liền yên tâm tại Tỉnh Tuyết Phong tu luyện đi. Có gì cần, trực tiếp cùng ngươi sư phụ nói. Nếu là hắn không cho được, liền đến tìm ta. Thiên Bảo Các sẽ là ngươi kiên cố nhất hậu thuẫn. Nói xong, đối Sơ Tỉnh Tuyết cùng Quân Mực chắp tay, hóa thành lưu quang biến mất ở chân trời. Quân Mực cũng đối Sơ Tỉnh Tuyết hành lễ, sau đó nhẹ lướt đi. Trên quảng trường rất nhanh chỉ còn lại Sơ Tỉnh Tuyết cùng Vương Lâm hai người. Sơ Tỉnh Tuyết nhìn xem Vương Lâm, băng lãnh thần sắc trên mặt phức tạp, há to miệng, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng không nói gì. Chỉ là từ trong vòng tay chứa vật lấy ra một cái bình ngọc, đưa cho Vương Lâm. Đây là cựu chuyển ngưng nguyên đan, đối ngươi vững chắc đạo cơ, khôi phục thương thế có chỗ tốt. Ngươi lần này trúc cơ động tĩnh quá lớn, sợ rằng đã gây nên một chút người hữu tâm chú ý, đoạn thời gian gần nhất tận lực không muốn rời đi Tỉnh Tuyết Phong. Là, sư đương. Vương Lâm tiếp nhận bình ngọc, cung kính đáp. Sơ Tỉnh Tuyết gật gật đầu, không có lại nhiều nói, quay người đi trở về chủ điện. Vương Lâm đứng tại chỗ, nhìn xem nàng cái kia thanh lãnh bóng lưng, lại nhìn một chút trong tay ôn nhuận bình ngọc, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Mặc dù vị này sư nương thoạt nhìn lạnh như băng, nhưng đối với chính mình nhưng là thật tốt. Thu hồi bình ngọc, quay người hướng động phủ mình đi đến. Hiện tại cần thời gian, đến thật tốt tiêu hóa hôm nay phát sinh tất cả. Cùng với thể nội cố kia hoàn toàn mới, bàng bạc mênh mông lực lượng. Chương 145, mật đàm chương 145, mật đàm chủ điện trong tinh thất. Đàn hương lượn lờ, linh trà phiêu hương. Tiết Hiểu cùng Minh Nguyệt chân nhân ngồi đối diện nhau. Minh Nguyệt các chủ, tìm lão phu chuyện gì? Tiết Hiểu nâng chén trà lên uống một ngụm, có chút không hiểu. Cùng vị này tiên cơ các chủ làm không có giao tình, thậm chí mặt đều chưa từng thấy mấy lần. Đối phương thần thần bí bí đem chính mình gọi tới nơi này, trong lòng lén lút tự đủ. Tiết trưởng lão người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, vậy ta cũng không đi vào mẹo. Minh Nguyệt chân nhân đặt chén trà xuống, dưới khăn che mặt đôi mắt đẹp nhìn xem Tiết Hiểu. Ta muốn biết, liên quan tới ngươi vị kia mới thu đồ đệ Vương Lâm tất cả. Tiết Hiểu lông mày níu lại, chén trà trong tay dừng một chút. Đồ đệ của ta? Ánh mắt trở nên cảnh giác, Minh Nguyệt các chủ đối ta cái này là đồ, tựa hồ cảm thấy rất hứng thú à? Không phải hứng thú. Minh Nguyệt chân nhân lắc đầu, là hiếu kỳ. Hiếu kỳ một cái ngũ hành ngụy linh căn tu sĩ, làm sao làm đến thiên đạo trúc cơ, dẫn tới thiên khí chi kiếp. Lời này giống như kinh lôi tại Tiết Hiểu bên tai nổ vang. Tiết Hiểu sắc mặt nháy mắt thay đổi, nhảy từ chỗ ngồi đứng lên, kim đan hậu kỳ khủng bố uy áp không bị khống chế bộc phát. Ngươi làm sao sẽ biết? Gắt gao nhìn chằm chằm Minh Nguyệt chân nhân, trong mắt tràn đầy khiếp sợ cùng sát ý. Thiên đạo trúc cơ, thiên khí chi kiếp, đây là trên thân Vương Lâm bí mật lớn nhất, cũng là Tiết Hiểu chuẩn bị dùng hết tất cả thủ đoạn đi thủ hộ bí mật. Việc này một khi truyền đi, Vương Lâm gặp phải kết cục gì, nghĩ cũng không dám nghĩ. Toàn bộ tu tiên giới đều sẽ coi Vương Lâm là thành dị loại, trở thành quái vật. Vô số ngấp nghé trên thân Vương Lâm bí mật cường giả, sẽ giống nghe được mùi máu tươi cá mập đồng dạng chen chúc mà tới. Đến lúc đó, đừng nói Tiết Hiểu một cái mới vừa chứng đạo kim đan hậu kỳ, liền tính Nguyên Anh lão tổ cũng chưa chắc bảo vệ được Vương Lâm. Mà trước mắt nữ nhân này, vậy mà một câu nói toạc ra này thiên đại bí mật. Nàng đến cùng là ai? Nàng đến cùng muốn làm gì? Tiết trưởng lão, không cần thần trương. Đối mặt Tiết Hiểu cái kia gần như hóa thành thực chất sắc ý, Minh Nguyệt chân nhân vẫn như cũ mây trôi nước chảy. Nhẹ nhàng vung tay lên, một cỗ vô hình lại mênh mông lực lượng như biển, liền đem Tiết Hiểu uy áp tiêu trừ ở vô hình. Ta đối đồ đệ ngươi không có ác ý. Nhìn xem Tiết Hiểu, chậm rãi nói, ta chỉ là nghĩ xác nhận một việc. Chuyện gì? Tiết Hiểu cương ép đè xuống trong lòng sát ý viên kêu biểu thị thiên địa lại biến, có thể khuấy động toàn bộ Đông Châu khí vận ngũ thải đế tinh, có phải là chính là Vương Lâm? Tiết Hiểu con ngươi đột nhiên rụt lại, làm sao cũng không có nghĩ đến, đối phương thậm chí ngay cả cái này đều biết rõ. Thiên Cơ Các quả nhiên danh bất hư truyền, có thể nhìn trộm đến sâu như vậy cấp độ thiên cơ, phải thì như thế nào, không phải lại như thế nào. Tiết Hiểu trầm mặc một lát, chậm rãi ngồi xuống. Biết tại một vị tinh thông thiên cơ chi đạo tồn tại trước mặt bất kỳ cái gì che giấu cùng rào biện đều là phí công. Nếu như là Minh Nguyệt chân nhân ngữ khí thay đổi đến trước nay chưa từng có ngưng trọng, vậy liền mang ý nghĩa một chàng càn quét toàn bộ tu tiên giới hạo kiếp, sợ rằng không xa. Hạo kiếp? Tiết Hiểu nhíu mày. Không sai. Minh Nguyệt chân nhân gật đầu, vũ thải đế tinh hiện, thiên địa khí bất loạn. Đây là thượng cổ tiên đoán, vạn năm tất cả. Mỗi một lần ứng nghiệm đều kèm theo một tràng máu chảy thành sông, sinh linh đổ thán đại kiếp. Lần trước là vạn ma loạn thế, lần trước nữa là đạo Phật chi tranh, mà lần này, dừng một chút, không có nói thêm gì nữa, nhưng ý tứ đã không cần nói cũng biết. Tiết Hiểu tâm bỗng nhiên trầm xuống, làm sao cũng không có nghĩ đến, chính mình cái này tiện nghi đồ đệ trên thân, lại vẫn gánh vác lấy như vậy nặng nề nhân quả. Vậy nhưng có phương pháp phá giải? Khó khăn hỏi. Kiếp số đã định, không thể nào phá giải. Minh Nguyệt chân nhân lắc đầu, chúng ta có thể làm, chính là tại cái này trường hạo kiếp bên trong hết sức bảo toàn tự thân, cùng với lựa chọn một phương đặt cược. Đặt cược? Không sai. Minh Nguyệt chân nhân nhìn xem Tiết Hiểu, cặp kia phảng phất có thể thấy rõ tất cả con mắt bên trong hiện lên tinh quang. Mỗi một trường hạo kiếp đã là hủy diệt, cũng là tân sinh. Trật tự cũ sẽ bị đánh vỡ, trật tự mới sẽ thành lập. Mà ngươi vị kia đồ đệ, chính là trận này đại kiếp bên trong mấu chốt nhất biến số. Vương Lâm có thể sẽ trở thành hủy diệt cái này thế giới ma vương, cũng có thể sẽ trở thành cứu vớt cái này thế giới chúa cứu thế. Mà ta thiên cơ các lựa chọn là đứng lên, đối với Tiết Hiểu thật sâu thi lễ một cái, cùng Tình Tuyết Phong, cùng Tiết trưởng lão ngài kết minh. Tiết Hiểu triệt để sửng sốt, làm sao cũng không có nghĩ đến, đối phương nói nhiều như thế, đi vòng như thế vòng luẩn quẩn, mục đích cuối cùng nhất càng là muốn cùng chính mình kết minh. Vì cái gì? Không hiểu hỏi, ta Tình Tuyết Phong bất quá chỉ là một tòa cô phòng, ta Tiết Hiểu cũng bất quá một cái mới vừa chứng đạo không lâu kim đan hậu kỳ. Người thiên cơ các chính là Đông Châu đứng đầu thế lực, vì sao muốn cùng ta kết minh? Bởi vì Vương Lâm. Minh Nguyệt chân nhân ánh mắt xuyên qua cung điện, nhìn về phía Vương Lâm động phủ phương hướng. Cũng bởi vì ngươi. Nhìn xem Tiết Hiểu, chậm rãi nói ra, lấy phủ chứng đạo, nương tụ phủ văn kim đan. Tiết trưởng lão tương lai thành tựu, sợ rằng xa không chỉ nguyên anh đơn giản như vậy, mà đồ đệ ngươi người mang đại khí vận, chính là ứng tiếp người. Tương lai thành tựu càng là bất khả hạn lượng. Ta thiên cơ các không bao giờ làm mua bán lô vốn. Đầu tư các ngươi sư đồ, là ta thiên cơ các tại cái này chẳng sắp đến hạo kiếp bên trong sở hạ lớn nhất tiền đặt cược. Tiết Hiểu nghe lấy, trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Làm sao cũng không có nghĩ đến, chính mình sư đồ hai người tại trong mắt đối phương lại có như thế giá trị cao. Được. Trầm mặc rất lâu, cuối cùng trịnh trọng gật đầu. Ta đáp ứng ngươi. Nhiều cái bằng hữu dù sao cũng so nhiều cái địch nhân muốn tốt. Nhất là thiên cơ các loại này thần bí khó lường, năng lượng to lớn bằng hữu. Cùng lúc đó, Vương Lâm động phủ bên trong. Vương Lâm không hề biết, bên ngoài đã có hai vị kim đan đại năng bởi vì chính mình đạt tới một cái đủ để ảnh hưởng toàn bộ Đông Châu cách cục minh ước. Vương Lâm hiện tại sở hữu tâm thần đều đắm chìm tại đối ngũ hành luân hồi tu luyện bên trong. Khuynh chân ngồi tại tĩnh thất bồ đoàn bên trên, hai mắt nhắm nghiền. Trong đan điền viên kia ngũ thải ban lan nghịch thiên đạo cơ chính xoay chậm chậm. Lượng lớn tiên địa linh khí từ bốn phương tám hướng tụ đến, bị đạo cơ hấp thu, luyện hóa, trở thành tinh thuần nhất ngũ hành linh lực. Dựa theo ngũ hành luân hồi công pháp ghi chép, tu luyện phương pháp này bước đầu tiên chính là tại gan bên trong ngưng tụ thanh long hồn. Gan thuộc mộc, chủ sinh cơ. Thanh long chính là phương đông thần thú, đại biểu cho vô tận sinh cơ cùng sáng tạo lực lượng. Vương Lâm dẫn dắt đến thể nội cố kia tinh thuần một thuộc tính linh lực, chậm rãi hướng về chính mình gan tập hợp mà đi. Đây là một cái cực kỳ tinh tế cũng cực kỳ nguy hiểm quá trình. Ngũ tạng lục phủ chính là cơ thể người yếu ớt nhất khí quan. Hơi không cẩn thận, linh lực mất khống chế liền sẽ tạo thành không thể nghịch tổn thương, nhẹ thì tu vi rút lui, nặng thì tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Nhưng Vương Lâm lại không sợ hãi. Thần thức tại thiên đạo trúc cơ phía sau đã cường đại đến một cái không thể tưởng tượng tình trạng. Đối linh lực điều khiển càng là đạt tới nhập vi cảnh giới. Cô kia bàng bạc một thuộc tính linh lực tại Vương Lâm dẫn đạo bên dưới, giống như một đầu dịu dàng ngoan ngoãn dòng suối nhỏ chậm rãi chảy vào gan bên trong. Ông, chương 146, Long huyết thần mục chương 146, Long huyết thần mục Vương Lâm thân thể phát ra một tiếng rất nhỏ bù bù. Có thể cảm giác được rõ ràng chính mình gan tại cái này cỗ tinh thuần một hệ linh lực tầm bổ bên dưới chính phát sinh một loại nào đó kỳ diệu thuế biến. Nhan sắc thay đổi đến càng thêm xanh biếc, phản phất một khối thượng đẳng phỉ thúy. Cơ năng cũng biến thành càng thêm cường đại, vô cùng sung mãn sinh cơ. Ngay sau đó, Vương Lâm bắt đầu dựa theo công pháp bên trong bí thuật, đem cỗ kia một hệ linh lực quan tưởng, ngưng tụ thành một đầu thanh long hình thái. Đây là mài nước công phu, gấp không được. Vương Lâm thức hải bên trong, một đầu sinh động như thật thanh long hư ảnh dần dần thành hình. Đầu rồng, sừng hiệu, thân rắn, vảy cá, tướng trảo. Mỗi một chi tiết nhỏ đều cùng trong truyền thuyết thần thú không khác chút nào. Sau đó Vương Lâm bắt đầu đếm thử đem đạo này thanh long hư ảnh lạc ấn tại chính mình gan bên trong. Tê, vừa mới tiếp xúc, một cỗ bức dứt kịch liệt đau nhức liền từ gan chỗ truyền đến. Vương Lâm thân thể run lên bần bật, cái trán nháy mắt chảy ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Thất bại. Thần hồn quan tưởng ra hư ảnh cùng nhục thể phàm thai khí quan sinh ra mãnh liệt bài xích. Xem ra chỉ có linh lực còn chưa đủ. Vương Lâm mở mắt ra, tự lẩm bẩm. Muốn ngưng tụ thần thú hồn, còn cần một vật. Đó chính là ẩn chứa thần thú khí tức kiếp nổ. Thần thú khí tức kiếp nổ. Vương Lâm ngồi tại trong tĩnh thất, cau mày. Cái đồ chơi này đi đâu mà tìm đây? Thần thú đây chính là tồn tại trong truyền thuyết, so kim đan chân nhân còn hi hữu. Đừng nói ẩn chứa bọn họ khí tức kiếp nổ, chính là một cọng lông đều đủ để làm cho cả tu tiên giới cướp bể đầu. Chẳng lẽ mình cái này ngũ hành luân hồi bước đầu tiên liền muốn kẹt ở chỗ này? Vương Lâm có chút không cam tâm, đi ra tinh thất đi tới ngoài động phủ, muốn tìm sư phụ Tiết Hiểu hỏi một chút. Kết quả Tiết Hiểu động phủ cửa lớn đóng chặt, bên ngoài bày ra 7-8 tầng cấm chế, hiển nhiên lại tiến vào chiều sâu bế quan trạng thái. Vương Lâm bất đắc dĩ, chỉ có thể lắc đầu. Xem ra chỉ có thể dựa vào chính mình. Trở lại động phủ mình, ngồi tại bên cạnh cái bàn đá, bắt đầu cẩn thận tính toán từ bản thân gia sản. Trong túi trữ vật các loại thiên tài địa bảo, linh thạch đan dược chồng chất như núi. Đây đều là Vương Lâm những năm này dựa vào phụ lục một chút xíu để dành đến. Từng kiện tìm kiếm, hy vọng có thể tìm tới một chút cùng một thuộc tính sinh cơ rồng tương quan bảo vật. Tìm đường này, cũng là tìm ra không ít đồ tốt. Nhưng những vật này phẩm giai đều quá thấp. Dùng để phụ trợ tu luyện tạm được, nhưng nghĩ xem như ngưng tụ thanh long hồn kiếp nổ, còn xa xa không đủ. Xem ra chỉ có thể đi một chuyến sư phụ tài liệu kho. Vương Lâm muốn nói. Sư phụ nói qua, tài liệu kho đối với chính mình hoàn toàn cởi mở. Nơi đó có thể là Tiết Hiểu mấy trăm năm cất giữ, nói không chừng thật có cái gì tốt bà bối. Hạ quyết tâm, Vương Lâm liền cầm khối kia lệnh bài thông hành hướng về Tiết Hiểu động phủ đi đến. Tài liệu kho nằm ở Tiết Hiểu động phủ bên cạnh, là một cái độc lập to lớn sân động, độc khẩu bị một đạo nặng nề cửa đá đóng kín, phía trên phủ đầy rậm rạp chẳng chịt cấm chế phù văn. Vương Lâm đem lệnh bài đặt tại trên cửa đá. Ông, trên cửa đá phủ văn quang mang lóe lên, cái kia nặng nề cửa đá liền vô thanh vô tức trợn sang hai bên. Một cỗ nồng đậm đến gần như phải hóa thành thực chất linh khí, xen lẫn các loại thiên tài địa bảo đặc biệt khí tức đập vào mặt. Vương Lâm đi vào, nháy mắt bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Cái này không phải tài liệu gì kho. Đây quả thực là một tòa từ bảo vật đắp lên mà thành núi. Cao mấy trượng tinh thần thiết mâu giống như núi nhỏ chồng chất tại nơi hẻo lánh bên trong. Tản ra nóng dực khí tức điệu tâm hỏa ngọc bị tùy ý ném xuống đất, lắt thành một đầu đường nhỏ. Còn có cái kia vạn năm không thay đổi huyền băng bị điêu khắc thành từng chương bản đế. Vương Lâm nhìn đến mí mắt giật liên hồi. Quá xa xỉ, quá mẹ nó xa xỉ. Vương Lâm rốt cuộc minh bạch vì cái gì người bên ngoài đều nói phù sư cùng trận pháp sư là tu tiên giới nhất đốt tiền chức nghiệp. Chỉ là trước mắt những vật này tùy tiện cầm đi ra ngoài một kiện đều đủ để một cái trúc cơ tu sĩ điên cuồng. Mà tại nơi này lại bị trở thành kiến trúc tài liệu. Vương Lâm cưỡng ép đè xuống rung động trong lòng, bắt đầu tại bảo vật trong núi cẩn thận tìm kiếm. Muốn tìm chính là ẩn chứa rồng chi khí tức một thuộc tính bảo vật. Tìm rất lâu, Vương Lâm cuối cùng tại một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh bên trong phát hiện một đoạn thoạt nhìn như là cây khô, lớn bằng cánh tay màu đen gỗ. Đầu gỗ kia thoạt nhìn thường thường không có gì lạ, thậm chí liền một tia linh khí đều không có. Nhưng Vương Lâm đem thần thức dò vào trong đó, nhưng trong nháy mắt cảm thấy một cô mênh mông, thê lương, tràn đầy vô tận uy nghiêm long uy. Mặc dù cỗ này long uy đã cực kỳ yếu ớt, gần như liền muốn tiêu tán, nhưng quả thật tồn tại. Đây là Long Huyết Thần Mục. Vương Lâm trái tim đập mạnh. Long Huyết Thần Mục. Trong truyền thuyết chân long vẫn lạc chi địa, nó tinh huyết thấm vào dưới mặt đất, trải qua vạn năm thai nghén mới có thể sinh ra thần mục. Mỗi một đoạn Long Huyết Thần Mục đều ẩn chứa chân long khí tức, là luyện chế đỉnh cấp pháp bảo tuyệt giai tài liệu. Không nghĩ tới sư phụ tài liệu trong kho lại có loại này đồ vật. Vương Lâm cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy cái kia đoạn Long Huyết Thần Mục, cẩn thận quan sát. Gỗ mặt ngoài phủ đầy vết rạn, nội bộ đã khô cạn, hiển nhiên cất giữ niên đại cực kỳ lâu đời. Nhưng gỗ kia chân long khí tức mặc dù yếu ớt, lại như cũ tồn tại. Chính là nó. Vương Lâm mừng rỡ trong lòng. Có cái này đoạn Long Huyết Thần Mục xem như kiếp nổ, ngưng tụ thanh long hồn tỷ lệ thành công ít nhất có thể tăng lên 5 thành. Đem Long Huyết Thần Mục thu vào túi trữ vật, Vương Lâm chuẩn bị rời đi tài liệu kho. Đúng lúc này, động khẩu truyền tới một âm thanh. Vương Lâm. Vương Lâm quay người, nhìn thấy Sơ Tình Tuyết đứng tại động khẩu, tấm kia tuyệt mỹ mang trên mặt mấy phần ngoài ý muốn. Sư nương. Vương Lâm cung kính hành lễ. Sơ Tình Tuyết đi tới, ánh mắt tại tài liệu trong kho quét một vòng. Ngươi tới nơi này làm cái gì? Đệ tử tu luyện ngũ hành luân hồi gặp phải một vài vấn đề, muốn tìm chút tài liệu. Vương Lâm đúng sự thực nói. Sơ Tình Tuyết gật gật đầu, không có hỏi nhiều nữa. Ánh mắt rơi vào trên người Vương Lâm, dừng lại một lát. Từ khi Vương Lâm trúc cơ phía sau dung mạo đại biến, Sơ Tình Tuyết mỗi lần nhìn thấy Vương Lâm đều sẽ có loại cảm giác khác thường. Loại cảm giác này không nói rõ được cũng không tả rõ được, để nàng vị này sống mấy trăm năm kim đan chân nhân đều có chút không biết làm sao. Tìm được sao? Sơ Tình Tuyết hỏi. Tìm tới. Vương Lâm gật đầu. Vậy liên tốt. Sơ Tình Tuyết dừng một chút, sư phụ ngươi bế quan phía trước bàn giao qua, tài liệu trong kho đồ vật ngươi có thể tùy ý lấy dùng. Bất quá có nhiều thứ tương đối nguy hiểm, nếu như không quen biết lời nói tốt nhất hỏi trước một chút. Là, đệ tử nhớ kỹ. Sơ Tình Tuyết lại nhìn Vương Lâm một cái, quay người chuẩn bị rời đi. Đi đến động khẩu lúc đột nhiên dừng bước. Vương Lâm, sư nương có gì phân phó? Ngươi bây giờ mới vừa trúc cơ, căn cơ còn chưa đủ vững chắc. Tiếp xuống một đoạn thời gian không cần đội ba tu luyện công pháp mới, trước tiên đem cảnh giới vững chắc xuống. Sơ Tình Tuyết đưa lưng về phía Vương Lâm nói, đệ tử minh bạch. Còn có. Sơ Tình Tuyết do dự một chút, gần nhất tu tiên giới không yên ổn, ngươi không có việc gì không muốn rời đi Tình Tuyết Phong. Nói xong câu đó, Sơ Tình Tuyết liền hóa thành một đạo lưu quang rời đi. Vương Lâm đứng tại chỗ, nhìn xem Sơ Tình Tuyết rời đi phương hướng, trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp. Thu thập xong tâm tình, Vương Lâm cầm Long Huyết Thần Mục trở lại động phủ mình. Bày ra ngăn cách cấm chế, Vương Lâm lại lần nữa tiến vào tinh thất. Khuynh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên, đem cái kia đoạn Long Huyết Thần Mục đặt ở trước mặt. Vận chuyển ngũ hành luân hồi tâm pháp, dẫn đạo một thuộc tính linh lực lại lần nữa hướng gan tập hợp. Đồng thời thần thức bao trùm Long Huyết Thần Mục, bắt đầu chậm rãi luyện hóa ẩn chứa trong đó chân long khí tức. Ông, Long Huyết Thần Mục có chút rung động, một sợi cực kỳ yếu ớt màu xanh khí tức từ gỗ bên trong bay ra, theo Vương Lâm hô hấp tiến vào thể nội. Cỗ kia chân long khí tức vừa tiến vào Vương Lâm thể nội, lập tức đưa tới kịch liệt phản ứng. gan bên trong cỗ kia một thuộc tính linh lực phảng phất tìm tới nơi quy tụ, điên cuồng hướng về cái kia sợi chân long khí tức dũng mãnh lao tới. Vương Lâm thức hải bên trong quan tưởng ra thanh long hư ảnh cũng bắt đầu chấn động kịch liệt, phát ra trận trận long âm. Chính là hiện tại, Vương Lâm bắt lấy cơ hội này, thần thức toàn lực vận chuyển, đem thanh long hư ảnh hung hăng ép hướng gan. Lần này không có bài xích, tại chân long khí tức dẫn đạo bên dưới, thanh long hư ảnh thuận lợi lạc ấn tại gan bên trên. Giống một tiếng chấn thiên long ngâm tại Vương Lâm thể nội vang lên. Chương 147, thanh long thần tàng. Chương 147, thanh long thần tàng. Giống ngâm rồng tại thể nội nổ vang, Vương Lâm náo trống rỗng, cảnh tượng trước mắt thay đổi. Một đầu thanh long ngang qua thiên địa, quanh thân quấn quanh lấy sinh cơ lực lượng, mỗi một lần hô hấp đều để vạn vật sống lại, mỗi một lần vây bơi đều để tinh thần chập chờn. Long uy vô cùng mênh mông, Vương Lâm nhỏ bé như hạt bụi, nhưng cỗ này long uy không có thương tổn Vương Lâm, ngược lại ấm áp quét qua thân thể mỗi một góc. Gan bên trong thanh long hư ảnh nháy mắt ngưng thực mấy lần, vảy rồng xanh biếc như ngọc, long trảo sắc bén như thần binh, mắt rồng ẩn chứa vô tận uy nghiêm cùng sinh cơ. Bàng bạc sinh mệnh lực từ gan tuôn ra, hướng chạy toàn thân, tầm bổ mỗi một tấc máu thịt, mỗi một cái xương cốt. Nhục thân tại sinh mệnh lực cọ rửa bên dưới cấp tốc thủy biến, thay đổi đến càng thêm mạnh hơn mềm dai, càng thêm tràn đầy sức sống. Ngũ tạng lục phủ, kinh mạch xương cốt đều đang hoàn hô nhảy cẫng. Thanh long thần tàng, Vương Lâm nội thị bản thân, gan đã biến thành toàn thân xanh biếc, tỏa ra bảo quang hoàn mỹ phỉ thúy. Phỉ thúy trung tâm, một đầu tiểu thanh long nhắm mắt chiếm cứ, cùng gan hoàn mỹ hòa làm một thể. Thanh long còn rất nhỏ, rất hư ảo, phản phất một trận gió liền có thể thổi tan. Nhưng Vương Lâm biết, chỉ cần không ngừng dùng một thuộc tính linh lực ôn dưỡng, thanh long cuối cùng rồi sẽ ngưng thực, hóa thành chân chính thanh long hồn. Đến lúc đó liền có thể nắm giữ vô cùng vô tận sinh cơ lực lượng. Vương Lâm mở to mắt, phun ra một cái mang theo cỏ cây mùi thơm ngát cho khí. Túi đầu nhìn hướng long huyết thần mục, gỗ đã ảm đạm vô quang, bất cứ lúc nào cũng sẽ hóa thành cho bụi. Chân long khí tức bị triệt để hấp thu hầu như không còn. Thanh long thần tàng chỉ là khó khăn lắm nhập môn, nhưng tụ ra hư ảo hình thức ban đầu, còn kém rất nhiều. Vương Lâm lắc đầu, gan bên trong tiểu thanh long tựa như gào khóc đòi ăn hải nhi, không ngừng truyền lại đói bụng tín hiệu. Cần càng nhiều, càng tinh thuần chân long khí tức mới có thể tiếp tục trưởng thành. Long huyết thần một cung cấp kiếp nổ chỉ đủ để thanh long sinh ra. Muốn để thanh long trưởng thành, ít nhất còn cần một đoạn phẩm chất càng tốt hoặc là số lượng càng nhiều long huyết thần mục. Vương Lâm thở dài, từ bộ đoàn bên trên đứng lên. Nghèo á thật sự là nghèo văn giàu võ. Luyện khí kỳ lúc dựa vào vẽ phủ kiếm được không ít linh thạch, thân gia tại cùng giai tu sĩ bên trong tính toán đứng đầu. Chúc cơ phía sau tiếp xúc ngũ hành luân hồi loại này đỉnh cấp công pháp, mới phát hiện chút tài sản hạt cát trong sa mạc. Đừng nói long huyết thần mục loại này có tiền mà không mua được truyền thuyết cấp bảo vật, liền tính hơi lần một điểm ẩn chứa long tộc huyết mạch yêu thú tài liệu, giá cả cũng là con số trên trời. Phải nghĩ biện pháp kiếm tiền. Vương Lâm tại trong tính thất đi qua đi lại, não nhanh chóng tính toán. Nghĩ tới nghĩ lui, ổn thỏa nhất biện pháp hay là tiếp tục nghề cũ, vẽ phủ. Chúc cơ phía sau thần thức cùng linh lực đều phát sinh nghiêng trời lệch đất thủy biến, lại thêm có hoàn chỉnh phù đạo chân dài tại tay, phù đạo tạo nghệ sớm đã xưa đâu bằng nay. Hiện tại đã có thể thử nghiệm vẽ chân chính nhị giai trung phẩm, thậm chí thượng phẩm phù lục. Một tấm nhị giai hạ phẩm ngũ hành phù đều có thể bán đi giá trên trời. Nhị giai trung phẩm thậm chí thượng phẩm đâu? Vương Lâm tâm một lần nữa lửa nóng. Bất quá trước đó trước tiên cần phải vững chắc cảnh giới. Vương Lâm từ túi chữ vật lấy ra sư nương sơ tình tuyết cho bình ngọc, cựu truyền ngưng nguyên đan, mở ra nắp bình, đổ ra một khỏa to bằng lòng nhãn, toàn thân tròn trịa, tỏa ra thấm vào ruột gan mùi thuốc đang ăn dược. Vương Lâm không do dự, trực tiếp ném vào trong miệng. Đan dược vào miệng chính là hóa thành ôn hòa tinh thuần dược lực, như tia nước nhỏ chảy khắp toàn thân, cuối cùng chuyển vào trong đan điền ngũ thải đạo cơ. Ông, ngũ thải đạo cơ xoay tròn tốc độ đống nhiên tăng nhanh, đạo cơ bên trên ngũ thải quang hoa thay đổi đến càng thêm óng ánh, càng thêm lung thực. Đúng lúc này đột nhiên xảy ra dị biến, gan vị trí bỗng nhiên nóng lên. Một cỗ yếu ớt lại vô cùng bá đạo màu xanh khí tức từ thanh long thần tàng bên trong không bị khống chế tiêu tán đi ra, cùng ôn hòa dược lực nháy mắt quấn quýt lấy nhau. Không tốt. Vương Lâm sắc mặt đại biến. Không nghĩ tới gan bên trong còn sót lại, còn chưa hoàn toàn luyện hóa long huyết thần mục lực lượng lại bị cựu chuyển ngưng nguyên đan dược lực dẫn động. Hai cỗ lực lượng, một bá đạo, một ôn hòa, ở trong kinh mạch bắt đầu điên cuồng va chạm, dung hợp. Vương Lâm cảm giác thân thể giống sắp bị no bạo khí cầu, vô số đầu kinh mạch tại cái này cỗ lực lượng xung kích phát xuống ra không chịu nổi gánh nặng gì. Kịch liệt đau đớn để Vương Lâm kém chút ngất đi tại chỗ. Cho ta. Chấn. Vương Lâm đột nhiên cắn đầu lưỡi, cưỡng ép bảo trì thanh tỉnh. Điên cuồng vận chuyển ngũ hành luân hồi tâm pháp, điều động trong đan điển ngũ hành lực lượng, tính toán áp chế, dẫn đạo cái kia hai cỗ triệt để mất khống chế lực lượng. Nhưng vô dụng, hai cỗ lực lượng tựa như hai đầu ngựa hoang mất cương, tại thể nội mạnh mẽ đâm tới, những nơi đi qua một mảnh hỗn độn. Vương Lâm cảm giác được rõ ràng kinh mạch ngay tại từng tấc đứt gãy. Ngũ tạng lục phủ cũng bắt đầu xuất hiện lệch vị trí dấu hiệu. Phúc, trong đan điển, viên kia một mực bị động xoay tròn ngũ thải đạo cơ không có dấu hiệu nào bộc phát ra bóng ánh chói mắt ngũ thải thần quang. Thiên phú thần thông, ngũ sát thần quang. Tại Vương Lâm sinh tử tồn vong trước mắt, ngũ sát thần quang tự chủ phát động, ngũ thải thần quang như chúa cứu thế đồng dạng nháy mắt càn quét Vương Lâm toàn thân. Cái kia hai cỗ tại thể nội tàn phá bừa bãi, ung bạo đến đủ để đem phổ thông trúc cơ sơ kỳ tu sĩ no bạo lực lượng. Tại ngũ thải thần quang trước mặt lại giống gặp phải khắc tinh đồng dạng, nháy mắt thay đổi đến dịu dàng ngoan ngoãn vô cùng. Ngũ sát thần quang cưỡng ép đưa bọn họ từ trong kinh mạch tách ra ngoài, sau đó một chút xíu thôn vệ, luyện hóa, cuối cùng hóa thành tinh thuần nhất, bản nguyên nhất năng lượng, chậm rãi phản hồi về Vương Lâm nhục thân cùng đạo cơ bên trong. Ông. Vương Lâm thân thể tại cái này cỗ tinh thuần năng lượng tẩm bổ phát xuống ra hồng trung đại lư bù bù. đứt gãy kinh mạch lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khép lại, đồng thời thay đổi đến so trước đó cứng cáp hơn, càng thêm rộng lớn. Lệnh vị trí ngũ tạng lục phủ một lần nữa trở lại vị trí, tỏa ra so trước đó càng thêm tràn đầy sinh mệnh khí tức. Trong đan điền ngũ thải đạo cơ hào quang tỏa sáng, xoay tròn tốc độ so trước đó nhanh đâu chỉ gấp 10. Vương Lâm nguyên bản hề bại đi xuống khí tức tại cái này một khắc liên tục tăng lên. Trúc cơ sơ kỳ, trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào trúc cơ trung kỳ. Tất cả những thứ này đều muốn quy công cho thiên đạo trúc cơ, không những biên độ lớn tăng lên Vương Lâm tư chất, tăng thêm thiên phú thần thông, còn có long huyết thần mục, cùng với cựu chuyển ngưng nguyên đan. Vương Lâm thuận lý thành trương, thu vi thêm gần một bước. Hô. Hồi lâu sau, Vương Lâm từ mở mắt, phun ra một cái mang theo mùi máu tươi trọc khí. Túi đầu nhìn một chút hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí so trước đó càng thêm mạnh hơn mềm dai thân thể, lại cảm thụ một chút thể nội bành trướng mãnh liệt, gần như muốn tràn đầy đi ra linh lực, trên mặt lộ ra sống sót sau hai nạn cười khổ. Cái này cũng được, nhân họa đắc phúc, kém chút liền chơi thoát. Ngũ hành luân hồi tu luyện thật sự là bộ bộ kinh tâm. Bất quá lần này ngoài ý muốn cũng để cho Vương Lâm đối thiên phú thần thông ngũ sắc thần quang có càng sâu một tầng nhận biết, thôn vệ bản vật, cường hóa bản thân. Cái này không mẹn mẹn nhằm vào ngoại vật, liên thể nội mất khống chế năng lượng đều có thể thôn vệ, luyện hóa. Đây quả thực là tu luyện máy gian lận. Có cái đồ chơi này về sau thì sợ gì tẩu hỏa nhập ma. Trực tiếp cắn thuốc liền xong việc. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là đừng đem chính mình đùa chơi chết. Vương Lâm từ dưới đất đứng lên, hoạt động một chút gân cốt, cảm giác toàn thân trên dưới tràn đầy không dùng hết khí lực. Nhất là gan vị trí, đầu kia tiểu thanh long đi ngang qua lần này ngoài ý muốn năng lượng tẩy lệ phía sau lại ngưng thật mấy phần, tản ra sinh cơ lực lượng cũng so trước đó càng thêm bằng bạc. Thanh long thần tàng thêm gần một bước. Đây coi là vạn hạnh trong bất hạnh. Vương Lâm đi ra tính thất, trời đã sáng. Sáng sớm dương quang xuyên thấu qua động phủ cửa sổ vẩy lên người, ấm áp. Vương Lâm đi tới ngoài động phủ bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống, chuẩn bị pha một bình trà tốt tốt an ủi một chút. Đúng lúc này động phủ cấm chế bị người nhẹ nhàng xúc động. Vương Lâm thần thức đảo qua đi, là Sơ Tình Tuyết. Vương Lâm vội vàng đứng lên, đi đến động phủ cửa, mở ra cấm chế. Sư Đương. Sơ Tình Tuyết đứng ở ngoài cửa, mắt phượng đảo qua Vương Lâm, lưu lại tại Vương Lâm khỏe miệng lưu lại vết máu bên trên. Thụ thương. Đệ tử tu luyện lúc xảy ra chút ngoài ý muốn, không có gì đáng ngại. Vương Lâm vội vàng lau đi khỏe miệng vết máu. Sơ Tình Tuyết không có hỏi nhiều nữa. Vương Lâm, đệ tử tại, ngươi mới vừa trúc cơ, căn cơ chưa ổn, tu luyện không nên quá vội vàng sao động. Con đường tu tiên dài dằng dặc, một bước một cái dấu chân mới là chính đạo. Đệ tử minh bạch. Sơ Tình Tuyết không có lại nói tiếp, thân hình lóe lên biến mất tại ngoài động phủ. Lại nói sư nương mỗi ngày không chuyện làm sao? Cảm giác mỗi lần xuất quan đều có thể gặp phải. Vương Lâm một lần nữa trở lại bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống, ngâm một bình trà, chậm rãi thưởng thức. Trong đầu tính toán tiếp xuống tu luyện kế hoạch. Thanh Long thần tàng đã nhập môn, nhưng muốn triệt để ngưng thực còn cần đại lượng tài nguyên. Long huyết thần một loại này đồ vật có thể ngộ nhưng không thể cầu. Đến nghĩ những biện pháp khác, hoặc là tìm ẩn chứa long tộc huyết mạch yêu thú tài liệu, hoặc là tìm mặt khác cần chứa sinh cơ lực lượng thiên tài địa bảo. Nhưng không quản loại nào, đều cần đại lượng linh thạch. Vẫn là phải bẻ phủ kiếm tiền. Chương 148, thần huyết bí cảnh. Chương 148, thần huyết bí cảnh. Sau một tháng, chủ điện, đệ tử Vương Lâm có chuyện quan trọng thỉnh giáo sư nương. Một lát sau, chủ điện cửa lớn không tiếng động mở ra. Vào đi. Vương Lâm đi vào đại điện, Sơ Tình Tuyết chính khoanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên. Quanh thân quanh quẩn nhàn nhạt hàn khí, phản phất cùng phương thiên địa này ngăn cách. Chuyện gì? Nàng mở ra mắt phượng, ánh mắt rơi vào trên người Vương Lâm. Đệ tử muốn hướng sư nương hỏi thăm một ít chuyện. Vương Lâm tổ chức một chút ngôn ngữ, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, liên quan tới ẩn chứa long tộc khí tức, hoặc là bàng bạc sinh cơ lực lượng linh vật. Ngươi có thể biết, ngươi chỗ tìm đồ vật đều là thế gian hiếm thấy trí bảo. Mỗi một kiện xuất thế đều đủ để dẫn tới nguyên anh lão quái xuất thủ tranh đoạt. Sơ Tình Tuyết hỏi lại. Đệ tử biết. Vương Lâm thấp giọng đáp. Ngươi ngược lại là dám nghĩ. Sơ Tình Tuyết ngữ khí nghe không ra là khen hay chê, bình thường long huyết yêu thú đối ngươi sợ rằng tác dụng không lớn. Ngươi cần là chân chính lây dính thần thú khí tức linh vật. Vương Lâm trong lòng hơi động, sư nương quả nhiên hiểu, còn mời sư nương chỉ điểm. Hắn lập tức không mình hành lễ, thái độ thành khẩn đến cực điểm. Sơ Tình Tuyết trầm mặc chỉ chốc lát, tựa hồ tại cân nhắc cái gì. Đại điện trong bầu không khí nhất thời có chút ngưng trệ. Cuối cùng nàng hay là mở miệng. 3 năm sau, Đông Châu Thái Sơ Thánh Điện sẽ mở ra một chỗ thần huyết bí cảnh. Thần huyết bí cảnh. Vương Lâm lặp lại một lần, cái tên này hắn chưa từng nghe qua. Không sai. Sơ Tình Tuyết giải thích nói, đó là một chỗ thời kỳ thượng cổ để lại tiểu thế giới, tương truyền từng là năm đại thần thú vẫn lạc chi địa. Bên trong mặc dù sớm đã không còn thượng cổ rầm rộ, nhưng vẫn như cũ còn sót lại một chút thần thú di hải, hoặc là sinh ra kế thừa bọn họ mỏng manh huyết mạch cường đại yêu thú. Vương Lâm trái tim bỗng nhiên nhảy dựng. Năm đại thần thú vẫn lạc chi địa. Đây chẳng phải là vì chính mình đo thân mà làm bảo địa sao? Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Kỳ Lân. Cái này vừa vặn đối ứng ngũ hành luân hồi năm đại thần tàng. Bất quá Sơ Tình Tuyết lời nói xoay chuyển, cái kia thần huyết bí cảnh hạn chế rất nhiều, chỉ có trúc cơ kỳ tu sĩ mới có thể đi vào. Mà còn trong đó nguy cơ từ phía, không chỉ có cường đại bản thổ yêu thú, càng có đến từ Đông Châu các đại tông môn đệ tử thiên tài. Mỗi một lần mở ra, đều có gần nửa đếm được tu sĩ vẫn lạc trong đó. Nàng ánh mắt rơi vào trên người Vương Lâm. Chuyến này cựu tử nhất sinh, ngươi có thể nguyện đi. Vương Lâm trong đầu cố kia lửa nóng, nháy mắt bị chậu nước lạnh này tưới đến tỉnh táo lại. Cựu tử nhất sinh. Hắn vô ý thức nhíu mày. Đi, vẫn là không đi. Đi, có lẽ có thể một bước lên trời, đem ngũ hành luân hồi tiến độ tu luyện thật to trước thời hạn. Có thể bạn nhất chết ở bên trong đâu. Chính mình thiên đạo trúc cơ, hệ thống gia thân, tương lai một mảnh đường băng phẳng, liền tính làm từng bước tu luyện, tốc độ cũng vượt xa người bình thường. Vương Lâm bắt đầu tại trong lòng cực nhanh tính toán. Luyện khí kỳ có 10 cái tiểu cảnh giới, cho nên hắn hoa 30 năm mới đột phá trúc cơ, còn không tính có một tầng là tự chủ đột phá. Có thể trúc cơ kỳ không giống. Trúc cơ kỳ chỉ có sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, viên mãn 4 cái giai đoạn. Chính mình hiện tại 30 tuổi, đã là trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong, lúc nào cũng có thể đột phá đến trung kỳ. Dựa theo chính mình cái này biến thái tốc độ tu luyện, cho dù trong 3 năm không có chút nào tiến triển, dựa vào hệ thống, 3 năm liền có thể đến trung kỳ, liên tục 5 đến hậu kỳ, liên tục 5 đến viên mãn. Cũng chính là nói, chỉ cần mình an an ổn ổn ở tại Tỉnh Tuyết Phong tu luyện, cái gì cũng không làm, nhiều lắm là tiếp qua 9 năm, chính mình 39 tuổi thời điểm, liền có thể đạt tới trúc cơ viên mãn. Đến lúc đó, lại tốn thời gian 3-5 năm chuẩn bị, xung kích kim đan, chẳng phải là nước chảy thành sông. 42 tuổi thành tiểu kim đan chân nhân. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, liền đem chính Vương Lâm cho dọa nhảy dựng. Phóng nhãn toàn bộ tu tiên giới, có thể tại 100 tuổi phía trước kết đan, đều xem như là tuyệt đỉnh thiên tài. Chính mình 42 tuổi kết đan, cái này nói ra ai mà tin. Có thể đây chính là sự thật. Đã có như thế một đầu quang minh tiền đồ tươi sáng bày ở trước mặt, chính mình vì cái gì còn muốn đi kia cái gì thần huyết bí cảnh bên trong cùng người liều mạng? Vì để sớm mấy năm tu luyện thành thần tàng. Không đáng. Mạng nhỏ quan trọng hơn. Cậu ở, mới là vương đạo. Nghĩ thông suốt điểm này, trong lòng Vương Lâm lại không nửa điểm do dự. Đến mức Thanh Long thần tàng cần tài nguyên. Vương Lâm trong đầu linh quang lóe lên, một cái chủ ý tuyệt diệu hiện ra. Chính mình tại sao muốn tự mình đi? Chính mình có thể là phù sư a, hay là một cái sắp nắm giữ nhị giai thượng phẩm phù lục cường đại phù sư. Những cái kia muốn đi bí cảnh trúc cơ tu sĩ, bọn họ thiếu cái gì? Thiếu bảo mệnh con bài chưa lật, mà chính mình chính là không bao giờ thiếu cái này. Chính mình hoàn toàn có thể không đi mạo hiểm, ngược lại là một cái buôn bán vũ khí. Dùng chính mình vẽ phù lục, đi cùng những cái kia từ bí cảnh bên trong còn sống đi ra người trao đổi bọn họ không cần, hoặc là nguyện ý bán ra thần thú tài liệu. Đây mới là ổn thỏa nhất, an toàn nhất biện pháp. Vương Lâm càng nghĩ con mắt càng sáng, càng nghĩ càng cảm thấy kế này có thể được. Hắn ngẩng đầu, nhìn hướng Sơ Tình Tuyết, thần sắc đã khôi phục bình tĩnh. Sư nương, đệ tử nghĩ thông suốt. Ồ, Sơ Tình Tuyết có chút ngoài ý muốn. Đệ tử quyết định, không đi. Vương Lâm chém đinh chặt sắt nói. Sơ Tình Tuyết nghe vậy, mắt phượng bên trong hiện lên một vệt vẻ kinh ngạc, nàng hiển nhiên không nghĩ tới Vương Lâm sẽ cự tuyệt đến như vậy dứt khoát. Dưới cái nhìn của nàng bất kỳ cái gì một cái có dã tâm tu sĩ trẻ tuổi, khi nghe đến thần huyết bí cảnh loại này cơ duyên to lớn lúc, đều nên là chạy theo như vịt mới đúng. Vì sao? Nàng nhịn không được hỏi. Đệ tử cho rằng, con đường tu tiên, lúc này lấy ổn thỏa là hơn. Bí cảnh cơ duyên tuy tốt, nhưng cũng kèm theo nguy cơ vẫn lạc. Vương Lâm một mặt nghiêm nghị nói, đệ tử tư chất còn có thể, chỉ cần làm từng bước, tương lai cũng có hy vọng, thực không cần vì nhất thời trước, mà bước lên cái này kỳ nguy hiểm. Sơ Tình Tuyết tiến tính mà nhìn xem hắn, nửa ngày, tấm kia trên khuôn mặt lạnh lẽo, lại hiếm thấy lộ ra một tia nụ cười như có như không. Ngươi ngược lại là không giống bình thường. Nàng không có lại quên. Mỗi người đạo cũng khác nhau, Vương Lâm có thể làm ra lựa chọn như vậy, chứng minh hắn có chính mình suy tính. Phần này tâm tính, tại táo bạo trong tu tiên giới, ngược lại càng thêm khó được. Tất nhiên ngươi đã quyết định, vậy thì tốt rồi, sinh tu luyện đi. Sơ Tình Tuyết phất phất tay, tương lai 3 năm, yên tâm củng cố tu vi, chớ có sinh thêm sự cố. Là, đệ tử tuân mệnh. Vương Lâm cung kính thi lễ một cái, thối lui ra khỏi chủ điện. Trở lại động phủ của mình, Vương Lâm thật dài thở phào nhẹ nhõm. Nhìn qua nơi xa mây cuốn mây bay, trong lòng hắn hoàn toàn yên tĩnh. Không đi, là được rồi. Để người khác đi quyết đấu sinh tử à, ta Vương Lâm, chỉ phụ trách ở phía sau an an ổn ổn thu hoạch thành quả thắng lợi. Tiếp xuống 3 năm, mục tiêu minh xác. Thứ nhất, đột phá đến trúc cơ trung kỳ. Thứ hai, đem phù đạo chân giải trung nhị cấp phù lục bộ phận, triệt để hiểu rõ. Hắn muốn vì 3 năm sau trận kia lớn mua sắm chuẩn bị kỹ càng đầy đủ tư bản. Chương 149, Long huyết mã chương 149, Long huyết mã động phủ bên trong, Vương Lâm ngồi xếp bằng. Trước mặt hắn trên bàn đá, không còn là ấm trà, mà là một sấp thật dày giấy vàng, một bát đặc chế chu sa, một chi hiện ra linh quang phù bút. Hắn hai mắt nhắm nghiền, thần thức trong đầu từng lần một phát họa một đạo cực kỳ phức tạp phù văn. Oanh lôi phù nhị giai trung phẩm phù lục. Một khi tôi động, liền có thể dẫn động tiên lôi, uy lực đủ để trọng thương bình thường trúc cơ trung kỳ tu sĩ. Loại này phù lục, tại luyện khí kỳ lúc, hắn liền nghĩ cũng không dám nghĩ, chỉ là cái kia phức tạp phù văn kết cấu, cũng đủ để cho thần thức của hắn tại chỗ sụp đổ. Nhưng bây giờ, không đồng dạng. Thiên đạo trúc cơ phía sau tăng vọt thần thức, để hắn có khả năng nhẹ nhõm khống chế loại này trình độ phức tạp phù văn. Vương Lâm hít sâu một hơi, đột nhiên mở hai mắt ra. Phù bút chấm đầy chu sa, ngòi bút treo ở giấy vàng bên trên, lại chậm chạp không có rơi xuống. Hắn toàn bộ tâm thần đều đắm chìm tại phù bút cùng giấy vàng ở giữa phía kia trong tiểu thiên địa. Linh lực theo cánh tay, chậm rãi truyền vào phù bút bên trong, ngòi bút linh quang, lúc sáng lúc tối, phản phất tại hô hấp. Chính là hiện tại. Vương Lâm trong mắt tinh quang lóe lên, cổ tay bỗng nhiên khẽ động. Ba ba bá. Bút đầu long xà, một mạch mà thành. Không có chút nào dừng lại, không có nửa phần do dự. Phức tạp phù văn kết cấu, tại dưới ngòi bút của hắn, phản phất đã có được sinh mạng, từng cái sôi nổi trên giấy. Đến lúc cuối cùng một bút rơi xuống. Ông cả trương lá bùa run lên bần bật, mặt ngoài hiện ra một tầng chói mắt lôi quang, một cỗ cùng bạo lôi đỉnh khí tức nháy mắt tràn ngập ra. Thành. Vương Lâm trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Tờ thứ nhất nhị giai trung phẩm phụ lục, một lần thành công. Cái này nếu là chuyển đi, đủ để cho những cái kia tự khoe là phù đạo thiên tài đám gia hỏa xấu hổ đến xấu hổ vô cùng. Còn chưa đủ. Vương Lâm nhìn xem trong tay Vành Lôi phủ, lắc đầu. Mặc dù thành công, nhưng trên phù lục lưu chuyển linh quang còn chưa đủ hòa hợp, khí tức cũng có một ít lộ ra ngoài. Điều này nói rõ, hắn đối linh lực trường khống, đối phù văn lý giải, còn chưa đạt tới chân chính hoàn mỹ. Phù đạo chân giải huyền ảo, hắn mới vừa vặn thấy được một góc. Một năm trôi qua đi, Vương Lâm 31 tuổi, hắn triệt để đắm chìm tại phù đạo thế giới bên trong. Chứ mỗi ngày cần thiết tu luyện, tất cả thời gian của hắn đều dùng để vẽ nhị giai phù lục. Hắn chế phù kỹ nghệ, tại lượng lớn luyện tập bên dưới, đột nhiên tăng mạnh. Tỷ lệ thất bại càng ngày càng thấp, phù lục phẩm chất cũng càng ngày càng cao. Vừa bắt đầu, hắn vẽ nhị giai trung phẩm phù lục, còn chỉ có thể tại bên trong tiên bảo các, lấy một cái tương đối công đạo giá cả, đổi lấy một chút phổ thông tài nguyên tu luyện. Nhưng khi hắn có khả năng ổn định vẽ ra hoàn mỹ phẩm chất nhị giai trung phẩm phù lục lúc, toàn bộ thiên bảo các phân bộ đều hành động. Hoàn mỹ phẩm chất. Ý vị này uy lực của phù lục bị 100 kích phát đi ra, thậm chí so cùng giai pháp thuật càng mạnh. Loại này cấp bậc phù lục, mỗi một tấm đều là có tiền mà không mua được bà bối. Đạp Hồng Trần đích thân tìm tới Vương Lâm. Những thứ này đều là ngươi họa. May mắn mà thôi. May mắn. Đạp Hồng Trần cười khổ lắc đầu, "Vương Lâm a Vương Lâm, ngươi cái tên này, đến cùng còn cất giấu bao nhiêu kinh hỉ?" Hắn không nói hai lời, trực tiếp cho Vương Lâm một cái hứa hẹn. "Về sau, ngươi vẽ sở hữu phù lục, thiên bảo các thu hết. Giá cả, ngươi đến định. Ngươi cần bất luận cái gì tài liệu, chỉ cần thiên bảo các có, đều có thể ưu tiên cho ngươi điều phối." Vương Lâm tựa như một cái không biết mệt mỏi máy móc, điên cuồng vẽ phù lục, sau đó từ thiên bảo các đổi lấy lượng lớn linh thạch cùng các loại tài liệu chân quý. Khoáng thạch, linh tài, yêu thú tinh huyết, chỉ cần là đối rèn luyện thân thể có chỗ tốt, không quản đắt cỡ nào, hắn đều con mắt không nháy mắt đổi lại. Sau đó, lại lợi dụng thiên phú thần thông ngũ sắc thần quang đem những này thiên tài địa bảo toàn bộ ăn rơi, hóa thành cường hóa nhục thân chất dinh dưỡng. Hắn nhục thân cường độ, mỗi một ngày đều tại lấy một cái tốc độ khủng khiếp tăng lên. Vương Lâm xem chừng, đủ để so sánh trúc cơ trung kỳ thể tu. Mà gan bên trong đầu kia tiểu thanh long, cũng tại các loại ẩn chứa sinh cơ lực lượng linh dược tầm bổ bên dưới, một chút xíu thay đổi đến ngưng thực. Nhưng Vương Lâm rất nhanh phát hiện một vấn đề. Phổ thông một thuộc tính linh dược, đối thanh long thần tàng tăng lên, hiệu quả càng ngày càng kém. Tiểu thanh long tựa như một cái bị nuôi kén ăn khẩu vị thao thiết, đối đồ ăn phẩm chất yêu cầu càng ngày càng cao. Nó cần là chân chính lây dính thần thú khí tức tiếp nổ. Long tộc huyết mạch. Vương Lâm ngồi tại trồng chất bảo vật như núi chính giữa, cau mày. Một năm này Vương Lâm 32 tuổi. Vương Lâm không có tu vi áp chế xuống, phù đạo cảnh giới đột nhiên tăng mạnh. Nhị giai thượng phẩm phù sư. Hắn theo thường lệ đi thiên bảo các hối đoái tài liệu, trong lúc vô tình nghe đến một tin tức. Thiên bảo các thuộc hạ một cái thương đội, từ cực tây chi địa vạn thú sơn mạch, bắt được một nhóm chân quý yêu thú, trong đó lại có một cái vừa vặn sinh ra không lâu còn nhỏ long ma thú. Long ma thú. Trong truyền thuyết, người mang một tia chân long huyết mạch dị chủng yêu thú. Vương Lâm lập tức tìm tới Đạp Hồng Trần, biểu đạt mình muốn mua sắm cái kia long mã thú nguyện vọng. Đạp Hồng Trần nghe xong, mặt lộ vẻ khó xử. "Vương Lâm, không phải ta không giúp ngươi. Cái này long mã thú mặc dù chỉ là con non, nhưng huyết mạch phi phàm, tổng bộ bên kia đã điểm danh muốn, chuẩn bị đưa đi cho một vị thái thượng trưởng lão làm thú cưới. Thêm tiền." Vương Lâm không chút do dự, trực tiếp từ trong túi trữ vật, móc ra thật dày một sấp hắn mới nhất vẽ, hoàn mỹ phẩm chất nhị giai thượng phẩm phù lục, Cửu Thiên Thần Lôi phù. Mỗi một tấm đều đủ để uy hiếp đến trúc cơ hậu kỳ tu sĩ tính mệnh. Nhìn xem cái kia xếp linh quang ảo ánh, lôi ý giật giảo phù lục, Đạp Hồng Trần hô hấp đều đỉnh trệ một cái chớp mắt. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Vương Lâm, phản phất nghi từ trên mặt hắn nhìn ra một đóa hoa tới. Cái này ra hỏa, thậm chí ngay cả nhị giai thượng phẩm phù lục đều có thể vẽ, hay là hoàn mỹ phẩm chất? Đây là cái gì yêu nghiệt? Sau nửa canh giờ, Vương Lâm hài lòng dẫn một cái đặc chế, phủ đầy cấm chế to lớn lồng sắt, về tới Tỉnh Tuyết Phong. Trong lồng, một đầu toàn thân trắng như tuyết, trán sinh độc giác, thân ngựa vảy rồng thú nhỏ, đang dùng một đôi tràn đầy linh tính tinh khiết đôi mắt, tò mò đánh giá hắn. Chính là cái kia còn nhỏ long ma thú. Nhìn cái này sống sờ sờ tài nguyên tu luyện, Vương Lâm khỏe miệng toát ra, lộ ra một cái vô cùng nụ cười sảng lạ. Thanh Long thần tàng có chỗ dựa rồi. Mà đổi thành một bên, Đạp Hồng Trần cầm cái kia xếp Cửu Thiên Thần Lôi phù đối với tổng bộ vị kia thái thượng trưởng lão Ngọc Giản đưa tin, vắt hết óc biên lý do. "Tôn kính sư thúc tổ, ngài nhìn, cái kia long ma thú, nó không quen khí hậu, chính mình tuyệt thực chết rồi. Ngài yên tâm, đệ tử nhất định cho ngài tìm một đầu uy phong hơn." Chương 150, chúc cơ trung kỳ chương 150, chúc cơ trung kỳ nửa năm sau. Vương Lâm 32 tuổi rưỡi, Tình Tuyết Phong phía sau núi, bị Vương Lâm dùng mở ra một mảnh rộng lớn đồng cỏ. Một đầu thần tuấn phi phàm long mã thú, chính bước ưu nhã bộ pháp, tại đồng cỏ bên trên nhàn nhã gặm ăn một loại tản ra nhàn nhạt linh quang cỏ cho súc vật ăn. Cùng lúc mới tới so sánh, đầu này long mã thú hình thể lớn tầm vài vòng, toàn thân trắng như tuyết lân giáp dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, đỉnh đầu độc giác cũng biến thành càng thêm tranh banh, mơ hồ có điện quang lờ lờ. Tu vi của nó, bất ngờ đã đạt đến nhị giai sơ kỳ, tương đương với nhân loại trúc cơ sơ kỳ tu sĩ. Cái này nếu để cho người ngoài nhìn thấy, cần phải ngoác mồm kinh ngạc không thể. Yêu thú tốc độ tu luyện vốn là xa so với nhân loại tu sĩ chậm chạp, nghĩ từ nhất giai con non trưởng thành đến nhị giai, bình thường yêu thú không có số lượng 10 năm khổ tu căn bản không có khả năng. Nhưng đầu này long mã thú chỉ dùng mấy tháng, bởi vì thuần túy là dùng tiền đập. Vương Lâm vì đem nó bô béo cơ hồ là không tính chi phí. Các loại ẩn chứa tinh thuần linh khí thiên tài địa bảo trở thành hạt đậu đồng dạng uy. Chuyên môn từ thiên bảo các giá cao mua đến linh tuyển, cho nó làm nước uống. liền nó dưới chân mảnh này đồng có cỏ cho súc vật ăn, đều là Vương Lâm dùng một hệ linh lực thúc đẩy sinh trưởng ra thanh linh thảo, mỗi một gốc đều có giá trị không nhỏ. Xa xỉ như vậy nuôi nấng phương thức, đừng nói một đầu long mã thú, liền xem như một con lợn cũng có thể bị thành nhị giai. Tiểu mã, tới. Vương Lâm ngồi tại đồng cỏ một bên trên băng ghế đá, đối với long mã thú vây vây tay. Ngừng. Long mã thú phát ra từng tiếng càng tê minh, bốn chân sinh phong, hóa thành một đạo tia chớp màu trắng, nháy mắt liền vọt tới Vương Lâm trước mặt, dùng nó cái kia bao trùm lấy tinh mịn lần phía đầu, thân mật cọ Vương Lâm cánh tay. Trải qua một năm ở chung, nó đôi trước mắt cái này cho ăn cho uống, còn mỗi ngày cùng nó chơi hai chân thú đã tràn đầy ỷ lại cùng tín nhiệm. Vương Lâm cười sờ lên nó bóng loáng cái cổ, sau đó từ trong túi chữ vật lấy ra một cái đặc chế bát ngọc, cùng một cái sắc bén tiểu đao. Nhìn thấy thanh kia tiểu đao, long mã thú thân thể rõ ràng cứng một chút, trong mắt to toát ra một tia bị khuất cùng sợ hãi. Ngoan, đừng sợ, liền một chút xíu, không đau. Vương Lâm nhẹ giọng an ủi, thủ pháp thuần thục tại long mã thú cái cổ lân giáp khe hở chỗ, nhẹ nhàng mở ra một đạo nhỏ bé lỗ hổng. Đỏ thắm bên trong mang theo dòng máu vàng nóng nhàn nhạt, lập tức theo vết thương chảy ra đến, bị Vương Lâm dùng bát ngọc vững vàng tiếp lấy. Huyết dịch này bên trong ẩn chứa một tia cực kỳ yếu ớt, lại tinh thuần vô cùng chân long khí tức. Cái này mới là Vương Lâm mục đích thực sự. Tiếp non nửa bát về sau, Vương Lâm liền cấp tốc thu tay lại, sau đó lấy ra một cái chữa thương đang dược, ép thành bụi phấn, cẩn thận từng ly từng tí thoa lên long mã thú trên vết thương. Vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khép lại, liền một tia vết sẹo đều không có lưu lại. Tốt, đi chơi đi. Vương Lâm vỗ vỗ long mã thú đầu, lại từ trong túi chữ vật lấy ra một khỏa linh khí dư thừa trái cây nhét vào trong miệng nó, xem như bồi thường. Long mã thú ủy khuất nhai lấy trái cây, dùng cặp tia tinh khiết mắt to ưu ám nhìn Vương Lâm một cái, phản phất tại nói, mỗi lần đều như vậy, đánh một bàn tay cho cái táo ngọt. Nhưng nó cuối cùng linh trí không cao, một khỏa trái cây vào trong bụng, rất nhanh liền đem vừa rồi điểm này không thoải mái quên hết đi, lại vui sướng chạy đến đồng cỏ bên trên vui chơi đi. Vương Lâm nhìn xem trong tay cái kia bắt tản ra nhàn nhạt long uy huyết dịch, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Chăn ngựa ngàn ngày, dùng ngựa nhất thời. Mặc dù thủ đoạn có chút không chính cống, nhưng hiệu quả nhưng là tiêu chuẩn. Hắn bưng bát này thập toàn đại bộ thang về tới động phủ của mình tinh thất. Không chút do dự, Vương Lâm đem trong bát cái kia mang theo một tia ngai ngái long mã thú tinh huyết, uống một hơi cạn sạch. Vâng. Năng lượng bằng bạc, hỗn hợp có cỗ kia bá đạo chân long khí tức, nháy mắt tại Vương Lâm thể nội nổ tung. Gan bên trong đầu kia tiểu thanh long, phản phất ngửi được thế gian vị ngon nhất đồ ăn, phát ra một tiếng hưng phấn long ngâm, đột nhiên há miệng, đem cỗ kia tràn vào chân long khí tức, thôn tính mà xuống. Ong ong ong. Vương Lâm toàn bộ gan cũng bắt đầu kịch liệt rung động, màu xanh biếc bảo quang đại phóng, gần như muốn đem toàn bộ tinh thất đều nhuộm thành màu xanh. Tiểu thanh long hư ảnh, tại cái này cỗ tinh thuần long huyết tẩm bổ bên dưới, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cấp tốc thay đổi đến ngưng thực. Nguyên bản mơ hồ bảy rồng, thay đổi đến có thể thấy rõ ràng, mỗi một mảnh đều phảng phất là thượng đẳng phỉ thúy điêu khắc thành. Hư ảo long chảo, thay đổi đến càng thêm sắc bén, tràn đầy sẽ rách tất cả lực lượng cảm giác. Đóng chặt mắt rồng, cũng bắt đầu có chút rung động, tựa như lúc nào cũng sẽ mở ra. Vương Lâm có khả năng cảm giác được một cách rõ ràng, một cỗ trước nay chưa từng có bàng bạc sinh cơ, ngay tại trong cơ thể của mình thanh nén, bốc lên. Hắn nhục thân, tại cái này cỗ sinh cơ lực lượng cọ rửa bên dưới, lại một lần nữa bắt đầu thay biến. Xương cốt thay đổi đến càng cứng rắn hơn, huyết nhục thay đổi đến càng thêm ngưng thực, liền thần hồn đều được đến một tia tầm bổ, thay đổi đến càng thêm thanh minh. Loại này cảm giác quá sảng khoái. Vương Lâm đắm chìm tại loại này thực lực phi tốc tăng lên khoái cảm bên trong, hoàn toàn quên đi thời gian trôi qua. Một ngày, hai ngày, một tháng. Làm Vương Lâm mở mắt lần nữa lúc, hắn gan bên trong đầu kia thành lòng, đã không còn là cái bóng hư ảo. Nó biến thành một đầu sống sờ sờ, chỉ có lớn chừng ngón cái, toàn thân xanh biếc mê người thần long. Nó chiếm cứ tại Vương Lâm gan trung tâm, hai mắt nhắm nghiền, mỗi một lần hô hấp đều sẽ dẫn động lượng lớn một thuộc tính linh khí chuyển vào Vương Lâm thể nội, sinh sôi không ngừng, quần quần không dứt. Thanh long thần tàng, đại thành. Hô. Vương Lâm thật dài phun ra một ngụm trọc khí, chiếc kia trọc khí bên trong lại mang theo nồng đậm sinh mệnh khí tức, để góc tinh thất bên trong một chậu khô héo linh thực, nháy mắt tỏa sáng sinh cơ, rút lần nữa ra xanh nhạt mầm non. Hắn đứng lên, nắm chặt tay đầu, cảm thụ được thể nội cỗ kia bạo tạc tính chất lực lượng, cùng với cái kia phảng phất vô cùng vô tận sinh cơ. Hắn có loại cảm giác, mình bây giờ liền tính bị người chém đứt một đầu cánh tay, cũng có thể trong thời gian cực ngắn một lần nữa mọc ra. Đây chính là thanh long thần tàng đại thành về sau, mang tới khủng bố sức hồi phục. Trúc cơ trung kỳ. Vương Lâm nội thị đan điền, viên kia ngũ thải đạo cơ bên trên quang mang, so một năm trước cường thịnh mấy lần, tu vi bất ngờ đã vững vàng bước vào trúc cơ trung kỳ. Phù đạo, nhị giai thượng phẩm. Tu vi, trúc cơ trung kỳ. Nhục thân, có thể so với nhị giai đỉnh phong thể tu. Vũ hành luân hồi thanh long thần tàng đại thành. Một năm này khổ tu, đổi lấy thoát thai hoán cốt biến hóa. Cùng là ngũ hành linh căn, cũng có đủ loại khác biệt, trải qua thiên đạo trúc cơ thủy biến, cho dù không có hệ thống, tư chất của ta sẽ không thua song linh căn tu sĩ. Vương Lâm tự lẩm bẩm. Kim đan kỳ cũng có một lần thuế biến cơ hội, nếu có thể ngưng tụ ra độc thuộc về mình kim đan, có lẽ thiên phú sẽ gần hơn một bước. Nên đi nhìn ta vạn pháp quyền. Vương Lâm trong mắt lóe lên vẻ mong đợi, đi ra bế quan thật lâu tinh thất. Đi tới ngoài động phủ trên đất trống, hắn hít sâu một hơi, hồi tưởng đến vạn pháp quyền bức thứ nhất quan tưởng đồ bên trong cô kia cương mãnh bá đạo quyền ý nắm tay phải chậm rãi nâng lên, theo hắn động tác, gan bên trong đầu kia tiểu thanh long cũng giống như tỉnh lại đồng dạng, đột nhiên mở hai mắt ra. Giống. Một tiếng vô hình long ngâm tại Vương Lâm thể nội nổ vang. Chương 151, Quyền Toái Sơn Hà chương 151, Quyền Toái Sơn Hà vạn pháp quyền. Long chi lực. Vương Lâm hai mắt bên trong thần quang tăng gọn, đối với ngoài động phủ tòa kia không người hỏi thăm Hoang Sơn, một quyền cách không đánh ra. Chỉ thấy một đạo mơ hồ, gần như nhìn không thấy màu xanh quyền ảnh, thoát quyền mà ra, nháy mắt vượt qua mấy trăm trượng khoảng cách, lặng yên không một tiếng động khắc ở tòa kia Hoang Sơn trên sườn núi. Trong lúc nhất thời, yên lặng như tờ. Vương Lâm nhíu nhíu mày, chẳng lẽ là mình lý giải sai? Cái này quyền ý, không nên là dạng này. Nhưng lại tại hắn nghi ngờ một giây sau. Giang giác. Một tiếng cực kỳ nhỏ tiếng vỡ vụn từ đằng xa trên núi hoang truyền đến. Ngay sau đó, thanh âm kia càng ngày càng dày đặc, càng ngày càng vang dội. Giang giác. Giang giác, giang giác. Ầm ầm. Tại Vương Lâm kinh hãi nhìn kỹ, tòa kia cao tới mấy trăm trượng hoang sơn, từ quyền ảnh ấn bên trong sườn núi vị trí bắt đầu, hiện ra từng đạo giống mạng nhện to lớn vết rách. Vết rách lấy một cái tốc độ khủng khiếp, hướng lên trên, hướng phía dưới, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng lan tràn. Ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, cả ngọn núi liền bị cái này dầm dạp chẳng chịt vết rách triệt để phủ đầy. Sau một khắc, vang một tiếng đinh thai nhức góc tiếng vang, cuối cùng một phát, tòa kia sừng sững không biết bao nhiêu năm tháng hoang sơn, lại giống như là bị vô số thuốc nổ từ nội bộ dẫn nổ đồng dạng, ở bang giải thể, vô số to lớn núi đá nổ tung, phóng lên tận trời, lại như cùng như mưa to hung hăng rơi đập, kích thích đầy trời bụi mù, che khuất bầu trời. Toàn bộ tình tuyết phong, không là xung quanh mấy chục dặm mặt đất, đều tại cái này kinh khủng bạo tạc bên trong, run rẩy kịch liệt một chút. Vương Lâm ngơ ngác đứng tại chỗ. Hắn chậm rãi cúi đầu xuống, nhìn thoáng qua chính mình cái kia còn duy trì ra quyền tư thế năm đấm, lại ngẩng đầu nhìn cái kia hủy diệt tính tình cảnh, hầu kết khó khăn đông núc nhích qua một cái. Quyền thoái sơn hạ, mà còn hắn vừa rồi căn bản không dùng toàn lực, thậm chí liền nhục thân tự mang lực bộc phát đều không có làm sao vận dụng, thuần túy là thúc giục thanh long thần tàng lực lượng, đánh ra vạn pháp quyền thức thứ nhất mà thôi. Cái này uy lực, chính Vương Lâm đều bị dọa cho phát sợ. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch, sư phụ Tiết Hiểu lúc trước nói tới cùng giai vô địch, vượt cấp giết địch, sẽ không còn làm mộng tưởng rốt cuộc là ý gì. Chỉ bằng một quyền này, đừng nói trúc cơ trung kỳ, liền xem như trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, tại không có chút nào phòng bị phía dưới chúng vào một chút, chỉ sợ cũng phải tại chỗ hóa thành một bãi thịt nát. Đây là chỉ ngưng tụ một tôn thần thú. Nếu là năm đại thần thú tụ tập, đánh ra vậy cuối cùng áo nghĩa ngũ hành luân hồi, vạn pháp quy nhất lại nên là cỡ nào hủy thiên diệt địa tình cảnh. Âm ầm, núi lở dư âm còn tại duy trì liên tục, tình tuyết phong trên không, mấy đạo lưu quang cấp tốc dâng lên, chính là bị cái này động tĩnh to lớn quấy rầy sư phụ Tiết Hiểu cùng sư nương Sơ Tình Tuyết. Chuyện gì xảy ra? Người nào dám tại ta Tình Tuyết Phong làm càn? Tiết Hiểu cái kia táo bạo âm thanh xa xa truyền đến. Vương Lâm thấy thế, không dám thất lễ, vội vàng thu lại khí tức, đối với bầu trời cao giọng hô: "Sư tôn, sư nương, là đệ tử." Đệ tử vừa rồi tu luyện pháp thuật, nhất thời không có khống chế tốt lực đạo, quấy nhiễu đến hai vị. Hai đạo lưu quang nháy mắt rơi xuống, Tiết Hiểu cùng Sơ Tình Tuyết xuất hiện tại Vương Lâm trước mặt. Làm bọn họ nhìn thấy nơi xa tòa kia đã biến mất ngọn núi, cùng với cái kia trùng thiên bụi mù lúc, hai người biểu lộ đều xuất hiện một nháy mắt ngưng kết. Tiết Hiểu cái kia lôi thôi trên mặt, viết đầy kinh ngạc, hắn chỉ vào nơi xa cái danh to kia, lại chỉ Vương Lâm, lắp bắp hỏi: "Cái kia, đó là ngươi làm?" "Ê, là đệ tử không cẩn thận." Vương Lâm có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái. "Không cẩn thận?" Tiết Hiểu trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, "Ngươi gọi đây là không cẩn thận?" Hắn vừa xài bước đến Vương Lâm trước mặt, bắt lấy Vương Lâm cánh tay, thần thức điên cuồng ở trong cơ thể hắn quét tới quét lui, trong miệng càng không ngừng lẩm bẩm: "Trúc cơ trung kỳ, Thanh Long thần tàng đại thành, tiểu tử ngươi, tiểu tử ngươi." Hắn ngươi nửa ngày, cuối cùng nghẹn ra một câu: "Ngươi mẹ hắn là cái quái vật đi." Sơ Tình Tuyết ánh mắt tại Vương Lâm cùng cái kia hố to ở giữa vừa đi vừa về di động, mắt phượng bên trong dị sắc liên tục. Hai năm rưỡi, từ một cái vừa vận thiên đạo trúc cơ tu sĩ, tu luyện tới bây giờ tình trạng, phần này thiên tư, phần này tiến cảnh, đã không thể dùng thiên tài để hình dung. Đây quả thực là yêu nghiệt đến thế gian. Tiết Hiểu vây quanh Vương Lâm chuyển tầm bài vòng, ánh mắt kia tựa như tại nhìn một kiện hiếm thấy chân bảo, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. "Hảo tiểu tử, ngươi được lắm đấy. Sư phụ còn tưởng rằng ngươi cái này ngũ hành luân hồi bước đầu tiên làm sao cũng phải hao tổn cái 3-5 năm, không nghĩ tới ngươi 2 năm nửa liền cho luyện thành, còn tiện thể đem tu vi nâng lên trúc cơ trung kỳ." Hắn dùng sức vô vô Vương Lâm bà bay, đầy mặt đều là không giấu được đắc ý cùng vui mừng. "Không tệ, không tệ. So sư phụ năm đó mạnh hơn nhiều." Vương Lâm nét miệng cười một tiếng, "Đều là sư tôn có phương pháp giáo dục." Bất Đình Hót Tiết Hiểu trừng mắt liếc hắn một cái, lập tức lại cười lên ha hả, "Bất quá cái này mông ngựa, sư phụ thích nghe." Hắn nhìn xem Vương Lâm, càng xem càng hài lòng. Mình đời này làm qua chính xác nhất quyết định, chỉ sợ sẽ là thu Vương Lâm tên đồ đệ này. "Tiểu tử ngươi, bế quan 2 năm rưỡi, đều nhanh nín hỏng đi." Tiết Hiểu lời nói xoay chuyển, là có chút đột ngột. Vương Lâm ăn ngay nói thật, từ luyện khí kỳ bắt đầu, hắn chính là cái chịu được nhảm trắng người, nhưng liên tục 2 năm rưỡi không ngủ không nghỉ vẽ phủ, tu luyện, nuôi ngựa, lấy máu, loại này khô khan sinh hoạt, dù hắn tâm tính cứng cỏi, cũng cảm nhận được một tia mệt mỏi. "Ân." Tiết Hiểu khẽ gật đầu, con đường tu luyện căng chặt có độ, một mặt khổ tu, ngược lại dễ dàng sinh sôi tâm ma. "Ngươi bây giờ căn cơ đã ổn, tu vi cũng đến một cái bình cảnh, là thời điểm đi ra đi đi." Hắn trầm ngâm một chút, nói ra: "Vừa bạn, mấy ngày nữa chính là ta Thái Sơ Thánh Địa 10 năm một lần Thánh Địa đại bị các đại chủ phong, các môn các phái đệ tử đều sẽ tham gia. Ngươi đi góp một chút náo nhiệt, mở mang kiến thức một chút Đông Châu thế hệ trẻ tuổi thực lực, đối ngươi cũng có chỗ tốt." Thánh Địa đại bị. Vương Lâm trong lòng hơi động. "Không sai." Tiết Hiểu giải thích nói: "Cái này đại bị, xem như là cho nửa năm sau thần huyết bí cảnh mở ra một lần thêm nhiệt. Các tông môn thiên tài đều sẽ mượn cơ hội này bộc lộ tài năng, tranh đoạt tiến vào bí cảnh danh lệch. mặc dù tiểu tử ngươi không có ý định đi, nhưng đi xem một chút cũng không sao. Vương Lâm suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu, cũng tốt. Hắn xác thực cần thay cái hoàn cảnh, thư giãn một tí căng thẳng hơn 2 năm thần kinh. Mà còn, hắn cũng đối cái này thế giới những thiên tài khác, sinh ra một tia hiếu kỳ. Nhìn những người kia, so với chính mình đến cùng làm sao? Được, vậy liền định như vậy. Tiết Hiểu giải quyết dứt khoát, ngươi trước trở về chuẩn bị một chút, mấy ngày nay hảo hảo bông lòng một chút, đừng tổng kéo căng cái mặt, cùng ngươi sư nương giống như. Đang nói, hắn liền cảm thấy phía sau một trận hàn khí đánh tới. Tiết Hiểu cái cổ co rụt lại, ngượng ngùng cười cười, không còn dám lắm mồm. Sơ Tình Tuyết không để ý đến hắn làm động tác chọc cười, nàng đi đến Vương Lâm trước mặt, cặp kia thanh lanh mắt phượng yên tĩnh nhìn chăm chú lên hắn. Ngươi, rất tốt. Lập tức, nàng từ trong vòng tay chữ vật, lấy ra một vật. Đó là một kiện toàn thân đen nhánh, hình thức cổ pháp nội giáp. Nội giáp không biết là dùng loại nào chất liệu luyện chế mà thành, vào tay lạnh bước, nhưng lại vô cùng mềm dẻo, phía trên khắc rõ vô số tinh mịn phù văn, tản ra một cỗ nội liễm mà cường đại linh lực ba động. Đây là huyền thủy hắc giáp, một kiện nhị giai thượng phẩm phòng ngự pháp bảo. Sơ Tình Tuyết đem nội giáp đưa cho Vương Lâm. Ta xem ngươi mặc dù công pháp bá đạo, nhục thân cường hành, nhưng đối địch thủ đoạn hơi có vẻ đơn nhất. Cái này giáp ngươi thiếp thân mặc vào, thời khắc mấu chốt, nhưng bị ngươi ngăn lại một kích chí mạng. Sư đương, cái này. Vương Lâm muốn chối từ. Cầm. Sơ Tình Tuyết ngữ khí không được xế bảo, sư phụ ngươi là cái quỷ nghèo, trừ phụ lục cái gì đều không cho được ngươi. Cái này liền coi như là ta cái này làm sư đương, tặng cho ngươi xuất sư lễ. Đứng ở một bên Tiết Hiểu lập tức không vui, ồ nào nói, này. Ta nói Sơ Tình Tuyết, ngươi làm sao nói đâu? Ta làm sao lại nghèo? Ta cái kia tài liệu kho. Hắn lời nói còn chưa nói xong, liền bị Sơ Tình Tuyết một cái ánh mắt lạnh như băng cho chừng trở về, chỉ có thể nhỏ giọng thầm thì, độc nhất là lòng dạ đàn bà.